Chương 287, phong tướng quân. Chương 287, phong tướng quân. Tiếng la giết động tĩnh quá mức khổng lồ. Lạc Ninh quận thành quận thủ Chu Mạnh cũng tại ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn tại Lạc Ninh quận thành cũng làm mấy năm quận thủ, có thể cơ bản trừ thu tiền, cái gì cũng không quản, tùy ý trong thành các đại gia tộc tùy ý nghiền ép bách tính, đối với các đại gia tộc lén lút huấn luyện từ binh cũng bỏ mặc. Theo Chu Mạnh, chính mình thật vất vả mới lăn lộn đến Lạc Ninh quận thủ vị trí, không mất nhiều một ít tiền tài đều xin lỗi chính mình. Chuyện gì xảy ra? Chu Mạnh vội vàng mặc quần áo, hỏi hướng phủ đệ hộ vệ. Quân thủ, bàng gia, từ gia phản. Bọn họ kết hợp mấy ngàn tư binh, ngay tại thẳng hướng chúng ta Lạc Ninh quận thành mà đến. Phủ đệ hộ vệ thủ lĩnh Lý Điển xông tới bẩm báo. Cái gì? Bàng gia cùng từ gia điên rồi phải không? Cho ta hạ lệnh để quận binh bảo vệ thành môn, lại thông báo chấn thần tư cùng Tiềm Long Ti. Chu Mạnh còn không có sợ đến mất đi, bảo lưu lấy một chút phán đoán. Đúng. Còn có Phương gia. Để Phương gia cũng hiệp trợ phòng thủ. Chu Mạnh liền nghĩ tới Phương gia. Cái này Lạc Ninh thành tam đại gia tộc, bàng, từ hai nhà tạo phản, có thể Phương gia không có phản. Đại nhân, Phương gia hôm nay xảy ra chuyện, đại môn quá chặt. Lý Điển bẩm báo nói. Vậy liền trước không quản. Tranh thủ thời gian đi thông báo ngoài thành của binh, chấn thần tư. Chu Mạnh thúc giục nói. Tốt. Lý Điển gật gật đầu. Phốc phốc. Hắn đột nhiên buông đao. Dựa theo đạo lý đến nói, Chu Mạnh chính mình cũng là một cái nhị giai tu luyện giả, linh cơ đối với nguy hiểm sẽ có một ít cảm giác. Có thể Chu Mạnh còn là ở vào rất kinh hoàng trạng thái, không nghĩ tới nhà mình hộ vệ thủ lĩnh sẽ đối tự mình ra tay, linh cơ không kịp phản ứng, đầu liền bị chém xuống đến. Chó chết. Ta đã sớm nghĩ chém đầu của ngươi. Lý Điển mặt lộ hung quang. Bản thân hắn chính là người của Thánh Thiên Đạo, tiềm phục tại bên người Chu Mạnh, liền chờ giờ khắc này. Tiếp xuống, chỉ cần đem chấn thần tư giải quyết, Lạc Ninh thành liền đem triệt để luân hãm. Hiện tại, liền đi cùng Vương Tế Tư đám người tụ lại. Lý Điển không có quản Chu Mạnh thi thể, lập tức rời đi phủ đệ, đi đến chấn thần tư. Việc khác phía trước đã được đến thông báo, Vương Giáp chờ ba vị tế tư sẽ tại Lạc Ninh quận chấn thần tư phụ cận một chỗ trong ngõ nhỏ đợi chờ mình. Chỉ cần mình vừa đến, bọn họ ba vị tế tư liền sẽ giết vào chấn thần tư. Cái kia Lạc Ninh quận thành chấn thần tư, ti thủ bất quá là cái tam giai ngưng hồn, ba vị tế tư đồng thời xuất thủ ở trong mắt Chu Mạnh xem ra, không có sơ hở nào. Có thể là làm Lý Điển chạy tới cái kia một chỗ ngõ nhỏ, có thể không thấy được Vương Giáp chờ ba vị tế tư. Đen nhánh ngõ nhỏ, không có mưa ai. Cái này để Lý Điển rất kinh ngạc. Người đâu? Đi nơi nào? Chẳng lẽ Vương Tế Tư đám người có việc chậm trễ? Lý Điển nhíu mày. Lúc này, hắn thấy được người của chấn thần tư đã vọt ra. Hắn một cái nhị giai tu luyện giả cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ chờ. Lạc Ninh quận, Đông Thành môn. Canh giữ ở thành môn quận binh tương đối hỗn loạn, tối nay phòng thủ giáo úy nhìn phía xa âm u đại địa đánh tới đại quân, chân tay luôn cuống. Nhanh, nhanh đi bẩm báo quận thủ cùng quận úy. Giáo úy hét lớn kêu lên. Hiện tại thủ hạ của mình liền một hơn trăm người, làm sao có thể trông coi được cái này Đông Thành môn? Có thể giáo úy không biết, quận thủ đã bị Lý Điển giết chết, liên quận úy cũng bị Thánh Thiên Đạo người khác giết chết. Hiện tại Lạc Ninh quận thành duy nhất có uy vọng người, chỉ còn lại chấn thần tư ti thủ Mã Tuấn Tinh. Một hồi, Mã Tuấn Tinh mang theo một đám tuần dạ nhân chạy tới Đông Thành môn. Hắn thấy được cái kia đánh tới đại quân, cũng là tê cả da đầu. Lúc này, hai thân ảnh lặng yên đứng tại phía trên Đông Thành môn. Hòa thượng, xem ra chúng ta ban ngày đem Phương Tam Hải giết, trước thời hạn đã dẫn phát một tràng náo động lớn. Lý Thương nheo mắt lại. Xem ra trừ Phương gia gia, Lạc Ninh thành còn lại gia tộc cũng sớm đã bị cái kia thế lực thần bí chô đầu độc. Phương Tam Hải đem chính mình tư binh đều điều tại trong sân trang, hẳn là chờ đợi hành động một khắc này. Đáng tiếc bị chính mình cùng chí không hòa thượng phá hủy, mà cái kia tà giáo thế lực cũng bởi vậy bị kinh động, lựa chọn trực tiếp động thủ. Lần này làm sao chỉnh? Ngươi nhìn tên kia khí thế, chỉ sợ đạt tới ngũ giai đoàn đan. Cái này, chỉ sợ muốn mời trụ chỉ tới mới được. Chí không hòa thượng cao mày nói. Hắn hai mắt hiện ra Phật quang, có khả năng thấy được nơi xa đại quân có một cỗ trùng thiên huyết tinh sát khí. Sát khí bắt nguồn từ cả người khoác thanh ma chiến giáp huyết tinh thân ảnh. Tay hắn cầm đại kích, nhanh như gió, mang theo sau lưng đại quân cuồng bạo đánh tới. Những tư binh kia cũng bị phong tướng quân khí thế ảnh hưởng, thay đổi đến khát máu yêu chiến. Những sát khí này, ngươi biết là cái gì tà giáo thế lực sao? Lý Thương trầm giọng hỏi. Chưa nghe nói qua. Chỉ sợ là một chút cổ lao thế lực, bởi vì gần nhất quần tinh dị tượng bắt đầu xuất hiện. Chí không hòa thượng cao mày nói. Thần võ kỷ nguyên về sau, một chút tà giáo thế lực cần nuốt, liền chờ đợi thiên địa dị biến, thần linh bay về trần thế. A, còn nhấc một tôn kim thân thần tượng. Lý Thương nhìn thấy phản quân phía sau còn xuất hiện một tôn long thủ thân thể kim thân thần tượng, từ mấy chục cái tráng hán nhấc lên. Đây chính là bọn họ tín ngưỡng thần linh sao? Chí không hòa thượng kinh nghi nói. Không rõ ràng, để ta giải quyết cái kia ngũ giai tu luyện giả. Ngươi có nắm chắc ngăn lại còn lại những người kia sao? Lý Thương nghiêm túc hỏi. Không có vấn đề. Nơi này còn có chút người của chấn thần tư hiệp trợ ta. Lý đạo trưởng, có thể ngươi thật có thể ngăn cản tên kia. Chí không hòa thượng lo lắng nói. Cho tới bây giờ, Chí không hòa thượng cũng không biết Lý Thương đạt tới cái kia một cảnh giới. Ngươi có lẽ hỏi tên kia có khả năng ngăn ta vài cái thiên lôi. Lý Thương cười ha ha một tiếng, tay hắn bóp lôi ấn, khẽ quát một tiếng, thiên lôi cuồn cuộn, chu diệt vạn tà. Đến ngũ giai ẩn đan phía sau, hắn đã không cần dùng thủ đoạn của họa phù mới có thể dẫn ra thiên lôi. Tại bên trong cựu tiêu nguyên lôi bí thuật, liền có liên quan tới điều khiển thiên lôi lôi pháp. Phong tướng quân chính mang theo bảng gia cùng từ gia tư binh phóng tới Lạc Ninh quận thành mà đi. Bình thường tà giáo tổ chức, công hãm thành chỉ là nghĩ tiến hành huyết tế nghi thức, giáng lâm thần tính. Thành sự về sau, liền sẽ lập tức rút lui. Có thể thánh thiên đạo khác biệt. bọn họ muốn khống chế Lạc Ninh quận thành, cho nên mới cần nhiều như thế gia tộc tư binh. Đợi đến triệt để khống chế Lạc Ninh thành, liền có thể truyền bá thánh thiên tử tín ngưỡng, làm cho tất cả mọi người đều trở thành tín đồ, cung cấp khổng lồ nguyện lực, thần võ hoàng triều mới có thể lại lần nữa khôi phục. Phong tướng quân mắt thấy Lạc Ninh quận thành càng ngày càng gần, lại đột nhiên nghe đến bầu trời rung động lôi minh. Ầm ầm, một đạo thiên lôi từ thiên khung bổ xuống dưới. Đại quân tán phát trùng thiên huyết tinh sát khí trực tiếp bị thiên lôi chém nát. Thiên lôi thuần dương, khắc chế những này huyết tinh sát khí. Phong tướng quân cầm trong tay một cây kích lớn màu xanh, đột nhiên nhấc lên một cơn bão. Oanh! Phong bạo cùng thiên lôi giữa không trùng gặp nhau. Thường ngực lôi văn tại hư không tinh mịn nở rộ. Người nào? Phong tướng quân cảm nhận được cỗ này thiên lôi lực lượng bị diệt, quát lên một tiếng lớn. Oanh! Lần này, ba đạo thiên lôi đồng thời rơi xuống. Cái kia lôi quang mãnh liệt, tựa như ban ngày. Phong tướng quân gào thét một tiếng, vung động trong tay kích lớn màu xanh, lại nhấc lên mãnh liệt phong bạo. Phong hỏa lôi lại lần nữa tại hư không giao hòa. Bá. Lúc này, một đen một trắng hai đạo kiếm quang lăng không cướp bắn mà đến, dũng động phá diệt khí cơ. Hai tay phong tướng quân cầm kích, cuồng bạo huy động lên đến. Phong long vũ. Kèm theo kích lớn màu xanh huy động, đại kích phảng phất hóa thành thanh sắc phong long, nhấc lên cuồng bạo tiếng gió hú. Âm dương hợp nhất. Lý Thương tâm thần khẽ động, âm dương pháp kiếm lập tức hợp hai làm một, hóa thành âm dương đồ. Bành. Phong long cùng âm dương đồ tiếp xúc, khí cơ tuôn ra. Chương 288, gió lớn nổi lên chương 288, gió lớn nổi lên oanh. Tuôn ra khí cơ quá mãnh liệt, đem sau lưng phong tướng quân vài trăm người đều phảng phất lá rụng thổi rơi mấy chục mét. Ken 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 phong tướng quân người khoác thanh ma chiến giáp, phát ra lưới mát thanh âm, cũng là lui về phía sau mấy bước. Hắn thanh ma chiến giáp hiện lên hai đạo vết kiếm, máu tươi tràn ra. Có thể đỡ ta một kiếm này, người này còn rất mạnh. Thần sắc của Lý Thương kinh ngạc. Hắn cứ việc chỉ là vừa đột phá đến ngũ giai đoạn đan, có thể thái sơ kiếp diệt kiếm ý đã sơ thành. Đồng dạng ngũ giai đoạn đan cảnh tu luyện giả ngăn không được hắn cái này âm dương pháp kiếm, không nghĩ tới cái này phong tướng quân lại có thể đỡ. Bá. Lý Thương lại lần nữa thôi động âm dương pháp kiếm, hóa thành hắc bạch du ngư, rào sát hướng phong tướng quân. Phong tướng quân lập tức cảm ứng được thái sơ kiếp diệt khí khủng bố sát cơ. Hắn sát mặt biến hóa, trong cơ thể xanh ma chiến khí bộc phát, khí huyết tăng vọt, xách theo đại kích quét ngang. Hắc bạch du ngư nhẹ nhàng lắc lư đôi cá, lại tránh thoát cái này kích lớn màu xanh quét ngang, giao nhau từ phong tướng quân eo chỗ lướt qua. Phốc phốc. Thanh ma chiến giáp lại lần nữa bị âm dương pháp kiếm xé rách. Phong tướng quân kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn nóng nhìn phía trước, ánh mắt khóa chặt tại cái kia một đạo áo bào xám mặt quỷ thân ảnh bên trong. Thật là khủng khiếp phi kiếm. Hắn chính là Long Tượng Tự Hòa Thượng đồng bọn. Phong tướng quân không nghĩ tới Lý Thương kinh khủng như vậy. Liên Chí Không Hòa Thượng cũng là nhìn ngốc. Hắn không nghĩ tới Lý Thương cùng cái kia hung nhân còn cách nhau vài trăm mét, kém chút liền đem đối phương chém giết. Lý đạo trưởng, lại nhưng đã là ngũ giai luận đẳng cảnh. Chí Không Hòa Thượng tay phải nắm tay, gõ gõ chính mình đầu trọc. Hắn nhớ tới lần đầu gặp Lý Thương thời điểm, đối phương vẫn chỉ là nhất giai tụ khí cảnh, thậm chí liền tu luyện giới rất nhiều thưởng thức cũng đều không hiểu. Có thể hơn 2 năm không thấy, đối phương cũng đã là ngũ giai luận đẳng cảnh cao thủ. Hai tay Lý Thương lưng đeo, liền muốn điều khiển âm dương pháp kiếm, chuẩn bị đem phong tướng quân chém giết. Có thể trong lòng đối phương ngâm sướng, thánh thiên ý chí, giáng lâm thân ta. Ông cái kia từ mười mấy cái tráng hán nhấc lên kim thân thần tượng, hai mắt bắn ra thần quang, rơi vào trên người phong tướng quân. Giống. Phong tướng quân thân thể bành trướng, đem thanh ma chiến giáp nứt vỡ, toàn thân hiện lên xanh hắc ma khí, liền đầu đều ki biến thành xanh đen long thủ, chỉ là thiếu sừng rồng. Giết. Làm âm dương pháp kiếm giao nhau đánh tới, hắn huy động đại kích. Ken ken ken. Âm dương pháp kiếm lại bị một kích đánh bay trở về. Lại là thần tính kỳ biến. Lý Thương khẽ nhíu mày. Tại hắn cảm giác bên trong, cái này phong tướng quân muốn so Lương Trầm đều mạnh hơn một chút. Bá. Phong tướng quân một tay cầm kích, tựa như hóa thành phong long càn quét hướng Lạc Ninh của thành. Hô hô hô. Mãnh liệt gió lớn nhấc lên. Lý Thương biết không thể để phong tướng quân tới gần tường thành, nếu không đối phương một kích liền có thể đem tường thành bổ ra. Hòa thượng, giữ vững tường thành. Lý Thương giao phó một câu, thả người vọt lên trong tay hắn nắm mấy tấm phụ chú, hướng về phản loạn đại quân ném ra. Không tốt. Phong tướng quân cái này cái kia mấy tấm phụ chú cảm nhận được rất mạnh lôi điện khí cơ. Gió lớn nổi lên. Phong tướng quân trực tiếp đem đại kích cắm vào mặt đất, hai tay lấy qua trường từ thái phiến động. Màu xanh khí cơ tại hai cánh tay hắn quấn quanh rung động, phản phất hóa thành phong ma cánh nhấc lên một cỗ thanh sắc yêu phong. Cái này thanh sắc yêu phong mãnh liệt, tảng đá cắt bụi đều bị cuốn lên. Phong tướng quân là muốn mượn nhờ cỗ này gió lớn, đem cái kia mấy tấm phủ chú cho thổi tan. Hắn chiêu này, quả thật làm cho Lý Thương tính toán thất bại. Cái này mấy tấm phủ chú là lôi bạo phủ, một khi toàn bộ rơi xuống, khẳng định sẽ tạo thành đối phương tổn thất không ít người, cũng có thể giảm nhẹ một cái chi không hóa thượng áp lực. Có thể cỗ kia gió lớn đánh tới, Lý Thương chỉ có thể thôi động âm dương pháp kiếm, bảo vệ hai tấm lôi bạo phủ, đâm rách gió lớn rơi vào phản quân bên trong. Oanh! Lôi bạo phủ bộc phát, rất nhiều lôi xà hồ quang điện tạo thành lôi vòng, lan tràn quyết tán. Trong lúc nhất thời, liền có vài trăm người bị lôi vòng cho trực tiếp điện thành sát chết cháy. Thậm chí cái này lôi xà hồ quang điện sẽ còn truyền bá, cho dù uy lực không ngừng giảm bớt, cũng có thể khiến người ta tê liệt. Mà bị thanh sắc yêu phong thổi đi mấy tấm lôi bạo phủ cũng giữa không trung nở rộ, lôi xà hồ quang điện tại bầu trời đêm lập lòe. Cái này ta Lạc Ninh quận thành vậy mà còn có cao thủ như thế. Trấn thần tư ti thủ Mã Tuấn Tinh trừng lớn hai mắt. Uy, các ngươi không muốn thất thần. Nhanh chóng phòng thủ tường thành. Quát to một tiếng truyền đến. Mã Tuấn Tinh quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái cổ đeo bạch cốt châu, sợi râu lộn xộn khôi ngô tăng nhân xuất hiện tại cách đó không xa. Không biết đại sư là. Mã Tuấn Tinh không nghĩ tới trừ cái kia mặt quỷ người bên ngoài, còn có một vị đại hòa thượng. Ta Long Tượng Tự đệ tử, Chí Không. Chí Không hòa thượng trầm giọng nói, cứ việc Long Tượng Tự cực ít xuất thế, có thể Mã Tuấn Tinh làm sao sẽ không biết Long Tượng Tự tồn tại. Nguyên lai là Long Tượng Tự đại sư. Nghe thấy lai lịch của Chí Không, Mã Tuấn Tinh khôi phục lòng tin. Hắn bắt đầu bố trí quân binh, tuần dạ nhân phòng thủ tường thành. Một đêm này, Phong tướng quân cảm thấy cái này Lạc Ninh quận thành không ai cản nổi chính mình phong mang, không có bố trí công kích những phương hướng khác thành môn. Chuyện cho tới bây giờ, Phong tướng quân cũng chỉ có thể hạ lệnh tấn công mạnh đông thành môn, mà chính mình cùng cái kia mặt quỷ người giao thủ. Bá. Âm Dương pháp kiếm trở lại Lý Thương trên tay, hắn song kiếm huy động, một dương một âm, kiếm quang mở mịt khó tìm. Phong tướng quân thần tính kỳ biến phía sau, lực lượng đại tăng, hai tay cầm kích, đem đánh tới âm dương kiếm quang ngăn lại. Thanh sắc kích quang gào thét ra tàn ảnh, mỗi lần vung đánh đều có thể nhấc lên gió lốc, tính toán quấy nhiễu Lý Thương thân hình. Có thể Lý Thương thái sơ kiếp diệt khí lăng lệ đáng sợ, gió lốc vừa xuất hiện liền bị chặn phá. Hồn phong. Phong tướng quân cái kia xanh đen long thủ mở ra, phun ra một đoàn hắc phong. Cái này hắc phong tương đối quỷ quyệt, có khả năng đem người thần hồn từ đục thân bên trong thổi đi. Mà Phong tướng quân liền sẽ thừa cơ chạm phá cơ thể Lý Thương, làm cho đối phương hồn phách không cách nào trở về. Có thể là làm hắc phong thổi tới trên người Lý Thương, hắn kiếm chỉ linh hải chỉ là nhẹ nhàng dập dờn một cái, hôi sắc pháp kiếm nở rộ thần quang, lại bình ổn lại. Hắn liền thần tính ô nhiễm đều có thể chống được đến, huống chi đạo này hắc phong. Có thể Lý Thương lòng sinh một kế, thân thể quỷ dị dừng lại, ánh mắt mất đi linh tính. Tất cả những thứ này chính là nhục thân mất đi thần hồn dấu hiệu. Phong tướng quân lúc này tưởng lầm là Lý Thương thần hồn bị hồn phong thổi đi. Lúc này, Lý Thương con mắt đột nhiên nháy một cái. Hắn thần hồn không có bị thổi đi, chỉ là thần hồn chấn động. Phong tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, đại kích hóa thành một đầu phong long, đánh xuống hướng đầu của Lý Thương. Hắn phải thừa dịp đối phương còn chưa ổn định thần hồn, đoạt tính mệnh. Bá. Lý Thương khẽ mỉm cười. Thôi động âm dương pháp kiếm. Bá. Thái sơ vô tướng kiếp. Trong tay hắn âm dương pháp kiếm hợp hai là một, hóa thành hôi sắc pháp kiếm. Phong tướng quân đại kích còn không rơi xuống, phun trào phá diệt khí cơ hôi sắc pháp kiếm liền đem mi tâm của hắn xuyên thủng. Thái sơ kiếp diệt khí nháy mắt đem phong tướng quân thần hồn chôn bụi, có thể cái kia thần tính để hắn như cũ có khả năng huy động đại kích, chém về phía Lý Thương đầu. Lý Thương đem mất một kiếm từ trong chữ vật giới chỉ gọi ra, kèm theo ánh sáng xanh lục, rất nhiều hư ảo lục đẳng tại hư không lan tràn, đem đại kích cho cuốn chặt lấy. Đồng thời, Lý Thương đem Huyền Sơn ấn lấy ra. Cái này cái pháp ấn là Huyền Minh đạo quan thân phận của chân truyền đệ tử biểu tượng. Huyền Sơn ngọc ấn một tế ra liền nhanh chóng biến lớn, hóa thành huyền hắc sơn phong, trực tiếp nện ở đầu của phong tướng quân. Bành! Phượng tướng quân bị Huyền Sơn ấn nặng nện thành màu cháo. Như thế cường, Lý Thương cũng không nghĩ tới Huyền Sơn ngọc ấn uy lực kinh khủng như vậy, một cái liền đem phong tướng quân đập chết. Chương 289, phát hiện kinh người. Chương 289, phát hiện kinh người. Khó trách là chân truyền đệ tử biểu tượng ngọc ấn, cái này chấn sát lực lượng sát thực khủng bố. Lý Thương đem Huyền Sơn ngọc ấn thu hồi trong chữ vật giới chỉ. Lúc này Lạc Ninh thành môn đã là loạn chiến một đoạn, phản loạn đại quân chính tại xung kích thành môn. Một chút hảo thủ trực tiếp tay không trèo leo thành tường, muốn trực tiếp công hãm. Có thể Chí Không hòa thượng cầm trong tay đồng côn, tựa như kim cương đến thế gian, đồng côn trong lúc huy động, đem những quân phản loạn kia đầu đập nát. Có hắn tại, những cái kia phản loạn sĩ tốt căn bản là không lên được đầu tường. Chủ yếu là phong tướng quân thủ hạ mấy cái tế tư đều chết tại Lý Thương trên tay. Người của Thánh Thiên đạo cứ như vậy mấy cái, phản quân tuyệt đại bộ phận đều là từ bản gia, từ gia thế lực tạo thành. Hai gia tộc này gia chủ cũng chính là tam giai tu vi, Chí Không hòa thượng chính mình một người liền có thể ứng phó, huống chi còn có Mã Tuấn Tinh ở một bên phối hợp. Lý Thương chấn sát phong tướng quân động tĩnh rất lớn, phản quân rất nhiều người đều phát giác. Có thể những phản quân này vẫn là không muốn sống phóng tới Lạc Ninh quận thành, không chết không thôi đều muốn đem thành môn công hãm. Bọn gia hỏa này bị đầu độc đến như thế triệt để. Trong lòng Lý Thương kinh ngạc, hắn nhìn về phía cái kia một tôn long thủ thân thể kim thân thần tượng. Khả năng là tôn này thần tượng để phản quân rơi vào loại này không lý trí trạng thái. Thánh thiên ý chí, tái nhập chân thế. Thánh thiên ý chí, tái nhập chân thế. Lúc này, ngay tại công thành phản quân giống to. Thánh thiên ý chí. Lý Thương toàn thân chấn động. Thánh thiên, không phải là thánh thiên tử không được. Hắn lại lần nữa cái kia một tôn kim thân thần tượng, long thủ thân thể, long bản thân chính là thiên tử biểu tượng. Cho dù Lý Thương tại hư sấn chi cảnh trải qua một lần thần võ thời đại hôi dạ thành, có thể thánh thiên tử tướng mạo hắn còn thật không biết. Có thể tôn này thần tượng uy áp ba khí, sắp thực phù hợp thánh thiên tử truyền thuyết. Vì sao là long thủ thân thể? Lý Thương liên tưởng đến hậu kỳ thánh thiên tử vì thành thần nổi điên, tự thân phát sinh nhiều sóng dị hóa cũng rất bình thường. Nói như vậy, thánh thiên tử về sau thật thành thần, hắn chẳng lẽ cũng bởi vì thành thần mà rời đi chân thế? Lý Thương những thời giờ này góp nhặt không ít liên quan tới Thánh Thiên Tử tin tức. Kết hợp tôn này Long Thủ thân thể thần tượng, hắn não bổ ra một chút suy đoán. Có thể tôn này Kim Thân thần tượng đến cùng có phải hay không Thánh Thiên Tử, còn chờ thương thảo. Thiên Uy Diệt Tà, Lôi Hóa Thần Kiếm. Lý Thương niệm tụng thương văn, phát ra cùng loại với lôi âm điệu, hai tay thì bóp lấy lôi ấn. Thiên cung lập tức tạo thành một cái mây đen bao lưu, lóe ra khủng bố lôi quang. Ầm ầm. Theo một tiếng sấm rền, Lạc Ninh quận thành bách tính đều là nhìn thấy một màn hiện tượng lạ. Chỉ thấy bầu trời đêm mây đen bao lưu, rơi xuống một thanh tím nhạt lôi kiếm. Đây là ghi chép tại bên trong Cựu Tiêu Nguyên Lôi Bí Thuật Thần Lôi Thiên Kiếm, cũng là Lý Thương hiện nay nắm giữ sức công phạt tối cường lôi pháp đạo thuật. Cho dù là Lý Thương, dùng ra cái này một cái đạo thuật cũng là cảm giác trong cơ thể thái sơ kiếp diệt khí tiêu hao hơn phân nửa, kiếm chỉ linh hải khô kiệt. Ầm ầm. Thần Lôi Thiên Kiếm ầm vang rơi xuống, xuyên thẳng tại cái kia một tôn kim thân thần tượng đỉnh đầu. Phanh. Chí Không một côn đem đầu của Từ gia gia chủ cho hung hăng đập bạo, hắn cảm nhận được thiên địa khí cơ, vừa vặn ngẩng đầu, đã nhìn thấy cái này khó nói lên lời một màn. Đây chính là thần tượng, mà lại là ẩn chứa một tia thần tính kim thân thần tượng. Người bình thường gặp phải, liền tính không quen biết, cũng sẽ sợ thần linh trách móc mà thứ hai bên dưới. Có thể Lý Thương lại nghĩ đến đem tôn này thần tượng trực tiếp làm hỏng. Lý đạo trưởng cái này đáng trách, ta mặc cảm. Trong lòng Chí Không hòa thượng cảm khái, hắn cũng chính là ước hiếp một cái ác bá. Lý Thương trực tiếp liền xuống tay với thần linh thần tượng, căn bản là không tại một cái cấp độ. Vâng. Thánh Thiên Tử cái này một tôn kim thân thần tượng bao hàm thần tính đã bị Phong Tướng Quân sử dụng, đối mặt thần lôi thiên kiếm, trực tiếp nổ chia năm xẻ bảy. Mà theo Lý Thương đem cái này một tôn kim thân thần tượng phá hư, những cái kia ngay tại công thành phản loạn đại quân lập tức phát cuồng. Ngươi cũng dám khinh nhẫn Thánh Thiên Tử, nhất định muốn giết hắn, tế tự cho Thánh Thiên Tử. Giết. Những này điên phản loạn đại quân không cần có người chỉ huy, từ bỏ tiến đánh thành môn, nhộn nhịp thẳng hướng Lý Thương. Quả nhiên là Thánh Thiên Tử thật có ý tứ. Lý Thương cười cười, cứ việc Thánh Thiên Tử khả năng là nhân tộc từ trước tới nay vị thứ nhất thành thần người. Thánh Thiên Tử thành thần đại giới càng đem nhân tộc gần như kéo vào thâm nguyên. Huống chi, Huyền Minh đạo quan xa suốt, tựa hồ cũng cùng vị này Thánh Thiên Tử thoát không ra quan hệ. Cho nên diệt đối phương kim thân thần tượng, bao nhiêu đều mang một chút ân oán cá nhân. Coi hắn thấy được phản quân xông về phía mình mà đến, Lý Thương cũng không có lưu thủ. Hắn thôi động Âm Dương Pháp Kiếm cướp bắn mà ra. Những phản quân này thân thể tại trước mặt Âm Dương Pháp Kiếm, so giấy còn mỏng hơn. Phốc phốc, từng đám huyết vụ nổ tung. Trong khoảnh khắc, liền có vài trăm người mất mạng tại Âm Dương Pháp Kiếm phía dưới. Lý Thương còn thuận tay ném ra mấy đạo lôi bạo phù. Từng đạo lôi vòng tàn phá bừa bãi quyết tán, đem phản quân trực tiếp cho điện thành cho bụi. Trải qua cái này hai luân phiên công kích, chỉ còn lại 200-300 phản quân còn sống. Nhưng bọn họ cuối cùng cảm nhận được hoảng hốt. Chúng ta là Thánh Thiên Tử tướng sĩ, không thể lui lại. Có phản quân hô to, giết. Những phản quân này quỷ dị tỉnh lại sĩ khí, lại lần nữa thẳng hướng Lý Thương. Xem ra đã đối Thánh Thiên Tử khăng khăng một mực. Lý Thương khẽ lắc đầu, lại lần nữa thôi động Âm Dương Pháp Kiếm. Lúc này, Chí Không Hòa Thượng chính mang theo người của Chấn Thần Tư Chi Viện, nhưng người còn chưa tới, phản quân liền đã bị Lý Thương giết sạch. Bá. Âm Dương Pháp Kiếm một lần nữa hóa thành ngọc bội, trở xuống Lý Thương trong lòng bàn tay. Hắn không nương tay là vì Chí Không Hòa Thượng đã cho hắn truyền âm, nhà của Bàng gia chủ đã bị đánh ngất xỉu tới. Có người sống, những phản quân này không cần lại lưu lại. Mã Tuấn Tinh đang muốn đối Lý Thương hành lễ cảm tạ. Tối nay Lạc Ninh quận thành nếu là không có vị này tiền bối tại, tất nhiên sẽ bị phản quân công hãm. Trước thu thập tàn của ta. Lý Thương trước khi nói ra. Vãn bối tuân mệnh. Mã Tuấn Tinh tại trước mặt Lý Thương rất khiêm tốn, ôn quyền lĩnh mệnh. Lúc này, ngay tại trụ sở quận binh mới chạy tới. Mà Mã Tuấn Tinh cũng nhận đến quận thủ quận úy bỏ mình thông tin. Cái này, hắn chỉ có thể một bên phái người duy trì Lạc Ninh thành trật tự, một bên quét dọn chiến trường. Chí Không mang theo trước Lý Thương đi kiểm tra bảng gia gia chủ bản phong. Đối phương vỡ đầu chảy máu, đầu rách ra. Vừa rồi Chí Không chính là một gậy đem hắn đánh cho bất tỉnh. Lý đạo trưởng, cái này thế lực tựa hồ cùng ngươi đề cập qua Thánh Tiên Tử có nhất định liên quan. Ngươi thấy thế nào? Chí Không hòa thượng hỏi. Cũng không nhất định thật sự là Thánh Tiên Tử. Lý Thương lắc đầu nói, đáng tiếc bảng phong thần hồn hẳn là cũng bị hạ cấm chế, không cần đến siêu hồn chi thuật. Chí Không nhớ tới chuyện của Phương Tam Hải, lắc đầu nói, ta nghĩ thử một chút, có thể hay không trước loại bỏ cái này thần hồn cấm chế. Chúng ta tiểu viện kia không phải còn có một cỗ thi thể sao? Ngươi trước đi chuyển tới, ta tại phá miếu bên kia chờ ngươi. Lý Thương nói, những ngày này liên tiếp sử dụng mê hồn thuật thất bại, để hắn cũng là rất nổi nóng. Tốt, giao cho ta. Chí Không hòa thượng gật đầu, hai người lặng yên rời đi. Một người về Lạc Ninh của thành, một người mang theo hôn mê trước bảng phong hướng phá miếu. Đi tới phá miếu phía sau, Lý Thương đem bảng phong ném tại mặt đất, lấy ra chiêu hồn phiên gọi ra ưu quỷ, đem người này đông lạnh. Lý Thương nói, ưu quỷ lúc này phun ra một cái hàn khí. Chương 290, cái bóng chương 290, cái bóng răng rắc vẫn còn trạng thái hôn mê bảng phong tại hàn khí xâm nhập phía dưới, cấp tốc bị đông cứng. Sau đó Lý Thương liền để ưu quỷ thay mình hộ pháp. Tại cho Phương Tam Hải thi triển mê hồn thuật thất bại phía sau, Lý Thương liền tự hỏi muốn làm sao bài trừ loại này thần hồn cấm chế. Theo thiên địa dị biến, tà giáo thế lực khẳng định sẽ càng thêm càng rỡ, chính mình mỗi lần nếu là gặp phải loại này thần hồn bị hạ cấm chế tình huống đều không thể làm gì, sẽ bỏ lỡ rất trọng yếu bao nhiêu thông tin. Huống chi Lý Thương cũng là thật muốn biết cái này thế lực đến cùng phải hay không Thánh Thiên Tử tín đồ tạo thành. Bởi vì Thánh Thiên Tử cùng Huyền Minh đạo quan dây dưa quá nhiều. Lý Thương ngồi xếp bằng xuống, hắn tiến vào tâm cảm trạng thái, cảm ứng đến bảng phong thần hồn trạng thái. Hắn muốn tìm đến bảng phong thần hồn cấm chế, sau đó đem tan vỡ. Quá trình này khả năng sẽ có bị ô nhiễm nguy hiểm, cho nên Lý Thương cũng là đem Liên Hoa Du đang lấy ra, đặt ở bên cạnh mình. Một khi bảng phong thần hồn xuất hiện bất kỳ dị biến, Liên Hoa Du đang đều có thể bảo vệ chính mình không nhận ô nhiễm. Bảng phong cũng là tam giai ngưng hồn cảnh tu luyện giả, thần hồn cô đọng, Lý Thương rất dễ dàng liền cảm giác được. Hắn cảm giác được một đạo trong suốt hư ảo hồn thể nằm ở mặt đất. Cái này hồn thể chính là bảng phong giáng dấp. Đây chính là cái kia thần hồn cấm chế đi. Lý Thương cảm nhận được cái này bảng phong hồn thể trong đầu, nổi lơ lửng một cái hư ảo vảy màu đen. Cái này cái vảy màu đen rất đặc biệt, đen nhánh thâm thúy, có một chút đặc biệt đỏ sẫm đường vân, phảng phất một khuôn mặt người. Một khi Lý Thương sử dụng mê hồn thuật, cái này vảy màu đen liền sẽ bị phát động, sau đó đem bảng phong hồn thể chôn bụi. Hiện tại Lý Thương chính là muốn đem cái này một cái vảy màu đen tan rã, mới có thể đối bảng phong thi triển mê hồn thuật. Trước mắt hắn có hai cái phương hướng. Loại thứ nhất là bên trong Cửu Tiêu Nguyên Lôi bí thuật có một môn thần lôi hộ tâm thuật. tại Long Xà Đại Trạch hư sấn chi cảnh lúc, đại sư Bá Huyền hư tử liền từng sử dụng qua môn này đạo pháp, có khả năng tạo thành lôi âm, bảo vệ tâm thần. Lý Thương đây là định cho Bàng Phong sử dụng, mượn nhờ lôi âm đem Bàng Phong trong đầu cái này một cái vảy màu đen làm sạch. Loại thứ hai muốn càng thêm cực đoan. Lý Thương thôi động trong đầu kim đan pháp kiếm, trực tiếp đem cái này thần hồn cấm chế cho chạm diện. Hai loại phương pháp hiện nay xem ra đều có nhất định thành công tính, Lý Thương cũng vô pháp phán đoán cái nào phương pháp càng tốt. Bởi vì bài trừ thần hồn cấm chế hắn cũng là lần đầu tiên thử nghiệm, phía trước một chút kinh nghiệm đều không có. Dù sao còn có một cái tế tư, trước dùng thần lôi hộ tâm thuật thử một chút, nếu như không được liền dùng kim đan pháp kiếm. Trong lòng Lý Thương hạ quyết tâm. Tại Trường Phong quận thành lúc, Lý Thương tinh nghiên qua thần lôi hộ tâm chú. Theo tu vi đi tới ẩn đẳng cảnh, Lý Thương dần dần cảm giác được phía sau đấu pháp không chỉ là muốn nhìn pháp khí, đạo thuật, càng là sức mạnh tâm linh đối kháng. Bởi vì mỗi một vị thần linh đều có cực mạnh tâm linh đồng hóa, ô nhiễm. Nếu là tâm thần thủ không được, liền đấu pháp tư cách đều không có. Thần lôi hộ tâm, linh hải trời trong. Lý Thương niệm động chú ngữ, trong miệng thốt ra một đạo thật lớn lôi minh thanh âm. Âm âm Bàng Phong cứ việc ở vào hôn mê, có thể quần quần thuần dương lôi âm vẫn như cũ rót vào hắn thần hồn. Theo lôi âm lọt vào tai, Lý Thương thấy được Bàng Phong cả người có gấp. Hắn sử dụng tâm cảm giác được Bàng Phong trong đầu vảy màu đen theo lôi âm rót vào, ngay tại tiêu tán. Bịch. Đầu của Bàng Phong đột nhiên bị kích thích, vỡ nát nổ tung. May mắn cả người hắn đều bị đóng băng, máu loang óc đều không có tràn ra đến. Không được, lôi âm có khả năng đem vảy màu đen tan rã, có thể chậm một điểm. Làm vảy màu đen cảm giác được nguy hiểm ngay mắt, liền sẽ tự bạo. Nhìn tới vẫn là phải dựa vào kim đan pháp kiếm, trong khoảnh khắc đem cái kia một cái vảy màu đen chặn diệt. Lý Thương tổng kết lần thất bại này thử nghiệm. Cái này vảy màu đen cấm chế xác thực khó đối phó. Nếu là liền kim đan pháp kiếm đều mất đi hiệu lực lời nói, Lý Thương liền tạm thời thúc thủ vô sách. U quỷ, thanh lý một cái. Lý Thương kêu lên. U quỷ khiêng Bàng Phong thi thể, ném ra phàm yếu. Lý Thương lần này huy động chiêu hồn viên, đem u quỷ thu vào đi. Trong Lạc Ninh quận thành, cho dù đã đêm khuya, Lạc Ninh quận thành đường phố trước nay chưa từng có lộn xộn ầm ĩ theo Thánh Thiên Đạo nguy cơ bị giải trừ, có thể tòa thành trì này lại rơi vào hỗn loạn bên trong. Bởi vì quá nhiều bách tính đối với không biết tình huống cảm thấy khủng hoảng. Lạc Ninh quận thành bản thân trị an liền rất kém cỏi, rất nhanh liền phát sinh án cướp, giết người, trộm cắp, ẩu đả chờ ác tính sự kiện phát sinh. Cho dù Mã Tuấn Tinh đã phái quân binh, tuần dạ nhân đi ra, muốn ngăn chặn hỗn loạn. Có thể Lạc Ninh quận thành như thế lớn, náo động trong lúc nhất thời rất khó lắng lại. Trở lại Lạc Ninh quận thành chí không hòa thượng thấy được tình huống này, tương đối phẫn nộ. Chỉ cần gặp phải tặc nhân liền trực tiếp một quyền đấm chết. Cái này cùng nhau đi tới, cũng là giết mười mấy cái tặc nhân. Trộm cắp, nên giết. Chí không hòa thượng mang theo một cái trộm đầu người, vừa nhanh vừa mạnh đặt tại cứng rắn vách tường. Bành! Trình mặt vách tường đột nhiên sụp đổ. Cái kia tặc nhân óc bắn ra, không có tính mệnh. Chí không hòa thượng những ngày này tại Vọng Châu du lịch, bản thân liền đọc lại rất nhiều tâm tình tiêu cực. Tối nay tại Lạc Ninh quận thành thành môn cùng Thánh Thiên Đạo phản quân chém giết, hắn cũng giết không ít người, sát ý sôi trào. Bây giờ bị như thế một đâm kích, Chí không hòa thượng mơ hồ có mất khống chế dấu hiệu, áp chế không nổi trong lòng sát tính. Có thể Chí không trung quy là Long Tượng tự đệ tử, nhìn như không thủ Phật môn thanh quy giới luật, có thể thâm tàng Phật tính. Trong lòng hắn nhớ kỹ Phật kinh, dùng tâm bên trong Phật tính áp chế sát tính, hướng về chính mình thuê dân trạch mà đi. Diệp Tung Minh thi thể vẫn như cũ bày ra tại dân trạch viện lạc bên trong. Có Lý Thương phong linh phủ dán tại mi tâm, cái này Diệp Tung Minh muốn thi biến đều làm không được. Chí không hòa thượng cõng lên Diệp Tung Minh thi thể, liền hướng về ngoài thành mà đi. Meo meo chính trong phòng nghỉ ngơi Linh Siêu cũng bỏ ra. Linh Siêu, vừa bạn ngươi cũng đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi tìm Lý Thương. Chí không hòa thượng nói. Linh Siêu nghe xong đi tìm Lý Thương, khéo léo đi theo phía sau Chí không hòa thượng. Thần tốc ra Lạc Ninh của thành, đi tại trên quan đạo, Chí không hòa thượng đột nhiên cho mày. Trong lòng hắn sát tính không hề có điểm báo trước lại lần nữa sôi trào. Giết. Thế đạo này ác quá nhiều người, lấy sát ngăn sát. Ngươi vì sao không đi đem bọn họ giết sạch? Chí không hòa thượng nghe đến tiếng giống giận dữ. Hắn xoay người. Phát hiện đạo này tiếng gầm gừ nơi phát ra vậy mà là cái bóng của mình. Cái bóng từ mặt đất đứng thẳng lên, bất ngờ cũng hóa thành Chí không hòa thượng dáng dấp, chỉ là thân hình có chút hư ảo đen nhánh. Chí không, ngươi đang làm cái gì? Vì sao không đem bọn họ đều giết? Cái bóng chất vấn. Chí không hòa thượng nhìn qua đối phương, không nói gì. Kỳ thực trong lòng hắn lẩm nhẩm Phật kinh. Hắn biết, cái này cái bóng là chính mình sát tính. Cái bóng thân ảnh mở đi. Ta sẽ không biến mất. Chờ ta lại xuất hiện. Khi đó, ngươi liền lại biến thành ta. Cái bóng mỉm cười nói. Bởi vì tâm linh của Chí không hòa thượng, bình tĩnh lại, hắn đương nhiên phải biến mất. Chí không hòa thượng như cũ không nói một lời. Con Diệp Tung Minh thi thể rời đi. Hắn không có thấy được, chính mình phản chiếu tại mặt đất cái bóng đang dần dần biến hóa, đầu biến thành giống như long tựa như voi đầu thú, lộ ra nồng đậm sát khí. Đi theo Chí không hòa thượng bên cạnh Linh Siêu quay đầu liếc nhìn Chí không hòa thượng cái bóng, dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu. Chương 291, duy nhất thần chương 291, duy nhất thần một chén trà phía sau. Chí không hòa thượng khiêng Diệp Tung Minh thi thể đi vào phàm miếu. Linh Siêu cũng cùng đi theo đi bảo. Lý đạo trưởng, Bàng Phong chết như thế nào? Chí không hòa thượng vừa rồi tại ngoài phá miếu nhìn thấy Bàng Phong thi thể, lên tiếng hỏi. Thử nghiệm thất bại. Hiện nay chỉ còn lại người này. Người này đạt tới tứ giai linh hải, tại phản quân tổ chức nội ứng nên là một tên tế tư. Hắn biết rõ sự tình, hẳn là sẽ so Bàng Phong nhiều hơn. Lý Thương nói. Vậy liền nhìn đạo trưởng có thể hay không phá cái này thần hồn cấm chế. Chí không hòa thượng đem Diệp Tung Minh thi thể bông ra. Hắn cũng rất muốn biết cái này tà giáo đến cùng là cái gì tổ chức. Hòa thượng, người thay ta hộ pháp. Lý Thương nói: "Đạo trưởng yên tâm." Chí Không Hòa Thượng cầm đồng côn, giống như kim công đứng lặng tại phá miếu cửa ra vào. Lý Thương nhắm mắt lại, đem tâm cảm tuôn ra. Cùng vị kia Bàng Phong đồng dạng, Diệp Tung Minh hồn thể đầu vị trí, cũng có một cái hư ảo vảy màu đen. Cái này tà giáo tổ chức thật đúng là đủ kín đáo. Mỗi một cái tiếp xúc đến nội bộ bí mật người, trong đầu đều bị hạ cấm chế. Lý Thương nói thầm một tiếng. Hắn hai mắt khóa chặt cái kia một cái vảy màu đen. Cứ việc tại trần thế thoạt nhìn tựa hồ không có biến hóa, có thể không hình ở giữa, một bó tan vỡ hôi sắc kiếm quang bắn ra, cắm vào Diệp Tung Minh nào trong biển vảy màu đen. Hưu. Phá diệt kiếm ý quyết tán, đem vảy màu đen chôn bụi. Nhìn lên rất đơn giản. Cái này không chỉ cần phải thái sơ kiếp diệt kiếm ý, còn cần cực mạnh tâm linh cảm ứng. Đồng dạng ngũ giai ẩn đàn cảnh tu luyện giả, căn bản làm không được giống Lý Thương dạng này, khó mà phục chế. Lý Thương mở to mắt, chờ đợi một hồi. Đầu của Diệp Tung Minh không có giống Bàng Phong như thế nổ tung. Thành công. Điều này đại biểu Diệp Tung Minh trong đầu thần hồn cấm chế đã tiêu tán. Hắn lúc này thi triển lên mê hồn thuật. Bá Diệp Tung Minh thần hồn từ thi thể hiện lên. Ngươi tên là gì? Ngươi vị trí tà giáo gọi là gì? Lý Thương hỏi. Ta gọi Diệp Tung Minh, ta là Thánh Thiên Đạo một vị tế tư. Ánh mắt Diệp Tung Minh không động trả lời. Thánh Thiên Đạo, các ngươi có phải là tín ngưỡng vào Thánh Thiên Tử? Lý Thương quan tâm nhất cái này. Không sai, chúng ta tín ngưỡng vào Thánh Thiên Tử. Hắn là nhân tộc duy nhất thành thần người, tại hắn dẫn đầu xuống, thần võ hoàng triều đạt tới đỉnh phong, tu luyện giới cũng là trước nay chưa từng có hóng ánh. Hắn chính là duy nhất chân thần. Diệp Tung Minh lời nói rất có kích động tính, có thể ngữ khí lại rất bình thản. Đây là hắn nhận biết, cho dù thần hồn mất phương hướng, cũng là nói những lời này. Cho nên các ngươi định làm gì? Lý Thương hỏi. Không biết. Chúng ta chỉ nghe lệnh của Phong tướng quân. Chỉ có hắn mới biết được thánh chủ an bài. Diệp Tung Minh lắc đầu nói. Phong tướng quân Lý Thương biết trong miệng hắn Phong tướng quân, hẳn là tối nay bị chính mình giết chết vị kia. Thánh chủ là ai? Ngươi gặp hắn chưa? Lý Thương truy vấn. Vị này thánh chủ, hẳn là Thánh Tiên Đạo giáo chủ. Gặp qua mấy lần, hắn thích mang theo một tấm kim long diện cụ. Diệp Tung Minh nói. Kim Long Diện Cụ các ngươi từ trường nào thì bắt đầu khống ở lại Lạc Ninh quận thành mấy gia tộc lớn. Lý Thương hiểu rõ xong Thánh Tiên Đạo phía sau, lại hỏi mặt khác một số việc. Hơn nửa năm trước, chúng ta đầu độc Lạc Ninh quận thành rất nhiều thế gia, để bọn họ trong bóng tối thu lấy khoáng thạch, vận chuyển về thánh địa. Diệp Tung Minh nói, khó trách những ngày này khoáng thạch giá cả tăng vọt, nguyên lai đều là các ngươi đang dở trò. Lý Thương nghĩ đến chính mình tại Hắc Thị dò thăm thông tin, trong lòng bình tĩnh. Hắn lại hỏi, các ngươi là vì Phương gia xảy ra chuyện, mới sẽ tại tối nay động thủ sao? Hẳn là gần nhất Phong tướng quân hạ lệnh để mấy gia tộc lớn đem tư binh tập hợp, có thể liền đã nghĩ đến công hãm Lạc Ninh quận. Phương gia xảy ra chuyện, còn có Long Tượng tự đệ tử dính líu, Phong tướng quân sợ hãi kế hoạch bị phá hư, liền trước thời hạn độc thủ. Đây là suy đoán của ta. Mọi chuyện đều là từ Phong tướng quân quyết sách, chúng ta không cách nào can thiệp. Diệp Tung Minh nói. Thánh Thiên Đạo tổ chức này đẳng cấp nghiêm, cho dù Diệp Tung Minh là tế tử, cũng tiếp xúc không đến cái gì bí mật thông tin. Hỏi lâu như vậy, Diệp Tung Minh thần hồn cũng đạt đến cực hạn, không tiếng động tiêu tán. Lúc này, Chí Không Hòa Thượng đi vào trong phàm miếu. Lý Thương cùng Diệp Tung Minh đối thoại, hắn đều nghe thấy được. Lý đạo trưởng, những người này thật đúng là Thánh Thiên Tử tín đồ. Xem ra lúc trước hắn thật điên, cũng thật thành thần. Bây giờ muốn trở về trần thế. Chí Không Hòa Thượng ngữ khí trầm trọng. Thánh Thiên Tử một lần nữa giáng lâm trần thế. Tin tức này mới ra, khẳng định là Đại Càn Vương triều chấn động, liền còn lại ba đại vương triều cũng sẽ kinh động. Đây chính là Thánh Thiên Tử. Thần võ kỷ nguyên kẻ hủy diệt, vốn là nhân tộc duy nhất có thể trở thành người của thần linh. Hiện tại ra như thế một cái Thánh Thiên Đạo, chỉ sợ Thánh Thiên Tử thật thành công. Hòa Thượng, tin tức này liền phiền phức ngươi nói cho Chấn Thần Tư, còn có Long Tự. Cái này Thánh Thiên Đạo còn có một cái thánh chủ, người này khẳng định không đơn giản. Lý Thương nói, Phong tướng quân đều ngũ giai hoàn đan, vị này thánh chủ tối thiểu nhất cũng là một vị lục giai nguyên thần cảnh. Tốt, ta sẽ cùng trước cùng Lạc Ninh Chấn Thần Tư thi thủ nói rõ ràng, sau đó lập tức trở về Long Tự. Chí Không Hòa Thượng cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Thánh Thiên Đạo thế lực chỉ sợ không chỉ tại Lạc Ninh quận, Vọng Châu còn lại quận chỉ sợ cũng không ít cùng Lạc Ninh quận thành đồng dạng tình huống. Tốt, ta cũng phải rời đi trước. Chờ ta xử lý xong sư môn sự tình phía sau, liền đi Long Tượng tự tìm ngươi. Lý Thương nói. Lạc Ninh quận thành nguy hiểm đã giải trừ, hắn muốn đuổi đi Linh Khung Sơn mạch tổ đỉnh chi địa. Chuyện của Thánh Tiên Đạo, hắn muốn chờ từ tổ đỉnh chi địa hoàn thành khải minh nghi thức phía sau lại xử lý. Hai người cứ như vậy tại phá miếu tạm biệt. Chí Không Hòa Thượng muốn lại trở về Lạc Ninh quận thành một chuyến. Lý Thương lại không cần, dù sao liền Linh Siêu đều cùng đi qua, trực tiếp rời đi liền được. Đội vàng tạm biệt phía sau, Lý Thương hướng về Linh Khung Sơn mạch tiến đến. Ba ngày sau, Chí Không Hòa Thượng bước nhanh hành tẩu tại trong Trầm Hoang Sơn mạch. Đây là một tòa núi hoang, đồng thời cũng là một đầu đường tắt. Chí Không Hòa Thượng vì để sớm ngày trở lại Vọng Châu thành, lựa chọn xuyên qua tòa này hoang vu sơn mạch. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều lộ trình, bởi vì tòa này Trầm Hoang Sơn mạch vượt ngang là thả, bôi, cô sơn ba quận. Chỉ phải xuyên qua Trầm Hoang Sơn mạch, lại đuổi mấy ngày liền có thể đến tới Vọng Châu thành. Phía trước là, Chí Không Hòa Thượng hành tẩu tại cái này hoang vu vô biên sơn mạch, nghe đến nghe thấy phía trước một chỗ sơn cốc truyền ra tiếng hò hét. Hắn biết cái này Trầm Hoang Sơn mạch thừa thải khoáng thạch, có nhiều chỗ khoáng trường, gặp phải người cũng không kỳ lạ. Có thể cái này tiếng hò hét đều nhịp giống như hồ báo, càng giống là thao luyện chiến pháp. Chẳng lẽ phía trước quán trường cũng là Thánh Thiên Đạo một chỗ cứ điểm? Chí Không Hòa Thượng mới vừa ở Lạc Ninh quận thành trải qua Thánh Thiên Đạo tạo thành náo động, tự nhiên sẽ hiểu tổ chức này thủ đoạn. Bởi vì Vọng Châu tính đặc thù, Thánh Thiên Đạo khẳng định là trước đầu độc bản sứ quận huyện danh gia vọng tộc, sau đó mượn nhờ bọn họ tư binh, cấp tốc tạo thành một chi phản quân. Cho nên phía trước cái này quan trường, nói không chừng cũng là cùng Thánh Thiên Đạo có quan hệ. Chí Không Hòa Thượng trầm ngâm một hồi, không có lựa chọn đi tra xét. Hắn muốn trước đem tin tức truyền về Long Tự Tự. Đến mức nơi này, hắn trước ghi ở trong lòng, sau đó lại tìm cơ hội cùng Chấn Thần Tư bẩm báo liền có thể. Chương 292, xá lợi chương 292, xá lợi Chí Không Hòa Thượng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy phía trước nhiều một cái khôi ngô đại hán. Đại hán này người mặc quan võ phục, thêu lên một đầu hỏa quan báo, hai mắt nhìn chăm chú lên Chí Không Hòa Thượng. "Hòa Thượng, ngươi là đệ tử của Long Tự Tự?" Khôi ngô đại hán nhàn nhạt hỏi. Chí Không Hòa Thượng không nghĩ tới cách xa như vậy đều bị người phát hiện. Cây bên này chỉ sợ có cái gì chạm gác ngầm loại hình. Hắn nhìn lên trước mặt Khôi Ngô đại hán, lắc đầu nói, "Ta chỉ là cái trồn hoang tiền, ngươi nói cái gì Long Tự Tự, ta chưa từng nghe." Điền Giang đánh đo một cái Chí Không Hòa Thượng. Đối phương bắp thịt cường kiện, sợi râu lộn xộn, cái cổ mang theo bạch cốt châu, nhìn qua xác thực không giống như là đứng đắn hòa thượng. "Cái kia ngươi đi đi." Điền Giang thua tay nói. Chí Không Hòa Thượng cứ việc có chút hoài nghi, hắn không có quay người rời đi, chỉ là dùng ngược lại đi hình thức kéo ra đầy đủ khoảng cách, xác nhận đối phương không có công kích dục vọng phía sau, Chí Không Hòa Thượng mới quay người rời đi. "Hòa Thượng, quá ngây thơ." Điền Giang trở lấy chính là Chí Không Hòa Thượng quay người nháy mắt, trực tiếp buông tay. Bá. Hai thanh hỏa diễm phi đao nổ bắn ra mà ra, nhanh như phi cầu đồng, chém về phía đầu của Chí Không Hòa Thượng. Cứ việc trong lòng hắn cũng cảm thấy hòa thượng này không phải là đệ tử của Long Tự Tự. Nhưng đối phương tất nhiên phát hiện nơi này, liền không thể để hắn sống sót. Ken ken. Chí Không tự nhiên sẽ không cờ dại cho rằng đối phương sẽ buông tha mình. Hắn thật chỉ là nghĩ kéo ra nhiều một chút khoảng cách. Tại Điền Giang phát động công kích phía sau, hắn rút ra đồng côn mãnh liệt nện ra. Hai thanh hỏa diễm phi đao lập tức bị đẩy lùi. Đồng thời, Chí Không Hòa Thượng không có ham chiến, xoay người rời đi. Bởi vì hắn cảm giác được Điền Giang khí cơ, đối phương hẳn là tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả, chính mình chút tu vi ấy đánh không lại. Điền Giang không có khả năng thả Chí Không Hòa Thượng rời đi, hắn toàn thân bốc hỏa, lấy ra một cái hắc viêm trạm thủ đao, đơn tay nắm chặt, cùng bạo bút tập. Bá. Hắc viêm trạm thủ đao vung lên ánh lửa, bổ về phía Chí Không Hòa Thượng eo. Chí Không Hòa Thượng bất đắc dĩ, chỉ có thể trở tay đem đồng côn lập tại mặt đất, dẫn động trong cơ thể Phật khí. Ông. Đồng côn mặt ngoài nở rộ Phật quang, tăng cường sức mạnh của Chí Không Hòa Thượng. Ken. Hắc viêm trạm thủ đao bạo chém mà đến, đen viêm hỏa chỉ riêng cùng Phật quang quanh mình vỡ vụn. Chí Không Hòa Thượng kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, đồng côn trực tiếp tại mặt đất cày ra xa mấy mét. Kim cương chi lực, Chí Không Hòa Thượng trợn mắt cuồng hống, thân thể bành trướng, toàn thân phun trào Phật quang, huy động đồng côn đập về phía Điền Giang mà đi. Ken ken ken. Chí Không Hòa Thượng dù là cùng Điền Giang kém một cảnh giới, bộc phát về sau lực lượng lại không một chút nào so với đối phương kém. Song phương tại cái này mảnh hoang vu sơn cốc chém giết, phanh 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 hắc viêm trạm thủ đao cùng đồng côn đều là thẳng thắn thoải mái binh khí. Tràn diện của bạo. Bành. Chí Không Hòa Thượng tăng bảo đều bị khí lãng xé nát, lộ ra như kim công thân thể. Phốc phốc. Hắc viêm trạm thủ đao nghiêng chém xuống, kém chút liền đem trái tim của Chí Không Hòa Thượng mở ra. Chí Không Hòa Thượng khuôn mặt hung ác, nâng lên đồng côn, nặng đánh vào Điền Giang eo. Bành. Điền Giang bị một côn quét bay ra ngoài, đem một tảng đá lớn đụng nát. Lần này, Chí Không Hòa Thượng không có thừa cơ chạy trốn. Vừa rồi liền có thể nhìn ra tốc độ của Điền Giang hơn xa chính mình. Trốn, không có hy vọng, chỉ có thể là tử chiến. Hắn hai tay nắm ở đồng côn truy kích mà đến, nạp đập về phía đầu của Điền Giang. Đồng côn lóe ra Phật quang, giống như kim cương giáng ma bàn tay lớn, ép hạ xuống. "Hòa thượng, đi chết đi." Viêm Phong nằm trên mặt đất, Điền Giang phát ra cười quái dị. Tại đồng côn còn không rơi xuống thời điểm, hắn thân thể thiêu đốt xích viêm tại trong khoảnh khắc gào thét mà ra, tạo thành cuồng bạo viêm phong, hướng đánh vào trên người Chí Không Hòa Thượng. Chí Không Hòa Thượng cho dù toàn thân da thịt đều bị đốt trụi, liều lĩnh đều muốn đem đồng côn đập xuống. Có thể viêm phong đã vì Điền Giang tranh thủ đến một chút thời gian. Hắn cầm lấy hắc viêm trạm thủ đao, ngoan lệ đâm một cái. Bành. Hắc viêm trạm thủ đao xuyên thủng Chí Không Hòa Thượng bụng dưới, mà đồng côn cũng nặng đập vào trên người Điền Giang. Điền Giang bả vai bị Chí Không Hòa Thượng một côn đánh nát, nhưng đối phương hắc viêm trạm thủ đao khuyết tán hỏa độc, đốt cháy Chí Không Hòa Thượng nội tạng. Chí Không Hòa Thượng nghĩ rút lui để hắc viêm trạm thủ đao từ chính mình trong bụng rút ra. "Hòa thượng, đi chết đi." Điền Giang lại buông lỏng tay ra, không có để Chí Không Hòa Thượng đạt được. Đồng thời, hắn từ mặt đất luồn lên. Phần hồn. Bàn tay hắn cuốn quanh lấy hắc viêm, hóa thành hắc quang, hung hăng đập hướng mi tâm của Chí Không. Một trường này tương đối áp độc, chỉ cần đập trúng Chí Không Hòa Thượng thần hồn liền sẽ bị hỏa độc đốt cháy mà chết. Cho dù sức mạnh của Chí Không Hòa Thượng đã rất kinh người, có thể cuối cùng cùng tứ giai linh hải cảnh Điền Giang chém giết, kém một chút. Chí Không Hòa Thượng hai mắt trợn trừng, Phật quang phổ chiếu. Hai tay của hắn kéo đứt cổ mình bạch cốt Phật châu, nắm trong đó một viên bạch cốt châu. Tại hắn tấn thăng đến tam giai ngưng hồn phía sau, trụ trì từng đem một viên cao tăng xá lợi giao cho Chí Không Hòa Thượng. Mà Chí Không Hòa Thượng liền đem viên này xá lợi xin vào chính mình một mực đeo bạch cốt Phật châu. Sắc mặt của Điền Giang đại biến. Hắn cảm giác được một cỗ rất mạnh Phật pháp khí cơ ngay tại từ trong tay Chí Không Hòa Thượng nở rộ. Vâng. Một chùm sáng sáng thật lớn Phật quang ẩm vàng bắn ra. Sau năm ngày, Lý Thương rời đi Lạc Ninh quận thành địa giới, đi tới Hoàng Sa quận. Cái này Hoàng Sa quận địa lý muốn so Lạc Ninh quận càng thêm ác liệt, hoang vu hoang vu. Lý Thương cũng không đi chuyện, vừa tiến vào liền gặp phải Sa Trần Bão. Hô 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 cắt đuổi gào thét. Lý Thương vận chuyển Thái Sơ kiếp diệt khí bảo vệ tự thân, không có mặc cho Hà Sa bụi có khả năng cận thân. Nhắc tới, qua Vọng Châu chính là Bắc Mạc. Hoàng Lương hội những tên kia hiện tại sẽ không còn tại Bắc Mạc ăn hạt cát. Lý Thương gặp phải Sa Trần Báo phía sau, đột nhiên nhớ tới Hoàng Lương hội. Lúc trước chính mình thiết kế lừa Hoàng Lương hội một tay, chính là đem đối phương lừa gạt đi Bắc Mạc, cũng không biết Hoàng Lương hội người hiện tại thế nào. Lý Thương cứ như vậy bước lên cắt bụi đi tới, đợi đến sau nửa canh giờ, Sa Trần Báo mới ngưng xuống. Lúc này, hắn gặp một chi vài trăm người đội ngũ. Những đội ngũ này đều là dân chúng tầm thường, đầy mặt mây đen, mang nhà mang người, đều mang nổi niêu song trảo loại hình, giống như là muốn đi chỗ nào tị nạn. Đạo trưởng, người muốn đi đâu? Đội ngũ này bên trong, một vị trưởng sam lão giả thấy được Lý Thương, lên tiếng hỏi. Lão nhân gia, ta muốn đi một chuyến Nguyên quận. Lý Thương nói. Đạo trưởng, không thể càng đi về phía trước. Phía trước muốn đánh trận. Lão giả khổ tâm quyên đủ. Đánh trận? Đánh cái gì trận? Lý Thương phản ứng đầu tiên chính là Thánh Tiên Đạo tại quậy phá. Hai ngày trước, Thánh Tiên Đạo tạo phản. Bọn họ danh xưng muốn chấn chỉnh lại Thần Võ Hoàng Triều, cùng nhau binh liền đánh hạ nguồn gốc, Bôi, Viêm Lăng, Cát Xuyên bốn quận. Nghe nói đại quân chính hướng về Hoàng Sa quận mà đến, cho nên chúng ta mới mang nhà mang người đi người. Lão giả than thở nói, Thánh Tiên Đạo động tác nhanh như vậy, một hơi liền dẹp xong bốn quận. Lý Thương lúc trước liền suy đoán Thánh Tiên Đạo phía sau khẳng định còn sẽ có động tác, thật không nghĩ đến đối phương lập tức đánh hạ bốn quận. Nếu như Lý Thương lúc ấy không tại, Lạc Ninh quận cũng sẽ bị công hãm cư như vậy, tương đương với nửa cái Vọng Châu đều tại trong khoảnh khắc luân hãm. Mà còn đối Lý Thương đến nói, còn có một cái càng tin tức xấu. Nguyên quận thất thủ, mà Linh Cung Sơn mạch liền tại bên trong Nguyên quận, cái này sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái cùng nguy hiểm. Chương 293, thành hoạt chương 293, thành hoạt cho nên ta mới khuyên nhủ giải quay đầu. Cứ việc ta nghe nói cái kia Thánh Thiên Đạo sẽ không loạn giết bách tính, có thể binh hoang mã loạn, không ai nói rõ được. Lão giả khuyên bảo, lão nhân gia không cần lo lắng, Vân đạo từ có biện pháp. Lý Thương xin miễn lão giả khuyên bảo, như cũ hướng về phía trước mà đi. Lão giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục mang người rời đi. Tiếp xuống một đường, Lý Thương gặp phải chạy nạn đội ngũ càng ngày càng nhiều. Lý Thương mỗi lần gặp phải những này chạy nạn đội ngũ, đều sẽ trò chuyện một cái, phát hiện đều là Hoàng Sa quận người địa phương, bởi vì sợ binh thai mà rời đi. Xem ra lần này Thánh Thiên Đạo thật là chuẩn bị rất lâu. Nếu là Đại Càn Vương triều không kịp phản ứng lúc, chỉ sợ Vọng Châu rất nhanh liền sẽ rơi vào. Lý Thương khẽ nhíu mày. Thánh Thiên Đạo tổ chức này bắt đầu từ khi nào nguồn gốc, hắn không biết. Có thể từ trước mắt nhận biết đến xem, cái này Thánh Thiên Đạo cái gọi là thánh chủ, hẳn là lục giai nguyên thần cảnh. Thánh chủ phía dưới chính là cái gọi là tướng quân. Phong tướng quân đã bị Lý Thương giết chết, có thể Thánh Thiên Đạo trừ phong tướng quân ra, còn có bao nhiêu vị tướng quân, Lý Thương tạm thời không rõ ràng. Có thể Vọng Châu thành đoán chừng cũng liền 2-3 vị ngũ giai ẩn đan cảnh tu luyện giả. Nếu như Đại Càn Vương triều không phái cường viện tới, chỉ sợ Vọng Châu thành cũng không ngăn nổi Thánh Thiên Đạo công kích. Phía trước quần tinh dị tượng xuất hiện phía sau, liền dẫn đến tà giáo náo động liên tiếp phát sinh. Mà còn cái này Thánh Thiên Đạo cùng bình thường tà giáo tổ chức còn không giống, đồng dạng tà giáo tổ chức đều là muốn giết người hiến tế, có thể Thánh Thiên Đạo nhưng là đánh lấy khôi phục Thần Võ Hoàng triều cơ hiệu. Đây nhất định là xúc động Đại Càn Vương triều bại ngược. Đại Càn Vương triều ứng đối ra sao, Lý Thương không cách nào biết được, hắn hiện tại chỉ nghĩ đến mau chóng biết Nguyên quận tình huống làm sao. Trầm Hoang Sơn mạch, một chỗ âm u chật hẹp và mờ. Bản thân bị trọng thương chí không hòa thượng tỉnh lại. Ta đây là ở đâu bên trong? Không phải là sớm đăng cơ vui vẻ. Chí không hòa thượng ôm đầu. Đầu óc hắn hiện lên một chút bằng ngắn. Chính mình tại Trầm Hoang Sơn mạch gặp một chỗ hư hư thực thực là Thánh Thiên Đạo cứ điểm quán trường. Sau đó bị một cái Thánh Thiên Đạo tế tư phát hiện, khổ chiến một tràng phía sau, chỉ có thể dẫn nổ trụ chỉ giao cho chính mình Bạch Cốt Xá Lợi. Lúc ấy Phật quang bắn ra, nuốt sống Điền Giang, chí không cũng không xác định đối phương chết chưa. Có thể Phật quang phổ chiếu tạo thành động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ kinh động khoáng trường bên trong người. Cho nên chí không hòa thượng lúc ấy chỉ có thể rút ra cái kia một thanh hắc viêm trảm thủ đao, sau đó đảm bệnh. Có thể bản thân hắn liền chịu trọng thương, trong cơ thể hỏa độc không cách nào áp chế, khuyết tán toàn thân, để hắn rơi vào mất nước trạng thái. Chí không hòa thượng chỉ có thể một đường thoát đi, mãi đến rơi vào hôn mê. Nóng. Nóng quá chí không hòa thượng cảm giác toàn thân đốt bốc cháy, toàn thân nóng lên. Trong cơ thể hắn hỏa độc còn không có loại bỏ, hiện tại lại lần nữa phát tác. Chí không hòa thượng nhớ kỹ Phật kinh, muốn tập hợp ra một tia Phật khí, áp chế trong cơ thể hoạt động. Hắn lúc đầu trên thân mang theo đan dược, có thể theo cùng Điền Giang đánh nhau, đan dược cũng là toàn bộ bị hủy. Chí không hòa thượng miễn cưỡng đem một tia Phật khí ngưng tụ mà ra. Có thể trong cơ thể hắn hỏa độc quá mức khủng bố, Phật khí vừa xuất hiện liền bị hỏa độc tan rã. Hai cỗ lực lượng tại trong cơ thể chí không hòa thượng va chạm, cũng để cho hắn biểu lộ thay đổi đến cực độ thống khổ. Đại sư, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Một cái vóc người khô gầy, khuôn mặt bẩn thỉu người trẻ tuổi đi tới. Thí chủ, đây là địa phương nào? Chí không hòa thượng chịu đựng lấy hỏa độc thiêu đốt, nhịn đau hỏi. Đại sư, ta gọi Thành Hoạt, nơi này là Hoang Thạch khoáng trường. Hai ngày trước buổi tối, ta tại bên ngoài khoáng trường thấy được ngươi ngã xuống mặt đất, toàn thân phát sốt, liền đem ngươi cứu trở về. Thiếu niên hồi đáp. Đa tạ thí chủ cứu ta. Chí không hòa thượng nằm tại đơn sơ trên giường, hai tay chắp lại. Hắn bây giờ bị hỏa độc tra tấn, thậm chí cũng không ngồi nổi đến. Đại sư không cần khách khí. Thành Hoạt vò đầu cười nói. Rất nhanh, hắn thấy được chí không hòa thượng môi dạn nước, liền vội vàng hỏi. Đại sư, ta cho ngươi uy chút nước. Không cần. Chí không hòa thượng lắc đầu. Hắn hiện tại uống nước một cái, trong cơ thể hỏa độc liền sẽ đem bốc hơi. Cái này ngược lại sẽ để hắn càng thêm thống khổ. Vậy ta có thể làm những gì? Thanh Hoạt cũng cảm nhận được chí không hòa thượng tình huống thật không tốt, sợ hắn không chịu được nổi. Không sao, ta còn chịu được được. Chí không hòa thượng miễn gượng cười nói. Hắn công pháp bản thân chính là nghiêng về khổ luyện, nhục thân cường hành, cứ việc hỏa độc rất âm độc, còn không muốn mệnh của hắn. Đoán chừng lại muốn ngao nửa tháng mới có thể đem hỏa độc gáp chế lại. Khoảng thời gian này, hắn liền tương đương với phế nhân, đứng lên cũng không nổi. "Cái kia đại sư, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn." Nghe thấy Chí Không Hòa Thượng nói như vậy, Thành Hoạt thả lỏng một ít. "Không cần đa tạ thí chủ hảo ý." Chí Không Hòa Thượng lắc đầu cự tuyệt. "Đúng thí chủ, ngươi ghi nhớ kỹ không thể đem ta sự tình nói ra. Bằng không, sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân." Chí Không Hòa Thượng nhắc nhở. Hắn biết, người của Thánh Tiên Đạo có lẽ sẽ không bỏ qua chính mình, khẳng định còn tại Trầm Hoang Sơn mạch điều tra chính mình. Hắn thậm chí không biết Thành Hoạt vị trí khoáng trường có phải là Thánh Tiên Đạo phạm vi thế lực. Một khi Thành Hoạt cứu chính mình sự tình bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt của Thành Hoạt biến đổi, hắn suy nghĩ một chút, nói: "Đại sư ngươi yên tâm, lúc ấy trời tối, ta dìu ngươi khi trở về có lẽ không có người thấy được." "Vậy liên tốt." Chí Không Hòa Thượng gật gật đầu. Hắn sợ chính mình liên lụy cái này thiện lương người trẻ tuổi. Về sau mấy ngày, Chí Không Hòa Thượng đều là tại chỗ này trong hầm mỏ nghỉ ngơi. Cái này quặng mỏ đã sớm bỏ hoang, là Thành Hoạt cải tạo thành chính mình nghỉ ngơi chỗ ở, bình thường cũng không có người biết. Thành Hoạt đào quáng trở về, liền sẽ tới tìm Chí Không Hòa Thượng tán gẫu. "Đại sư, ta nghe nói bên ngoài khoáng trường có rất ăn nhiều người yêu ma quái vật. Ngươi có phải là chính là bị những cái kia yêu ma quái vật đả thương?" Thành Hoạt đầy mặt bẩn thỉu, ăn màn đầu, cười ha hả hỏi. Chí Không Hòa Thượng khẽ lắc đầu, "Bên ngoài xác thực có rất nhiều yêu ma quái vật, có thể khoáng trường cũng không ít." Những ngày trung đụng này, hắn đã biết Thành Hoạt thân thế. Người trẻ tuổi này từ nhỏ liền tại hoang thạch khoáng trường lớn lên. Bởi vì phụ mẫu hắn đem Thành Hoạt bán đến nơi này. Nơi này khoáng trường quản khống rất nghiêm, Thành Hoạt chưa hề rời đi, cũng không biết trần thế đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Thành Hoạt trầm mặt xuống. Hắn tại khoáng trường xác thực cũng chịu không ít đau khổ. "Chờ ta sau khi thương thế lành, liền dẫn ngươi rời đi hoang thạch khoáng trường." Chí Công Hòa Thượng cười nói. "Vậy ta cũng muốn cùng đại sư đồng dạng tu luyện." Thành Hoạt hưng phấn nói. "Tốt, nếu như ta có thể còn sống rời đi, liền thu ngươi làm đồ." Chí Công Hòa Thượng cười ha ha. Sáng sớm, Thành Hoạt sáng sớm liền xách theo công cụ tiến về khoáng trường. Tại vào mạch khoáng phía trước, cần điểm tập hợp tên. Khoáng trường đất trống, người đông nghìn nghịt. Đại bộ phận người đều giống Thành Hoạt như vậy gầy gò, trên thân đều là bẩn bẩn, hai mắt không động. Lúc này, khoáng trường hồ chủ sự mang theo đi một mình tới. "Chư vị, gần nhất có cái đạo tặc lặn trốn vào Trầm Hoang Sơn mạch. Hiện nay quan phủ ngay tại truy nã." Nói xong, hồ chủ sự mở ra một bức họa. Thành Hoạt xem xét, trong lòng giật mình. Bởi vì chân dung bên trong người chính là Chí Không Hòa Thượng. Chí Không đại sư là đạo tặc. Chương 294, cuồng loạn chương 294, cuồng loạn không có khả năng, Chí Không đại sư tuyệt đối không phải đạo tặc. Nhất định là Vũ Hãm. Thành Hoạt không tin lời của hồ chủ sự. Mấy ngày ở chung, Chí Không Hòa Thượng cũng cùng hắn nói qua một chút sự tình. Đối phương rõ ràng là hành hiệp trượng nghĩa hảo hán, căn bản không phải làm sằng làm bậy đạo tặc. Người nào có thể cung cấp đạo tặc manh mối, khen thưởng 1000 bạc, còn có thể thăng làm quản sự. Hồ chủ sự tiếp tục nói. Cái này vừa nói, khoáng trường lúc này sôi trào lên. Tại cái này khoáng trường làm việc, một tháng cũng liền 2 lượng bạc, còn không thể đi ra ngoài hoa, chỉ có thể tại khoáng trường mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, hơn nữa còn đắt muốn chết. Cái này 1000 lượng bạc, bọn họ tại khoáng trường đào cả một đời đều không kiếm được. Huống chi còn có thể thăng làm quản sự. Tại bên trong khoáng trường, trừ hồ chủ sự ra, là thuộc quản sự lớn nhất. Bọn họ liền có thể thoát khỏi quáng nô thân phận, sau đó trở thành chèn ép quáng nô người. Sắc mặt của Thành Hoạt khẽ biến. Hắn cũng biết hồ chủ sự mở ra dụ hoặc lớn bao nhiêu. Hắn cũng không phải nghĩ đâm lưng Chí Không Hòa Thượng, chỉ là sợ Chí Không Hòa Thượng bị người phát hiện. May mắn ta là buổi tối mới đỡ Chí Không đại sư trở về, có lẽ không có người sẽ nhìn thấy. Trong lòng Thành Hoạt tự nói. Tránh ra tránh ra. Có thể lúc này, một cái xấu xí thiếu niên lao ra đám người, nghĩ đến bên người hồ chủ sự. Thành Hoạt nhận ra cái này người thiếu niên. Hắn là chính mình bạn tốt, Hầu Mẫn. Sắc mặt hắn lúc này lại biến. Thành Hoạt cứ việc tâm tính ngây thơ, lại cơ trí linh mẫn. Hắn nghĩ tới một đêm kia, hắn là cùng Hầu Mẫn cùng nhau tan tầm. Có thể đối phương nhìn thấy chính mình nâng lên Chí Không Hòa Thượng. Hắn vội vàng nhỏ giọng đối bên cạnh một vị hán tử nhỏ giọng nói vài câu. Hán tử kia gọi là Trương Thuận, làm người trung hậu, ngày thường đối Thành Hoạt vô cùng chiếu cố, đem hắn coi là thân đệ đệ của mình. Hắn nghe xong lời của Thành Hoạt, do dự một chút, lặng yên từ đám người rời đi. Lúc này, Hầu Mẫn cuối cùng gạt mở đám người, đi tới hồ chủ sự bên cạnh. "Hồ chủ sự, ta có cái này đạo tặc manh mối." Hầu Mẫn lớn tiếng nói. "Ở nơi nào? Nếu là dám lừa gạt ta đem ngươi vùi vào mạch khoáng." Hồ chủ sự sợ Hầu Mẫn là muốn đục nước béo cò. Hồ chủ sự người bên cạnh cũng là nhìn về phía Hầu Mẫn. Hắn là ngoài Thánh Tiên Đạo vây thế lực một vị gia chủ, tên là Vi Hoàn. "Trước mấy ngày buổi tối, ta nhìn thấy Thành Hoạt đỡ một cái hôn mê bất tỉnh người rời đi. Hiện tại xem xét, hẳn là vị kia đạo tặc." Hầu Mẫn chỉ vào đám người Thành Hoạt, lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, tới gần bên người Thành Hoạt người đều đội vàng tránh ra, sợ bị liên lụy. Thành Hoạt phản ứng rất nhanh, "Hồ chủ sự, không phải ta. Một đêm kia ta cùng Hầu Mẫn cùng nhau tan tầm, là ta nhìn thấy tên kia đỡ một cái hôn mê bất tỉnh người rời đi. Ta vốn là muốn chờ chút lén lút nói cho ngươi, không nghĩ tới hắn trước ngậm máu phun người." Thành Hoạt biết muốn cho Trương Thuận trì hoãn một chút thời gian, trực tiếp cùng Hầu Mẫn lẫn nhau hắt lên nước bẩn. Nghe được lời của Thành Hoạt, thần sắc của Hầu Mẫn kinh hoàng, "Hồ chủ sự, ngươi tin tưởng ta, là Thành Hoạt nói dối, là hắn cứu tên đạo tặc kia." Vi Hoàn lạnh hừ một tiếng, "Trước đem hai gia hỏa này đều bắt lại." "Hồ chủ sự, ngươi dẫn người đi Hầu Mẫn nơi ở điều tra." "Ta dẫn người đi Thành Hoạt nơi ở điều tra. Chỉ cần có một cái nói lời thật, bọn họ liền có thể tìm tới tên đạo tặc kia." Hồ chủ sự gật đầu nói, "Vi gia chủ cẩn thận." Dứt lời, hắn phất tay để mấy tên thủ hạ đem Thành Hoạt cùng Hầu Mẫn bắt lại. Lúc này, Hầu Mẫn cùng Thành Hoạt còn tại đối phun. Bỏ hoang trong hầm mỏ. Chí Không Hòa Thượng nằm tại trên giường, nhớ kỹ Phật kinh. Một thân ảnh gấp rút xông vào trong hầm mỏ. Ánh mắt Chí Không Hòa Thượng ngưng lại. Tiếng bước chân này, không phải Thành Hoạt. Ngươi chính là vị kia Chí Không đại sư. Trương Thuận nhìn xem Chí Không Hòa Thượng, cháy xém bội hỏi. Chí Không Hòa Thượng gật gật đầu. Đại sư, Thành Hoạt bị người tố cáo. Chờ chút liền sẽ có người tới bắt ngươi, ngươi mau theo ta rời đi. Trương Thuận dứt lời, liền muốn đỡ Chí Không Hòa Thượng dậy. Chí Không miễn cưỡng đứng dậy. Trong cơ thể hắn hỏa độc còn không có loại bỏ, hơi động đậy, hỏa độc liền sẽ phát tác, nội tạng như lửa đốt. Ta không thể đi. Ta vừa đi, Thành Hoạt liền mất mạng. Chí Không Hòa Thượng lắc đầu nói. Có thể là đại sư tình trạng của ngươi, đánh không lại hồ chủ sự những người kia. Trương Thuận cao mày nói. Thí chủ ngươi đi trước, không muốn dính líu vào. Ta tự có biện pháp. Chí Không Hòa Thượng lắc đầu nói. Trương Thuận không nghĩ tới Chí Không Hòa Thượng không chịu rời đi. Thí chủ, đi mau. Chí Không Hòa Thượng xua tay nói. Hắn đã liên lụy Thành Hoạt, không nghĩ tại liên lụy nhiều một người vô tội. Đại sư, bảo trọng. Trương Thuận gặp Chí Không Hòa Thượng chắc chắn sẽ không cùng chính mình đi, cũng không tại miễn cưỡng, trước một bước rời đi. Chí Không Hòa Thượng từ mặt đất cầm lấy một cái kê đồng côn, nhẫn nhịn hòa độc, cũng là đi ra trong hầm mộ. Hắn mỗi đi một bước đều thống khổ dị thường. A Di Đà Phật, ngươi thật giống như cần ta. Chí Không Hòa Thượng cái bóng xuất hiện lần nữa, hai tay chắp lại, mỉm cười nói. Chí Không Hòa Thượng lại không để ý đối phương, chống đồng côn, chậm rãi đi ra sơn động. Hắn đi đến quá chậm, mỗi đi một bước đều cần thở dốc rất lâu. Mãi đến đi ra cửa động, vừa vặn có một đội người đi tới. Tiểu xuất sinh, cũng dám lừa gạt ta. Vi Hoàn tương đối sinh khí, cầm lấy roi, hung ác quất vào trên người Thành Hoạt. Vừa rồi, Thành Hoạt mang lấy bọn hắn đi một cái khác quặng mỏ. Vậy căn bản không phải trụ sở của hắn. Vi Hoàn xem như tu luyện giả, bị một người phạm nhân lừa gạt, tức giận không thôi. 3. Thành Hoạt bị rút đến da chóc thịt bong, tại mặt đất run rẩy kêu rên. Đại nhân, ta biết Thành Hoạt trụ sở ở nơi nào. Hầu Mẫn nhìn xem Thành Hoạt thê thảm như thế, trong lòng tràn đầy khoái ý, hắn mang theo trước hồ chủ sự hướng chính mình nơi ở điều tra phía sau, đã tẩy thoát hiểm nghi. Hiện tại ngay tại chỗ Vi Hoàn dẫn đường, người tốt nhất là biết. Sắc mặt của Vi Hoàn xanh xám. Hầu Mẫn lấy lòng nói, đại nhân ngươi yên tâm, hắn ở phía trước dẫn đường. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang theo Vi Hoàn, hộ chủ sự đám người đi tới một chỗ bỏ hoang quặng mỏ phía trước. Đại nhân, đó chính là của Thành Hoạt nơi ở. Hầu Mẫn chỉ vào bỏ hoang quặng mỏ nói, hắn cùng Thành Hoạt là bạn tốt, tự nhiên biết đối phương tại cái này bỏ hoang trong hầm mỏ xây dựng một chỗ nơi ở rất tốt. Chờ ta bắt đến cái kia đạo tặc, ngươi chính là chúng ta khoáng trường chủ sự. Hộ chủ sự khẽ mỉm cười. Hầu Mẫn càng thêm tin tức. Lúc này, một đạo khôi ngô lại hư nhược thân ảnh từ bỏ hoang trong hầm mỏ đi ra. Trong lòng Vi Hoàn nhảy dựng, lấy ra một thanh quạt giấy. Đây là hắn pháp khí. Mà hồ chủ sự cũng lấy ra một thanh kim kiếm. Nhưng khi hắn bọn họ thấy được Chí Không Hòa Thượng chống đồng côn suy yếu dáng dấp, lộ ra trêu tức tiếu ý, quả nhiên bản thân bị trọng thương. Công lao này không phải là ta không còn ai. Vi Hoàn cười ha ha. Vây quanh, hồ chủ sự vung tay lên, mười mấy cái khoáng trường hộ vệ đem Chí Không Hòa Thượng bao bọc vây quanh. Chí Không Hòa Thượng không nói một lời, hắn ánh mắt nhìn về phía bị một đường lôi kéo tới Thành Hoạt. Đối phương thương tích đầy mình, một đường đều là vết máu của hắn. Hai tay Chí Không Hòa Thượng nắm chặt đồng côn, giận dữ không thôi. Các ngươi những xuất sinh này, ta muốn đưa các ngươi bên dưới địa ngục. Chí Không Hòa Thượng ngẩng đầu, hai mắt đỏ sậm, cuồng loạn. Không ai có thể đem Chí Không Hòa Thượng nguy hiểm coi là chuyện to tát. Bởi vì hiện tại Chí Không Hòa Thượng, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức. Chương 295, sẽ không tiếp chương 295, sẽ không tiếp Chí Không Hòa Thượng tính cách nóng nảy, ân oán rõ ràng. Thành Hoạt cứu một mạng, bây giờ cũng bởi vì hắn bị tra tấn thành cái dạng này. Cho dù Chí Không Hòa Thượng bây giờ chịu trọng thương, hắn cũng sẽ không bỏ qua những người này. Huống chi tại Vọng Châu những ngày này, trong lòng Chí Không Hòa Thượng tích góp quá nhiều sát tính. Giờ khắc này, triệt để bộc phát. Hắn muốn đưa Vi Hoàn, hồ chủ sự, hầu mẫn những người này bên dưới địa ngục. Cho dù rơi vào ma đạo, sẽ không tiếp. A Di Đà Phật, ngươi cuối cùng tỉnh ngộ. Trong thoáng chốc, Chí Không Hòa Thượng phảng phất lại nhìn thấy cái bóng của mình. Một cái kia hư ảo đen nhánh, tràn đầy sát tính cái bóng. Thân thể của hắn dần dần cùng cái bóng nặng chồng lên nhau, nhất niệm thành ma. Làm Chí Không Hòa Thượng nhập ma nháy mắt. Khoáng trường hộ vệ đều là một chút khí huyết tràn đầy võ giả, linh cảm không cao, không có phát hiện Chí Không Hòa Thượng dị biến. Có thể Vi Hoàn cùng hồ chủ sự đều là tu luyện giả, bọn họ linh cảm rất mạnh, lập tức cảm ứng được trạng thái của Chí Không Hòa Thượng không đối. Hồ chủ sự, xuất thủ. Vi Hoàn hét lớn một tiếng, vung động trong tay quạt giấy. Bá. Mấy chục đạo hàn quang từ quạt giấy nan quạt nổ bắn ra mà ra. Cái này quạt giấy nhìn như là pháp khí, kỳ thực ngân châm mới thật sự là sát chiêu. Hồ chủ sự cũng là tế ra bản thân pháp khí. Cái kia một thanh màu vàng trường kiếm hóa thành một bó thần quang, đâm về mi tâm của Chí Không Hòa Thượng mà đi. Oanh. Chí Không Hòa Thượng quanh thân bắn ra một cô đáng sợ sát ý lan lộn, đem đánh tới ngân châm đều cho thổi trở về. Keng. Đồng thời Chí Không Hòa Thượng huy động đồng côn, nặng nện mà xuống. Cái kia kim sắt trường kiếm trực tiếp bị đập đến vặn bẹo rạn nứt. Đồng côn cũng là rạn nứt nổ tung. Phốc phốc. Giờ khắc này, Chí Không Hòa Thượng tụ thương thân thể tăng bọn, đầu dị hóa thành giống như long tựa như voi long tựa hung thủ, bắp thịt cuộn cuộn, quanh thân hiện lên đỏ tươi sát khí, giống như sát sinh ma phật. Giết. Chí Không Hòa Thượng lách mình bắt lấy Vi Hoàn bả vai, dùng sức xé ra. Phốc phốc. Vi Hoàn bị Chí Không Hòa Thượng tươi sống xé ra. Hồ chủ sự vong hồn đại mạo. hắn không nghĩ tới nguyên bản suy yếu trọng thương Chí Không Hòa Thượng thay đổi đến như vậy hung ác tàn nhẫn. Hòa Thượng này, nhập ma. Hồ Chủ Sự đầy mắt hoảng sợ. Chí Không Hòa Thượng xé sống Vi Hoàn phía sau, bàn tay lớn lại bắt lấy đầu của Hồ Chủ Sự. Bành! Huyết tương thủy nao bắn tung tóe tại mặt mũi Chí Không Hòa Thượng. Cháy mau! Hòa Thượng này biến thành quái vật. Hắn muốn ăn chúng ta. Những cái kia khoáng trường hộ vệ hoảng sợ thét lên, chạy tứ tán. Có thể nhập ma Chí Không Hòa Thượng làm sao sẽ thả mặc cho bọn hắn rời đi, đem đồng côn quét ngang. Những này thân thể máu thịt bị đánh nát thành bùn máu xương dịch thể đậm đặc. Cuối cùng, chỉ còn lại cái kia Hầu Mẫn không có chết. Phật gia, ta biết sai. Ta là thành hoạt bạn tốt, còn mời ngươi tha ta một mạng. Hầu Mẫn nhìn xem từng bước một đi tới Chí Không Hòa Thượng, dọa đến hai chân quỳ xuống. Chí Không Hòa Thượng cười gằn, sờ lên đầu của hắn. Hoang vu gò núi. Lý Thương trải qua những ngày này đi đường, đã tới nguyên quận địa vực. Đoạn đường này vì để tránh cho bị người của Thánh Thiên Đạo phát hiện, hắn đều là đi một chút nơi hoang vu không người ở, không có lựa chọn đi con đạo. Cho nên hắn tiếp xuống muốn trước tìm hiểu một cái nguyên quận tình huống cụ thể, sau đó lại làm hành động. Hắn để Linh Siêu trốn vào trong bao, sau đó biến hóa thành một người tướng mạo bình thường, màu da đen xì hắn tử, rất phù hợp Vọng Châu bản xứ đặc sắc. Trước khi tới, Lý Thương liền nhìn qua cái này nguyên quận địa đồ. Càng đi về phía trước mấy chục dặm, nên đến nguyên quận thành. Có thể Lý Thương không có lựa chọn chạy thẳng tới nguyên quận thành, mà là trước đi tới phụ cận một chỗ thị trấn. Hắn tương đối hiếu kỳ tại Thánh Thiên Đạo công hãm về sau, dân chúng địa phương sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Chỗ này thị trấn rất đơn sơ, chỉ có một ít thấp bé thạch ốc, tương đương với lớn một chút thôn. Trời vừa sáng, thị trấn cư dân liền cóng giỏ trúc tiến về quảng trường. Đây là Vọng Châu đại bộ phận bách tính duy nhất sinh kế. Tại Vọng Châu, thế gia tông tộc lũng đoạn đại bộ phận mạch khoáng, có thể còn có một chút mạch khoáng về quan phủ quản hạt. Những người dân này chính là muốn tiến về quan phủ quản hạt mạch khoáng đào quáng, đổi lấy một chút tiền tài. Đừng tưởng rằng quan phủ quản hạt mạch khoáng liền có thể tốt hơn chỗ nào, đào hầm mỏ, quan phủ muốn ăn phần lớn lợi nhuận. Có thể dân chúng địa phương không có lựa chọn, chỉ có thể bước lên lớn đại phong hiểm đi đào quáng. Tựa như Chí Không Hòa Thượng nói đến như thế, tại Vân Châu loại này thổ địa phì nhiêu chi địa lại không tốt, chỉ cần có một nhóm người khí lực, cho địa chủ làm tá điển còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Có thể là tại Vọng Châu, chỉ có thể đi đào quáng. Hán lặng yên đi theo một vị hán tử gầy gò sau lưng, vận chuyển mê thần thuật, sau đó mang theo đối phương đi tới một chỗ nơi hẻo lánh. Thánh Thiên Đạo công chiếm nguyên quận phía sau, có động tác gì? Lý Thương hỏi. Hán tử tâm thần đã bị mất phương hướng, vô ý thức trả lời, Thánh Thiên Đạo công chiếm chúng ta nguyên quận phía sau, tất cả như thường, thậm chí còn đối chúng ta miễn đi hầm mỏ thuế, có khả năng tùy ý đi trước kia quan phủ quản khống mạch khoáng đào quáng, không cần kết bất kỳ tiền tài. Cho nên chúng ta thời gian ngược lại khá hơn một chút. Bất quá người của Thánh Thiên Đạo cũng muốn cầu mọi nhà chúng ta đều cung phụng Thánh Thiên Tử thần tượng, mỗi ngày đều muốn thắp hương tuần lễ. Lý Thương như có điều suy nghĩ, Thánh Thiên Đạo cái này rõ ràng là tại lôi kéo nhân tâm, mà còn thủ đoạn này cũng xác thực hữu hiệu. Trước đầu độc bản xứ các đại thế gia, công hãm các quận thành phía sau, lại để cho ra bộ phận khoáng trường lợi ích cho máy tính. Cho nên những người dân này cũng sẽ không rất kháng cự Thánh Thiên Đạo thống trị, không phải liền là thắp hương bái một cái Thánh Thiên Tử. Đối với bọn họ đến nói, sẽ không có tổn thất gì, thời gian cũng có thể càng khá hơn một chút. Đương nhiên, đây nhất định chỉ là nhất thời. Thánh Thiên Đạo bản thân liền dựa vào đầu độc thế gia khởi binh, phía sau khẳng định sẽ đem những này mạch khoáng phân cho các đại thế gia tông tộc. Có thể Vọng Châu bách tính bản thân chính là sống một ngày tính toán một ngày, không có người sẽ để ý ngày mai sẽ như thế nào. Lý Thương giải trừ hán tử kia mê thần thuật, hướng đi thị trấn mà đi. Theo cư dân đều đi đào quáng, đường phố bên trên tương đương bằng cũ kẽ, chỉ có một ít sĩ tốt đang tuần tra, không có Lý Thương dự đoán như vậy hỗn loạn, tràn đầy tội ác. Xem ra Thánh Thiên Đạo công hãm nguyên quận, không có tạo thành bao lớn giết chóc. Bọn họ chỉ nghĩ muốn thu thập dân chúng địa phương nguyện lực. Trong lòng Lý Thương tự nói, Thánh Thiên Đạo cùng đồng dạng tà giáo tổ chức khác biệt, bọn họ là muốn khôi phục thần võ hoàng triều, sẽ không giống mặt khác tà giáo như thế, làm cái gì huyết tế nghi thức. Liền xem như làm, đoán chừng cũng sẽ lặng lẽ làm, sẽ không trắng trợn. Lý Thương chui vào một gian bình thường dân trạch. Tại tòa nhà phòng khách, hắn nhìn thấy một tôn Thánh Thiên Tử thần tượng. Cùng hắn tại Lạc Ninh quận thành đêm đó nhìn thấy Thánh Thiên Tử thần tượng, vẻ ngoài giống nhau như lúc, chỉ là chất liệu cùng lớn nhỏ khác biệt. Tôn này thần tượng chỉ là dùng bình thường đá xám điêu khắc mà thành. Ngươi thật là Thánh Thiên Tử sao? Lý Thương nhìn qua tôn kia thần tượng, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cho đến ngày nay, hắn đều không thể xác định Thánh Thiên Đạo tín ngưỡng thần linh, đến cùng phải hay không Thánh Thiên Tử. Nếu thật là Thánh Thiên Tử, đã nói lên đối phương đường đi đúng. Cứ việc đem nhân tộc lôi vào thâm nguyên, kết thúc thần võ kỷ nguyên, có thể hắn trùng quy là thành thần. Nhưng nếu như Thánh Thiên Tử thành thần, tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Chẳng lẽ trước đây Trần Thế Dung không được thần linh? Lý Thương không hiểu ở trong đó có cái gì ảo diệu. Hắn nghĩ đến tiến vào Huyền Minh Tổ Đình phía sau, không biết có thể hay không tìm tới một chút liên quan tới thần linh tồn tại manh mối. Chương 296, Thánh Thiên Dị Động chương 296, Thánh Thiên Dị Động. Lý Thương rời đi chỗ này tiểu trấn phía sau, đi về phía nguyên của thành. Ở trên đường, Lý Thương đặc biệt thi triển ẩn thần thuật. Đến ngũ giai ẩn đan phía sau, môn này có khả năng ẩn tàng thân hình, khí cơ đạo thuật hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cũng lo lắng trong nguyên quận sẽ có cái gì đặc thù tồn tại có khả năng phát hiện tự thân tồn tại, sử dụng ẩn thần thuật liền không có cái này lo lắng. Thi triển ẩn thần thuật phía sau Lý Thương, rất thuận lợi lẻn vào nguyên quận thành. Cái này nguyên quận thành tình huống cùng Lý Thương mới vừa đi đến thành nhỏ không sai biệt lắm, ngoại thành vắng ngắt, phổ thông bách tính đều đi mạch khoáng đào quáng. Nội thành vẫn như cũng là ca múa mừng cảnh thái bình, không có chiến loạn dấu hiệu. Bất quá nội thành có một chỗ đất trống ngay tại xây dựng rầm rộ, xây dựng một gian khổng lồ thần miếu. Lý Thương liếc nhìn lại đều có thể nhìn thấy mấy ngàn bách tính ngay tại vất vả bận rộn. Thần miếu đã đứng lặng lên một tòa cao lớn thần tượng. Chỉ là tòa này thần tượng toàn thân dùng vàng óng ánh vải vàng bao trùm lấy, tạm thời thấy không rõ chân dung. Không cần nghĩ, đây nhất định chính là Thánh Thiên Tử thần tượng. Thánh Thiên đạo muốn tại trần thế một lần nữa truyền bá Thánh Thiên Tử tín ngưỡng, thành lập thần miếu tự nhiên là ắt không thể thiếu. Lý Thương đoán chừng tòa thần miếu này sau khi xây xong, Thánh Thiên đạo liền sẽ yêu cầu nội thành bách tính ngày đêm đến tòa thần miếu này thăm viếng Thánh Thiên Tử. Cứ như vậy, cũng có thể nặng mới thành lập mọi người đối với Thánh Thiên Tử tín ngưỡng. Xem ra Thánh Thiên Tử thật là muốn khôi phục thần võ hoàng triều. Trong lòng Lý Thương ra kết luận, cái này thần võ hoàng triều kết thúc tại trong tay Thánh Thiên Tử, bây giờ hắn lại còn muốn khôi phục, thật có điểm hoang đường. Lý Thương quay người rời đi, tiến về Nguyên Quận Nha Môn mà đi. Hiện tại Nguyên Quận Nha Môn còn tại vận chuyển, bởi vì lấy thực lực của Thánh Thiên đạo, công hãm Nguyên Quận căn vốn không có áp lực, tùy tiện đến 2-3 cái tế tư liền có thể đem quận cấp chấn thần tư tàn sát sạch sẽ, lại càng không cần phải nói bản địa thế gia tông tộc có thể sớm đã bị Thánh Thiên đạo đầu độc. Lạc Ninh quận có khả năng giữ vững, thuần túy là dựa vào Lý Thương một người ngăn cơn sóng dữ. Chấn thần tư chết, người của quan phủ đoán chừng cũng sẽ không có bao lớn phản kháng liền trực tiếp đầu hàng. Cho nên quan phủ nha môn mới có thể được lấy duy trì vận chuyển. Lý Thương tiến vào nơi này, liền là muốn nhiều thu hoạch được một chút tin tức. Hắn đem tâm cảm khuyết tán, cảm ứng đến cái này quận phủ nha môn có bao nhiêu tu luyện giả. Có một cái tứ giai, còn có hai cái tam giai, không có ngũ giai tu luyện giả. Xem ra Thánh Thiên đạo không có đem Nguyên quận coi quá nặng, chủ lực có lẽ tập trung ở phía trước mấy cái quận thành, nghĩ muốn tiếp tục công thành chiếm đất, chỉ lưu lại một cái tế tư tại trong Nguyên quận, phòng ngừa tình huống đặc biệt xuất hiện. Vinh quý thần tốc, Thánh Thiên đạo mưu đồ đã lâu, khẳng định là muốn công hãm toàn bộ Vọng Châu. Lý Thương cảm thấy nếu như Đại Càn Vương triều không kịp phản ứng lúc, lấy thực lực của Thánh Thiên đạo, Vọng Châu thành đoán chừng đều sẽ không gánh nổi, rất nhanh luôn hãm. Nhưng đối với Lý Thương mà nói, tự nhiên là tin tức tốt. Ý vị này hắn tiến vào Linh Khung Sơn mạch cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Lý Thương tại trong quận phủ nha môn tùy ý hành động, có ẩn thần thuật tại, cho dù đi tại vị kia tứ giai tu luyện giả trước mặt, đối phương cũng khó có thể phát giác. Lý Thương phát hiện cái này quận phủ nha môn quan viên, trang phục đều đổi thành một loại khác bảo phục. Đây cũng là thần võ hoàng triều thời kỳ quan phục. Từ điểm này chi tiết cũng có thể nhìn ra Thánh Thiên đạo không biết kín đáo chuẩn bị bao lâu. Một hồi, Lý Thương đi tới một căn phòng bên trong. Nơi này hẳn là quận phủ nha môn cất giữ hồ sơ vụ án địa phương, chỉ có một cái người phụ trách văn thư đang tại bảo vệ. Lý Thương muốn tìm chính là vị này người phụ trách văn thư. Đừng nhìn vị này liền quan cũng không tính, có thể cần phải xử lý các loại văn thư, biết rõ nội tình thông tin sẽ không thiếu. Người phụ trách văn thư lòng có cảm giác, ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn ánh mắt liền bộc lộ mê man. Lý Thương trực tiếp là đối hắn thi triển mê thần thuật. Hiện nay Thánh Thiên đạo tại Vọng Châu đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Thương hỏi. Cứ việc tại lúc đến, hắn biết đại khái Thánh Thiên đạo công chiếm Vọng Châu tình huống, có thể nguồn tin tức đều là đến từ chạy nạn bách tính, quá mức vụ vặt, cũng có một chút địa phương rất mâu thuẫn. Dù sao bách tính có khả năng tiếp xúc thông tin quá ít, còn có rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, khó phân biệt thật giả. Cho nên Lý Thương mới sẽ tìm vị này người phụ trách văn thư hỏi một chút. Người phụ trách văn thư đối hiện nay Vọng Châu tình huống xác thực hiểu rất rõ. Hắn nói, Thánh Thiên đạo khởi binh khí thế hùng hùng, danh xưng là Thánh Thiên tử dòng dõi thánh chủ đánh lấy khôi phục thần võ hoàng triều cơ hiệu tạo phản, dưới tay hắn tổng cộng có 3 vị đại tướng quân, theo thứ tự là Địa tướng quân, Nước tướng quân cùng với Hỏa tướng quân. Truyền ngôn còn có một vị Phong tướng quân, tạm thời còn không có xuất hiện. Cái này 3 vị tướng quân dẫn theo người của Thánh Thiên đạo, một đường công thành chiếm diện tích, đánh đâu thắng đó, tại Vọng Châu công hãm rất nhiều quận huyện, hiện nay ngay tại đối Vọng Châu thành tạo thành vây quanh thế. Mà đại càn quan phủ hiện nay chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong Vọng Châu thành, chờ đợi những châu khác lực lượng chi viện mà đến. Lý Thương đương nhiên biết cái này Phong tướng quân không phải không xuất hiện, mà là bị chính mình trấn sát. Chỉ là Thánh Thiên đạo khẳng định là phong tỏa phương diện này thông tin. Xem ra chính mình chém giết Phong tướng quân đối Thánh Thiên đạo cũng tạo thành không phiền phá nhỏ. Dựa theo Thánh Thiên đạo hiện nay thế công, bọn họ hẳn là nghĩ trước cấp tốc chiếm lĩnh Vọng Châu cảnh nội của thành, sau đó vây công Vọng Châu thành. Nhưng bây giờ Lạc Ninh quận thành xảy ra chuyện, dẫn đến không có khả năng kịp thời vây kín. Trong lòng Lý Thương nghĩ đến, hắn lại hỏi hướng người phụ trách văn thư, Thánh Thiên đạo tại trong Nguyên quận có thể có cái gì đặc thù an bài? Người phụ trách văn thư nói, theo ta được biết, hiện nay Thánh Thiên đạo đem Linh Khung Sơn mạch thiết lập là cấm khu, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Cho dù Linh Khung Sơn mạch có một chút khoáng trường, cũng bị cưỡng chế ngừng hoạt động. Trong lòng Lý Thương giật mình, đem Linh Khung Sơn mạch thiết lập là cấm địa. Vì sao là Linh Khung Sơn mạch? Hắn vốn cho rằng Thánh Thiên đạo lực chú ý tại công hãm trên người Vọng Châu thành, chính mình tiến vào Linh Khung Sơn mạch sẽ rất nhẹ nhàng. Hiện tại xem ra, tình huống hoàn toàn không phải chính mình phỏng đoán như thế. Thánh Thiên đạo đối với cái này giải thích thế nào? Lý Thương hỏi tới. Thánh Thiên đạo một vị tế tư nói Linh Khung Sơn mạch là thần võ hoàng triều long mạch, không thể để người tới gần. Người phụ trách văn thư nói, Lý Thương biết đây nhất định chính là Thánh Thiên đạo mượn cớ mà thôi. Thần võ hoàng triều long mạch, làm sao lại tại Linh Khung Sơn mạch? Đây chính là Huyền Minh đạo quan tổ đỉnh vị trí. Thần võ hoàng triều cho dù có long mạch, chắc chắn sẽ không tại chỗ này. Đối phương làm như vậy, có thể liền là hướng về phía Huyền Minh tổ đỉnh mà đến. Bởi vì dựa theo Lý Thương những ngày này suy đoán, tại Thánh Thiên tử nổi điên thời kỳ, Huyền Minh đạo quan tổ sư ra khẳng định cùng Thánh Thiên tử làm qua khung. Thánh Thiên tử khả năng là Huyền Minh đạo quan sa sút chân chính thủ phạm, mà Thánh Thiên tử bị ép rời đi chân thế, cũng có thể bởi vì trận đại chiến này. Hiện tại ý chí của Thánh Thiên tử lại lần nữa giáng lâm chân thế, mà còn lựa chọn tại Vọng Châu nơi này, có thể hướng về phía Huyền Minh đạo quan tổ đỉnh mà đến. Cho nên Thánh Thiên đạo thiết lập cấm khu, liền là muốn tìm kiếm được Huyền Minh tổ đỉnh, sau đó một lần hành động đem phá hủy. Lý Thương cảm thấy khả năng rất lớn. Không được, nhất định phải vào một chuyến Linh Khung Sơn mạch dò xét điều tra rõ. Lý Thương làm ra quyết đoán, trước thi pháp để người phụ trách văn thư tỉnh lại, sau đó lặng yên rời đi. Người phụ trách văn thư hoang mang một hồi phía sau lại tỉnh táo lại. Lại đến chưa rồi, trước đi ăn cơm đi. Người phụ trách văn thư cười hắc hắc, đứng dậy rời đi. Hiện tại thế đạo như thế loạn, có thể ăn một bữa là dừng lại. Chương 297, Đạo đàn chương 297, Đạo đàn Lý Thương nhanh nhanh rời đi Nguyên Quận thành, chạy thẳng tới Linh Khung Sơn mạch. Vì thời gian đang gấp, hắn đem thần hành phù dán ở trên người, sau đó đem Thái Sơ kiếp diệt khí cơ cổ động, thân hình như gió. Lý Thương nghĩ làm rõ ràng Thánh Tiên Đạo đến tột cùng muốn tại Linh Khung Sơn mạch làm chuyện gì. Linh Khung Sơn mạch cùng Nguyên Quận kém mấy trăm dặm, mà Lý Thương lần này lại chỉ dùng 2 ngày thời gian. Chờ Lý Thương lúc chạy đến, đúng lúc là trời chiều thời gian. Lý Thương đứng tại mênh mông hoang vu đại địa, ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa ám trầm sơn mạch. Dãy núi kia tại trời chiều phủ lên bên dưới, thâm trầm mà cổ lão, có khả năng thấy được rất nhiều như măng mùa xuân nô ra cao điểm. Đây chính là chúng ta Huyền Minh đạo quan đã từng sơn môn tổ đỉnh vị trí sao? Lý Thương lẩm bẩm. Linh Siêu đứng tại trên bờ vai của Lý Thương, cùng hắn cùng nhau nhìn xem Linh Khung Sơn mạch, cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Xem như Huyền Minh đạo quan tổ đỉnh, Lý Thương đã từng cho rằng cái này Linh Khung Sơn mạch hẳn là động thiên phúc địa. Nhưng bây giờ lại tràn đầy tàn tạ, hoang vu bất bị. Linh Siêu, ngươi trước tại phụ cận chờ ta, không nên chạy loạn. Lý Thương trầm giọng nói. Hắn chờ chút tiến vào Linh Khung Sơn mạch, khả năng sẽ có một phen đại chiến, đến lúc đó mang theo Linh Siêu không tốt độc thủ. Tiểu gia hỏa này cơ linh cực kỳ, ở chỗ này cũng sẽ không có sự tình. Linh Siêu từ Lý Thương bả vai nhảy xuống, khéo léo gật đầu. Lý Thương ngồi xổm người xuống, cho Linh Siêu đi 2 viên thuốc. Nhớ kỹ không nên chạy loạn, chờ lấy ta trở về. Lý Thương nói. Meo meo. Linh Siêu lại kêu một tiếng. Lý Thương cái này mới thi triển ẩn thần thuật, chạy về phía Linh Khung Sơn mạch mà đi. Linh Siêu nhìn Lý Thương rời đi phía sau, liền tại phụ cận tìm một gốc cây giả, leo đi lên đi ngủ. Lý Thương còn không có tới gần Linh Khung Sơn mạch chân núi, liền cảm giác được phụ cận xuất hiện rất nhiều Thánh Thiên Đạo đội ngũ tuần tra. Những đội ngũ này binh lính quần áo khôi giáp, cầm trong tay trường mâu, tại sơn mạch bên dưới giao nhau tuần tra. Những này sĩ tốt tựa hồ cũng không có ý thức, hẳn là muốn bảo mật. Tại Lý Thương bên trong tâm cảm, phát hiện những này sĩ tốt khí cơ rất kỳ quái, không có sinh khí, băng lãnh lạnh lạnh, không có người loại tình cảm. Lý Thương cảm thấy những này sĩ tốt chỉ sợ bị người của Thánh Thiên Đạo thi triển bí pháp, tước đoạt ý thức, biến thành khôi lỗi tồn tại, sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh. Xem ra cái này Thánh Thiên Đạo tà môn thuật pháp còn thật không ít. Lý Thương có ẩn thần thuật che chở, tự nhiên sẽ không bị những này Thánh Thiên Đạo sĩ tốt phát hiện. Chờ hắn chính thức tiến vào cái này Linh Khung Sơn mạch, mới phát hiện vùng núi này đã là thủng trăm ngàn lỗ. Ngọn núi có thô cái khe lớn, thậm chí có nhiều chỗ khe hở đạt tới mấy mét rộng, tạo thành một chỗ ngọn núi kẽ nước. Người bình thường đi tới nơi này, không cần điểm công cụ đều không qua được. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cái hố. Thậm chí có chút ngọn núi trực tiếp thiếu hụt, hẳn là bị một loại nào đó pháp thuật vây bạo. Kèm theo Lý Thương thâm nhập Linh Khung Sơn mạch, những này vỡ vụn địa hình cũng càng thêm nhiều hơn. Khắp nơi đều là thô cái khe lớn, hơi không cẩn thận liền có khả năng rơi xuống. Linh Khung Sơn mạch năm đó nhất định phát sinh qua đại chiến. Chẳng lẽ năm đó Thánh Thiên Tử là trực tiếp tới cửa cùng chúng ta Huyền Minh đạo quan đánh nhau? Lý Thương có phỏng đoán. May mắn Huyền Minh tổ đình đã biến thành một phương bí cảnh, chắc hẳn Thánh Thiên đạo không có dễ tìm như vậy. Xem trước một chút Thánh Thiên đạo đến tuột cùng có động tác gì, lại nghĩ biện pháp ứng đối. Lý Thương hiện nay chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Thương biết Huyền Minh tổ đình vị trí, hắn nghĩ đến trước đi qua nhìn một chút Thánh Thiên đạo có hay không phát hiện nơi đó. Rất nhanh, Linh Khung Sơn mạch triệt để đen lại. May mắn Lý Thương có tâm cảm, không cần dùng con mắt liền có thể cảm ứng được xung quanh tất cả, lần này sẽ không rơi đến khe suối. Lý Thương vượt qua 2 tòa tổn hại dị dạng ngọn núi, đột nhiên cảm ứng được phía trước có tu luyện giả khí cơ. Tên kia vậy mà là tại trốn tại dưới mặt đất. Một khi bất kỳ địa phương nào có chấn động, đều sẽ bị đối phương cảm ứng được. May mắn trái tim của Lý Thương cảm giác phạm vi đầy đủ lớn, tại không có bước vào đối phương phạm vi cảm ứng phía trước liền dừng bước. Còn có chiêu số này, Lý Thương nói thầm. Cái này thật đúng là để hắn có chút khó khăn. Giết người tu luyện này dĩ nhiên dễ dàng, chỉ khi nào xuất thủ, liền có thể bị người của Thánh Thiên Đạo phát giác. Lý Thương không biết Thánh Thiên Đạo này thánh chủ giờ phút này có thể hay không liền tại bên trong Linh Khung Sơn mạch. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút, cho nên Lý Thương trước lựa chọn đường vòng rời đi. Dù sao cái này Linh Khung Sơn mạch như thế lớn, hắn thật không tin mỗi cái địa phương đều có người của Thánh Thiên Đạo trông coi. Về sau Lý Thương thay đổi đến càng cẩn thận, đem tâm cảm khuyết tán đến lớn nhất, phòng ngừa bị người của Thánh Thiên Đạo phát hiện. Lúc này ở trong Linh Khung Sơn mạch, trừ giấu tại dưới đất tu luyện giả, Lý Thương còn phát hiện không ít tu luyện giả vết tích. Những người tu luyện này cũng không phải là tuần tra, ngay tại Linh Khung Sơn mạch tra xét tìm kiếm lấy thứ gì. Trong lòng Lý Thương rõ ràng, những người tu luyện này hẳn là đang tìm Huyền Minh tổ đỉnh. Vì để tránh cho bị phát hiện, Lý Thương cũng không có đối những người tu luyện này hạ thủ, lựa chọn tránh đi. Cứ như vậy tại Linh Khung Sơn mạch chậm rãi tiến lên, Lý Thương cuối cùng tại buổi chiều ngày thứ 2, đến Huyền Minh tổ đỉnh nơi ở nơi này hình dạng mặt đất cùng Linh Khung Sơn mạch địa phương khác không có khác biệt, tổn hại không chịu nổi, che kín từng đạo khe hở, phảng phất từng đạo đáng sợ vết sẹo, vạn năm trôi qua, những này vết sẹo đều còn không có khép lại. Lý Thương nhớ lại Huyền Phong tử đã nói, ánh mắt khóa chặt tại một chỗ nứt ra trong khe. Huyền Minh đạo quan tổ đỉnh chính là dấu ở cái kia một chỗ vết nứt phía dưới. Chỉ cần Lý Thương theo cái khe này nhảy đi xuống, đến dưới đáy, liền sẽ có một tòa phá bại đạo đàn. Tòa này phá bại đạo đàn chính là mở ra Huyền Minh đạo quan tổ đỉnh mấu chốt. Xem ra còn không có bị Thánh Thiên đạo phát hiện, Lý Thương thở dài một hơi. Hắn xác nhận bốn bề vắng lặng phía sau, trực tiếp nhảy vào. Chìm xuống vài trăm mét phía sau, Lý Thương cuối cùng đi tới cái khe này chỗ sâu nhất. Nơi này u ám chật chội, ánh mặt trời không cách nào rơi xuống, giống như nằm ở thâm nguyên. Có thể Lý Thương lúc này lại sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Lý Thương biết, đây cũng là tự thân cùng Huyền Minh Tổ Đỉnh liên hệ. Cứ việc Lý Thương chưa hề tới qua Huyền Minh Tổ Đỉnh, có thể hắn nhưng là Huyền Minh đạo quan chư vị tổ sư chứng kiến bên dưới, trở thành thế hệ này chân truyền đệ tử, còn có Huyền Sơn Ngọc Ấn. Có thân phận này, hắn cùng Huyền Minh Tổ Đỉnh sinh ra liên hệ tự nhiên là đương nhiên. Đối với bất luận một vị nào Huyền Minh quan đệ tử đến nói, nơi này mới thật sự là thuộc về chi địa. Lý Thương hướng về tâm linh sinh ra cảm ứng địa phương đi đến. Đi lại khái 300 mét hơn, hắn nhìn thấy một chỗ rách nát đạo đàn. Lý Thương tay nắm nói chỉ, đối với phá bại đạo đàn hành lễ. Đáng tiếc mở ra Huyền Minh Tổ Đỉnh sẽ sinh ra đặc thù ba động. Cho dù ta bố trí kết giới, cũng không có cách nào đem cô ba động này che giấu. Lý Thương thở dài một tiếng. Ngày trước Huyền Phong tử bọn họ chạy tới Huyền Minh Tổ Đỉnh lúc, tự nhiên không có cái phiền não này. Ngày trước tại Linh Khung Sơn mạch chỉ có một ít khoáng trường khả năng sẽ có một ít tu luyện giả. Những người tu luyện này tu vi thấp, linh cảm không cường, không cách nào cảm giác được Huyền Minh Tổ Đỉnh mở ra sinh ra ba động. Có thể tình huống bây giờ khác biệt, người của Thánh Thiên Đạo đều tại trong Linh Khung Sơn mạch. Thậm chí liền vị kia thần bí khó lường thánh chủ có thể cũng tại. Lý Thương không thể bước lên Huyền Minh đạo quan tổ đỉnh bị phát hiện nguy hiểm mà mở ra bí cảnh, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là trước đem tòa này đạo đàn che giấu. Chương 298, sát phong chương 298, sát phong. Lý Thương lấy ra rất nhiều linh thạch, vây quanh tòa này phá bại đạo đàn bảy cất đi. Hắn không có học qua trận pháp, cũng không dám lung tung bày ra, bằng không náo ra động tĩnh, chỉ sẽ gây nên Thánh Thiên Đạo chú ý. Lý Thương chỉ có thể trước tại phá bại đạo đàn phụ cận vẽ xuống phong linh thương văn, ẩn thần thương văn. Những này linh thạch chính là chống đỡ thương văn vận chuyển năng lượng. Dạng này liền xem như một cái đơn giản kết giới. Lý Thương tin tưởng, chỉ cần không phải là Thánh Thiên Đạo Thánh Chủ đích thân trước đến xem xét, phá bại đạo đàn liền tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Mà Linh Cung Sơn mạch khổng lồ như thế, có vô số đạo cùng loại dạng này khe hở, Thánh Chủ không có khả năng một xem xét một cái. Huống chi hắn còn có tiến một bước hành động. Đem Phong Linh Thương Văn cùng Ẩn Thần Thương Văn vẽ xong về sau, tòa này phá bại đạo đàn biến mất tại Lý Thương thịt trong mắt. Cho dù Lý Thương dùng tâm cảm, tại biết đạo đàn tồn tại điều kiện tiên quyết, mới mơ hồ cảm giác được phía trước có sự vật nào đó. Lý Thương xác nhận đạo đàn triệt để ẩn tàng về sau, mới yên tâm rời đi. Thánh Thiên Đạo chỉ cần một ngày còn tại Linh Khung Sơn mạch, Lý Thương liền không có cách nào yên tâm tiến vào Huyền Minh Tổ Đỉnh. Cho nên hắn hiện tại muốn làm, chính là đem Thánh Thiên Đạo triệt để tiêu diệt. Vọng Châu Thành lúc này còn không có luân hãm. Đại Càn Vương triều khẳng định cũng sẽ không để Thánh Thiên Đạo ngông cuồng như thế, tất nhiên sẽ phái ra cao thủ trước đến. Cho nên Lý Thương tính toán lúc trước hướng Vọng Châu Thành, cùng Đại Càn Vương triều quan phương hợp tác đối phó cái kia Thánh Thiên Đạo. Chờ Lý Thương rời đi Linh Khung Sơn mạch, đến tìm kiếm Linh Siêu lúc, phát hiện người này đang nằm tại cây khô bên trên đang ngủ say. "Linh Siêu, đi." Lý Thương cười nói. Vừa nghe thấy âm thanh của Lý Thương, Linh Siêu mở ra mắt nhỏ, sau đó hưng phấn từ cây khô nhảy rơi xuống. Lý Thương sờ lên Linh Siêu cái đầu nhỏ, đang muốn rời đi. Có thể lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ để người run rẩy khí cơ từ Linh Khung Sơn mạch bộc phát. Cỗ kia khí cơ, phản phất cổ thiên tử tuần thú Nhật Nguyệt Sơn Hà, có vô thượng uy nghiêm. Lý Thương liền phản phất dân chúng tầm thường thấy được thiên tử đi dạo, phản phất chính mình biến thành thần dân của hắn, liền muốn quỳ xuống. "Phá!" Lý Thương lạnh hừ một tiếng, kim đan pháp kiếm bù bù, bắn ra đại phá diệt khí cơ, chặt đứt trong lòng cỗ kia cảm xúc. Huyền Minh đạo quan chỉ kính thiên địa, liền tính đối phương là thiên tử lại như thế nào. Năm đó Huyền Minh đạo quan tổ sư ra dám cùng Thánh Thiên Tử chân thân đấu thắng một tràng, Lý Thương tự nhiên không thể cho Huyền Minh quan mất mặt. Thần tính giáng lâm, xem ra Thánh Thiên đạo tại cử hành cái gì nghi thức. Ánh mắt Lý Thương trầm ngưng. Ngay sau đó, hắn nghe thấy được một đạo quần quần thâm trầm thanh âm. Phụng Thánh Thiên ý chí, Phạm gia chi chủ Phạm Đan Công hãm nguyên quận, lập xuống đại công, sát phong làm phong tướng quân. Sát phong tướng quân. Trong lòng Lý Thương giật mình. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một chút kỳ diệu ba động. Những này ba động vô hình vô chất, lại ẩn chứa lực lượng thần bí. Đây là nguyện lực. Những ngày này, Thánh Thiên Đạo tại các quận góp nhặt nguyện lực đang theo Linh Khung Sơn mạch tập hợp. Lý Thương nhẹ giọng tự nói, chỗ sâu trong Linh Khung Sơn mạch thành lập nên một tòa thiên đàn. Một vị mang theo kim long diện cụ, thân mặc mạ vàng thân ảnh của quận phụng, hai tay chống mở thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc. Trước mặt hắn, có mấy ngàn người xoay quanh tại thiên đàn, giờ phút này đều quỳ xuống lạy. Những người này đều là bị Thánh Thiên Đạo đầu độc các đại gia tộc thế lực. Trong đó có một thân ảnh khi nghe thấy thánh chủ tuyên đọc phía sau, tâm tình mênh mông đứng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, đi đến thiên đàn, đi tới trước mặt thánh chủ, Phạm Đan, khấu tạ thánh tiên ý chí. Dứt lời, hắn liền tại trước mặt thánh chủ quỳ xuống đến. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng mà đến nguyện lực, tập hợp tại trên người Phạm Đan. Phạm Đan hai chữ tại Nguyên Quận thanh danh cực kỳ vang dội, bởi vì hắn là Nguyên Quận mấy trăm năm qua, chỉ vừa đột phá đến tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả. Tại Nguyên Quận loại này đất nghèo, cực kỳ khó được. Có thể Phạm Đan tiềm lực, cũng liền dừng bước tại tứ giai linh hải. Huống chi tại Nguyên Quận loại này đất nghèo, cũng tìm không được cái gì có thể nghịch thiên cải mệnh linh vật. Trong lòng Phạm Đan không cam lòng, làm Thánh Thiên Đạo tìm tới cửa hứa xuống hứa hẹn lúc, hắn một lời đáp ứng. Chỉ cần Thánh Thiên Đạo có khả năng giúp hắn đột phá đến ngũ giai đoạn đan, liền xem như hiến tế toàn bộ Phạm gia, hắn cũng sẽ không tiếc. Kèm theo nguyên lực rót vào, Phạm Đan cảm giác chính mình rất lâu không có động tĩnh, bình cảnh bắt đầu lòng động. Có thể cái này còn không đủ để cho hắn đột phá đến ngũ giai đoạn đan, bởi vì những này nguyện lực không đủ thuần khiết, đại đa số bách tính đều là bị khốn tại Thánh Thiên Đạo quy củ mới sẽ mỗi ngày tuần lễ, đến mức thành tâm không thành tâm, ai cũng không biết. huống chi từ tứ giai đột phá đến ngũ giai, bản thân liền cần khổng lồ nguyện lực. Thánh chủ phát giác được Phạm Đan lúc này trạng thái, cũng không bối rối. Lần này để Phạm Đan tại trước mặt nhiều người như vậy đột phá, chính là vì các đại thế gia tông tộc thấy được đi theo Thánh Thiên đạo chỗ tốt. Nếu là Phạm Đan đột phá thất bại, những này thế gia tông tộc vốn là không thành kính tín ngưỡng sẽ trở nên càng yếu ớt. Cho nên lần này Phạm Đan đột phá, chỉ có thể thành công. Thật sự là phế vật a. May mắn ta lưu lại một tay. Thánh chủ lặng lẽ làm một thủ thế. Tại đất trống hơn 10 dặm bên ngoài có một chỗ khoáng trường, mấy ngàn người chính tại bị giam giữ. Những người này, bản thân chính là Linh Khung Sơn mạch các đại khoáng trường thợ mỏ. Thánh Thiên đạo đem Linh Khung Sơn mạch phong bế về sau, nhưng không có đem những này thợ mỏ thả đi, mà là đem khống chế lại. Hiện tại, vừa bạn cử đi tác dụng. Một người mặc cổ lão quan phục Thánh Thiên đạo tế tư đi tới cái này chút giam giữ thợ mỏ trước mặt, nhảy lên thần võ hoàng triều linh múa. Thánh Thiên ý chí, tái nhập chân thế. Kèm theo Thánh Thiên đạo tế tư khẩn cầu linh múa, thợ mỏ thân thể máu thịt bị vô hình lực lượng quỷ dị ảnh hưởng, sụp đổ thành từng đám huyết vụ. Mấy ngàn người tại thời gian ngắn bị toàn bộ như thế. Thiên đàn. Sắc. Một chỗ đến từ cách xa thiên ngoại vô hình thanh âm, tại mọi người trong đầu xuất hiện. Tất cả mọi người đem đầu rủ xuống đến, cao giọng nói, Thánh Thiên ý chí, vô thượng vinh quang. Bọn họ biết, đây là Thánh Thiên ý chí giáng lâm. Thánh Thiên tử thần tính tại mấy ngàn cái nhân mạng hiến tế phía dưới, giáng lâm hạ cực kỳ yếu ớt một tia. Làm Phạm Đan đem cái này một tia thần tính dung nhập tự thân, nháy mắt đột phá đến ngũ giai ẩn đắc cảnh. Đồng thời, thân thể của hắn cũng bắt đầu quấn quanh lấy xanh hắc ma khí. Gió lớn. Lên. Phạm Đan hét dài một tiếng. Hô 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 trong chớp mắt, gió lớn cổ động mà lên, giống như gió bão mãnh liệt. Phạm Đan, kể từ hôm nay, ngươi chính là Phong tướng quân. Thánh chủ trầm giọng nói. Đa tạ thánh chủ. Phạm Đan mừng rỡ giơ đầu. Thấy được Phạm Đan cứ như vậy đột phá đến ngũ giai ẩn đắc cảnh, một đám thế gia tông tộc trong lòng người nổi lên suy nghĩ. Bọn họ tự nhiên cũng muốn cùng Phạm Đan đồng dạng, thu hoạch được Thánh Thiên Tử thần tính đột phá cảnh giới. Chư vị, chúng ta Thánh Thiên đạo rất nhanh liền sẽ đối Vọng Châu thành phát động tổng tiến công. Đến lúc đó, lập xuống đại công người, cũng sẽ thu hoạch được Thánh Thiên Tử sắc phong. Thánh chủ cất cao giọng nói, Thánh Thiên ý chí, tái nhập chân thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhớ kỹ câu này khẩu hiệu. Xem ra nghi thức thành công. Không nghĩ tới mới vừa giết một cái phong tướng quân, Thánh Thiên đạo liền lập tức sắc phong một cái. Ánh mắt Lý Thương nghiêm trọng. Vừa rồi cái kia quần quần âm thanh, hẳn là thánh chủ. Phong bao nhiêu cái đều vô dụng. Trừ phi ngươi còn có thể phong thêm một cái thánh chủ đi ra. Lý Thương lẩm bẩm. Chương 299, Hoang Vu chương 299, Hoang Vu bẩm báo thứ sử. Hợp Thạch quận đã bị Thánh Thiên yêu đạo địa tướng quân công hãm, địa phương ngay tại tập kết binh lực, kiếm chỉ Lạc Ninh của thành. Căn cứ Tiềm Long Ti thông tin, nước tướng quân chính dẫn đầu một vạn đại quân, đi về phía Trường Lĩnh quận. Hòa tướng quân dẫn đầu đại quân cắt đứt quan đạo, ngăn trở Bình Võ Châu chi viện. Một chỗ biệt thự bên trong, Vọng Châu thứ sử Tào Mông nâng ngọn đèn, nhìn xem Vọng Châu bản đồ địa hình, tràn đầy sầu lo. Hắn nghe thấy báo cáo của thủ hạ, đem trên bản đồ Hợp Thạch quận nhẹ nhàng họa bên trên một cái màu đỏ ký hiệu. Vọng Châu 10 quận đã luân hãm hơn phân nửa. Lạc Ninh quận thành hẳn là cũng nhịn không được mấy ngày. Bình Võ Châu đại quân chi viện cũng bị Thánh Thiên đạo ngăn cản. Liên tiếp tin tức xấu, để Tào Mông liên tục thở dài. Lại như vậy, Vọng Châu thành khẳng định sẽ bị Thánh Thiên đạo vây kín. Hiện nay Vọng Châu thành ngũ giai cao thủ, tổng cộng có 2 vị. Trấn Thần Tư Ti thủ, Hồ Nguyên Lượng, Lục Gia gia chủ, Lục Thịnh. Ngoài ra, còn có Long Tượng tự chư vị cao tăng. Nghe nói trụ trì pháp không hòa thượng đã là đạt tới nửa bước lục giai. Chúng ta tử thủ Vọng Châu thành một mấy ngày này, cũng không thành vấn đề. Triều đình có lẽ rất nhanh liền sẽ phái ra đại quân trước đến trấn áp. Một vị văn sĩ nói, cũng chỉ có thể tử thủ. Những ngày này, đem lương thực đều thu thập lại, trữ hàng tại trong Vọng Châu thành. Tào Mông nói, tao thứ sử, cái kia ngoài thành mất tính, có hay không muốn sơ tán? Một vị phụ tá lên tiếng hỏi. Vọng Châu thành phụ cận có thể là có không ít thị trấn, hương trấn, có mấy chục vạn mất tính. Thánh Thiên đạo nhất biết mê hoặc nhân tâm, những người này nhất định phải sơ tán. Tào Mông nói, nếu là những người này không đi, chờ Thánh Thiên đạo đánh tới, có thể liền lại biến thành đối phương binh lính. Việc này dễ dàng. Những ngày này, Thánh Thiên đạo tại sự miêu tả của chúng ta bên dưới, đã thành đáng sợ yêu ma tà đạo. Chỉ cần chúng ta tản Thánh Thiên đạo đem muốn tiến công tin tức về Vọng Châu thành, ngoài thành bách tính khẳng định sẽ chạy trối chết. Văn sĩ mỉm cười nói, chuyện này mau chóng, lại chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi tìm Hồ Tư thủ bàn bạc. Tào Mông trầm giọng nói, nếu muốn giữ vững Vọng Châu thành, Long Tượng tự là nhất định phải dựa vào lực lượng. Có thể Long Tượng tự căn bản không cùng thế tục có bất kỳ tiếp xúc. Tào Mông nếu muốn cùng Long Tượng tự bắt được liên lạc, chỉ có thể hy vọng Trấn Thần Tư Ti thủ Hồ Nguyên Lượng có biện pháp. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe ngựa liền rời đi Vọng Châu con nhà, đi đến Trấn Thần Tư. Chỗ sâu trong Linh Khung Sơn mạch, một tòa cung điện đứng sừng sững ở bóng tối bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Mang theo Kim Long diện cụ thánh chủ ngồi tại long trong ghế, không giận tự uy. Trước mặt hắn, có 4 vị Thánh Thiên đạo tế tư. Chuyện của Lạc Ninh quận, điều tra đến làm sao? Thánh chủ nhàn nhạt hỏi. Lần này khởi binh, hắn chuẩn bị mấy năm, trong bóng tối đem rất nhiều thế gia tông tộc đầu độc, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi. Thật không nghĩ đến tại Lạc Ninh quận thành hỏng sự tình. Nếu biết rõ, Lạc Ninh quận thành vị trí rất đặc thù, thuộc về 4 phương thông suốt chi địa. Chỉ muốn bắt lại Lạc Ninh quận thành, liền có thể cấp tốc vây kín Vọng Châu thành. Hiện tại Lạc Ninh quận thành không có chiếm lĩnh, liền phong tướng quân đều gãy kích trầm xa. Thánh chủ đương nhiên phải điều tra rõ chuyện này. Bẩm báo thánh chủ, đây là địa tướng quân phát trở về thông tin. Lạc Ninh quận có một phương thế gia, bởi vì cướp đoạt tế nô bị Long Tượng tự đệ tử Chí Không phát hiện, một đường truy tra. Cái này Long Tượng tự đệ tử Chí Không còn có một vị thần bí đồng bọn, tu vi đạt tới ngũ giai luyện đan. Hai người truy tra đến Phương gia phía sau, tại Phương gia một chỗ sơn trang đem Phương Tam Hải chém giết. Phong tướng quân biết được Phương gia sẽ ra chuyện phía sau, chỉ sợ Long Tượng tự nhúng tay vào có biến cố, sớm hơn 3 ngày khởi binh, lại bị Chí Không Hòa thượng vị kia đồng bọn oanh sát tại trước Lạc Ninh quận thành thành môn. Một vị tế tư thuật nói tình huống. Chí Không Hòa thượng, còn có hắn vị kia đồng bọn bây giờ có thể có tin tức. Thánh chủ hỏi tới. Chí Không Hòa thượng đã từng tại Trầm Hoang Sơn mạch bị chúng ta một vị tế tư phát hiện, phía sau đem đánh thành trọng thương. Sau đó Chí Không Hòa thượng trốn vào một chỗ trong khoáng trường, bị chúng ta người phát giác, cuối cùng rơi vào ma đạo, đại khai sát giới, biến mất không còn tăm tích. Đến mức Chí Không Hòa thượng bị kia đồng bọn, hiện nay không có tin tức gì, chỉ biết là đối mới có thể kêu gọi tiên lôi công kích, còn có phi kiếm chi thuật. Tế tư nói tiếp. Thánh chủ nghe những lời miêu tả, ngữ khí băng lãnh, Huyền Minh quan rất tốt. Cuối cùng xuất hiện Huyền Minh quan truyền nhân. Thánh tiên tử cùng Huyền Minh quan đơn đoán, hắn rõ rõ ràng ràng. Lần này Huyền Minh quan xuất hiện, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Huyền Minh quan những tên kia, vốn là như vậy, phá hư bọn họ chuyện tốt. Thần võ kỷ nguyên lúc, Huyền Minh đạo quan liền phá hủy Thánh tiên tử chuyện tốt. Hiện tại, Huyền Minh quan lại phá hư kế hoạch của hắn. Thánh chủ, có lẽ chúng ta trước tiên có thể đem tin tức truyền đi. Chúng ta tìm tới tổ đỉnh của Huyền Minh quan. Cứ như vậy, liền có thể dẫn người của Huyền Minh đạo quan tấn công. Một vị tế tư đề nghị. Quá rõ ràng. Người của Huyền Minh quan cũng không có như thế ngu ngốc. Nếu như lại bố trí tỉ mỉ một phen, có thể còn có hiệu quả. Có thể ta hiện tại mục tiêu là Vọng Châu thành. Trước vây công Vọng Châu thành, người của Huyền Minh quan chắc chắn sẽ không để Vọng Châu thành thất thủ. Vừa vặn mượn cơ hội này, tại cùng Huyền Minh quan làm qua một trận. Thánh chủ trầm giọng nói, hắn chính là muốn lấy đại thế để tới, trực tiếp cùng Huyền Minh quan truyền nhân lại đến một trận giao phong. Về sau thời gian, Vọng Châu quận thành tại Thánh Thiên đạo cường đại thế công trước mặt, gần như không có làm ra hữu hiệu chống cự, rất nhanh luôn hãm. Liên Lạc Ninh quận thành cũng không có bảo vệ, trực tiếp luôn hãm. Vọng Châu 10 quận, toàn bộ luôn hãm. Chỉ còn lại một tòa châu thành tử thủ. Thánh Thiên đạo triệt để đối Vọng Châu thành tạo thành vây kín thế. Vọng Châu thành tứ cố vô thân, bởi vì những thứ khác châu đại quân cũng bị Thánh Thiên đạo ngăn cản, không cách nào tiến vào. Hiện tại Vọng Châu thành thậm chí đã đem thành môn đóng lại. Mấy chục dặm bên ngoài, một cái hôi bào đạo nhân hành tẩu tại quan đạo, cũng không biết Vọng Châu thành tình huống làm sao, trước đi phụ cận thôn hỏi thăm một chút. Lý Thương từ Linh Khung Sơn mạch một đường chạy tới, không có cùng ngoại giới giao lưu, cũng không biết Thánh Thiên đạo hiện tại là động tĩnh gì. Lúc này, hắn thấy được bên cạnh quan đạo có cái thôn sống nhỏ. Có thể là làm Lý Thương đi tới cái này tòa trong thôn xóm, lại phát hiện 10 phòng 10 trống không, hoàn toàn hoang lương. Đạo trưởng, ngươi muốn tìm ai nha? Một cái ngồi tại cửa nhà mình lão giả thấy được Lý Thương, do hỏi. Lão giả này có chút lưng còng, khuôn mặt khô héo đen nhánh. Ta vừa vặn trải qua. Lão nhân gia, người trong thôn này đều đi nơi nào? Lý Thương hỏi. Thánh Thiên đạo muốn đánh tới. Cái này người trong thôn đều chạy. Lão giả khẽ lắc đầu. Vậy ngươi vì sao? Lý Thương vốn là muốn hỏi vị lão nhân này là sao còn lưu ở trong thôn. Có thể chính hắn đoán được lão nhân ở lại chỗ này nguyên nhân. Lão giả cười nói, ta đều cái này số tuổi, tình nguyện chết tại cái này quê nhà. Đi theo hậu sinh cùng rời đi, chỉ làm liên lụy bọn họ. Lý Thương khẽ gật đầu, bần đạo minh bạch. Hắn suy nghĩ một chút, cho lão nhân thi triển một đạo thiên thủy chú, thoải mái hắn cái kia khô bại khí huyết. Sau đó, lão nhân nhoáng một cái thần, trước mắt không có Lý Thương vết tích, cũng không nhớ rõ có như thế một vị đạo nhân đã từng tới trong thôn. Chương 300, gặp phải Lý Thương một lần nữa về tới trên quan đạo. Một hồi, hắn liền đi tới trước Vọng Châu thành môn. Hiện tại Vọng Châu thành môn đã sớm đóng lại, Lỗ Châu Mai đứng đầy thần mặc giáp ra binh lính. Lý Thương thậm chí có khả năng cảm nhận được rất nhiều tu luyện giả khí cơ. Cứ việc Thánh Thiên Đạo đại quân còn không đánh tới, có thể Vọng Châu thành đã tiến vào trạng thái giới nghiêm. Lý Thương thi triển ẩn thần thuật, lặng yên vượt qua tường thành. Cho dù tường thành này có một vị ngũ giai luyện đan cảnh tu luyện giả, cũng không có thể phát giác được Lý Thương tồn tại. Lý Thương đi tại Vọng Châu thành trên đường phố, chỉ có sĩ tốt, nha dịch đang đi tuần. Tại kiến trúc chỗ cao, còn có tuần dạ nhân đang giám thị bốn phía. Cứ việc còn có rất nhiều bách tính lưu tại trong Vọng Châu thành, nhưng bây giờ cũng không ai dám đi ra, đều trốn tại trong nhà. Thoạt nhìn Vọng Châu thành phòng thủ chuẩn bị làm đến rất không tệ. Chờ Lý Thương đi tới Vọng Châu thành nội thành, chính là sắp đến chiến tranh tựa hồ không có có ảnh hưởng đến thế gia tông tộc hưởng lạc tâm tình. Nội thành vẫn là một mảnh thái bình thịnh thế dáng dấp, một điểm ảnh hưởng đều không có. Khó trách Vọng Châu lưu lạc đến bây giờ dáng dấp. Lý Thương vốn cho rằng Vọng Châu thứ sử sẽ thừa cơ làm ra một chút thay đổi. Tối thiểu nhất, có lẽ đối trong thành thế gia tông tộc thẩm tra một phen. Thánh Thiên đạo có khả năng khởi binh nhanh như vậy, phản phất như vết dầu loang, các nơi tông tộc thế gia có thể là xuất lực không ít. Vọng Châu thành thế gia tông tộc, chẳng lẽ liền sẽ không phản loạn? Có thể hiển nhiên, Vọng Châu thứ sử không dám làm như thế gia cái gì kinh sợ thế gia tông tộc cử động, sinh sợ làm cho phiền phức. Hắn chỉ nghĩ đến mượn nhờ những này thế gia tông tộc lực lượng bảo vệ Vọng Châu thành, cũng có khả năng vị kia thứ sử cùng các đại thế gia tông tộc khóa lại quá sâu, đã sớm tạo thành thể cộng đồng. Lý Thương cảm thấy cùng dạng này người hợp tác, nói không chừng sẽ đâm lưng chính mình. Nát đến trong xương, đều không nghĩ qua thay đổi. Trước đi Long Tượng tự tìm chí không. Lý Thương chỉ có thể chờ một chút nhìn, không có ý định hiện tại liền cùng đại càn quan phương người có tiếp xúc. Đại càn triều đình khẳng định còn sẽ phái người tới, đến lúc đó lại quan sát một chút. Rất ít người biết Long Tượng tự vị trí. Trên thực tế, Long Tượng tự cách Vọng Châu thành không phải rất xa, chỉ có hơn 10 dặm. Chí Không Hòa thượng tại cách rời lúc, đã từng đem Long Tượng tự vị trí cho ở nói cho Lý Thương. Lý Thương rời đi Vọng Châu thành phía sau, đi tới Thiên Đăng Sơn. Tên Thiên Đăng Sơn là bởi vì nơi này có một ít quái thạch, rất giống như là từng chiếc đèn lồng mới được tên. Chỉ là Thiên Đăng Sơn tương đối hoang vu, liền mạch khoáng đều không có, bình thường không có người sẽ đi. Lý Thương đi vào Thiên Đăng Sơn phía sau, một đường hướng chỗ sâu mà đi. Đợi đến hắn xuyên qua một đầu hẹp dài đường núi, lập tức nhìn thấy một đầu thật dài thổ hoàng thạch cấp. Ánh mắt theo thổ hoàng thạch cấp dần dần kéo dài đến phần cuối, xuất hiện một tôn khổng lồ Phật tượng. Cái kia Phật tượng giống như long tựa như voi, ngồi xếp bằng, khuôn mặt thương xót đan lành. Đây chính là Long Tượng Thánh Phật. Lý Thương ngẩng đầu nhìn tôn kia khổng lồ Phật tượng. Có thể Lý Thương ngước nhìn tòa kia Long Tượng Thánh Phật, ánh mắt bình tĩnh. Bần tăng Chí Minh, gặp qua đạo trưởng. Một vị màu xám tăng nhân từ thổ hoàng thạch cấp một chỗ bệ đá đi xuống, hai tay chắp lại. Bần đạo Lý Thương. Lý Thương tay thành đạo chỉ, nhẹ nói: "Vị này Chí Minh hòa thượng khuôn mặt căng cứng, khí chất nghiêm túc thâm trầm, cùng thoải mái không bị trói buộc Chí Không hòa thượng hoàn toàn khác biệt. Không biết đạo trưởng đến Long Tượng tự vì chuyện gì?" Chí Minh hỏi: "Ta cùng quý tự Chí Không hòa thượng là bạn tốt, lần này tới là tìm hắn." Lý Thương trầm giọng nói: "Chí Không sư đệ Chí Minh tấm kia căng cứng mặt, có chút quái dị, có thể là Chí Không xảy ra chuyện." Lý Thương cảm thấy không ổn. "Thí chủ đi theo ta." Chí Minh nói. Lý Thương đi theo Chí Năng đi đến thổ hoàng thạch cấp. Tại tôn kia sau lưng Long Tượng Thánh Phật là một tòa Phật tự. Cái này Phật tự rất đơn giản, chỉ có một ít thạch ốp thạch điện, lộ ra thâm trầm trang nghiêm. Lý Thương đi vào Long Tượng tự phía sau, cũng lần lượt nhìn thấy mấy cái tăng nhân. Những này tăng nhân cùng Chí Minh hòa thượng đồng dạng, đều là ăn nói có ý tứ, giống như thạch tượng. Khó trách Chí Không hòa thượng nói chính mình chịu không được Long Tượng tự hoàn cảnh. Cái này cũng quá kiềm chế nghiêm túc. Lấy Chí Không hòa thượng tính tình, có khả năng tại chỗ này tu luyện 2-3 năm, quá hiếm có. Lý Thương thầm nói, tại Long Tượng tự, thỉnh thoảng có thể nghe đến một chút tiếng tụng kinh, cuối cùng làm dịu một cái này kiềm chế trang nghiêm bầu không khí. Chí Minh hòa thượng mang theo Lý Thương đi tới một tòa bên trong phòng tiếp khách. "Còn mời đạo trưởng chờ, trụ trì chờ chút liền trở lại đến." Chí Minh hòa thượng cáo từ rời đi. Cái này Long Tượng tự thật đúng là một đám khổ tu sĩ. Lý Thương khẽ lắc đầu. Cái này bên trong phòng tiếp khách có một chút Phật kinh. Lý Thương nhàn rỗi không chuyện gì, tùy ý cầm lấy một bản Phật kinh thoạt nhìn. Cái này Phật kinh gọi là Long Tượng kinh, là Long Tượng tự cơ sở nhất một chút Phật kinh. Cái này trong Phật kinh giải thích Long Tượng thánh Phật cứu khổ cứu nạn cố sự. Lý Thương nhớ tới tại Long Tượng tự sơn môn nhìn thấy cái kia một tôn Long Tượng thánh Phật, cảm thấy rất hoàn nguyên. Một hồi, một vị gầy còm lão tăng đi tới. Lão tăng này mặc màu xám tăng y liễu, bề ngoài xấu xí, hai mắt vẫn đủ. Bần đạo pháp không, gặp qua Lý đạo trưởng. Hai tay pháp không hành lễ. Đại sư khách khí, gọi ta Lý Thương liền tốt. Lý Thương đem Long Tượng kinh thả xuống, nhẹ nói. Hắn nghe Chí Không nói qua, Long Tượng tự trụ trì liền gọi là pháp không. Đạo trưởng tại nhìn Long Tượng kinh. Pháp không mỉm cười nói. Buồn chán nhìn một chút. Lý Thương cười cười. Vậy cái này vốn Long Tượng kinh liền đưa cho đạo trưởng. Pháp không nói. Cái kia liền đạt tại trụ trì. Lý Thương không tiện cự tuyệt, đem Long Tượng kinh thu vào trong chữ vật giới chỉ. Pháp không hòa thượng trở về chính đề, "Lý đạo trưởng, ngươi hiện nay không gặp được Chí Không." Lý Thương cao mày nói, "Trụ trì, Chí Không xảy ra chuyện gì?" Pháp không có chút thở dài, "Trước đây không lâu, Chí Không hòa thượng từ Lạc Ninh quận trở về. Hắn nói tự thân đã rơi vào giết chóc ma đạo, không cách nào tự kiểm chế, khẩn cầu ta đem hắn siêu độ. Ta nhìn hắn còn duy trì nhân tính, liền đem hắn khóa tại trong Long Tượng quận. Đó là Long Tượng thánh Phật ngộ đạo chi địa, muốn mượn ẩn chứa trong đó Phật tính để Chí Không đem trong cơ thể ma tính loại trừ. Trước lúc này, Chí Không cũng không thể bước ra Long Tượng quận một bước." Lý Thương lông mày níu chặt. Lúc ấy tại Lạc Ninh quận thành gặp phải Chí Không hòa thượng, hắn liền phát giác được đối phương cảm xúc quá mức kiềm chế. Có thể về sau Thánh Thiên Đạo xuất hiện, có lẽ đem Chí Không hòa thượng lực chú ý hoàn toàn rời đi. Hắn làm sao sẽ còn nhập ma? Pháp Không trụ trì, Chí Không hắn xảy ra chuyện gì? Lý Thương hỏi. Hắn tại về trên đường đi của Long Tượng tự Pháp Không đem Chí Không gặp phải nói một lần. Lý Thương sau khi nghe xong, có chút thở dài. Vận mệnh vô thường. Ai có thể nghĩ tới Chí Không hòa thượng lần này trở về Long Tượng tự, vậy mà gặp phải loại này sự tình, cũng khó trách hắn sẽ nhập ma. Trụ trì, bây giờ Thánh Thiên Đạo đột kích, các ngươi Long Tượng tự tính toán ứng đối ra sao? Lý Thương lại hỏi. Chấn Thần Tư Hồ Tư Thủ đã tới đi tìm ta. Thánh Thiên Đạo làm loạn chân thế, Bần Tăng cũng không thể không ra tay. Hai tay Pháp Không hòa thượng chắp tay trước ngực. Ân, Bần Đạo cũng sẽ ra một phần lực. Lý Thương gật gật đầu. Đã như vậy, không bằng đạo trưởng trước hết tại Long Tượng tự ở lại a. Pháp Không hòa thượng mới nói. Bần Đạo đã tìm nơi đến tốt đẹp, đa tạ trụ trì hảo ý. Lý Thương nói khéo từ chối. Vọng Châu Thành hắn là không nghĩ trở, mà Long Tượng tự liền càng thêm không nghĩ ở, bầu không khí quá mức trang nghiêm. Chương 301, Nhất Niệm Ma Phật. Chương 301, Nhất Niệm Ma Phật. Lý Thương lần này vốn là nghĩ đến gặp Chí Không hòa thượng, lại không có thấy, cũng không muốn ở lâu, chỉ có thể trước cùng Pháp Không hòa thượng cáo tử, đi xuống núi. Chí Không hòa thượng vậy mà nhập ma. Lý Thương tại trên đường xuống núi có chút thở dài. Hắn gặp quá nhiều tu luyện giả bởi vì tự thân dục vọng mà nhập ma. Tin tức tốt duy nhất là Chí Không hòa thượng cũng không phải là bị thần tính ô nhiễm nhiều sóng, có lẽ tại trong Long Tượng quật còn có được cứu. Đợi đến Lý Thương hạ Thiên Đăng Sơn chân núi, một viên hòn đá nhỏ đột nhiên đập vào dưới chân của hắn. Lý Thương quay đầu nhìn lại, cục đá kia nơi phát ra là một chỗ nhỏ đồi hoang, nhìn bằng mắt thường không thấy là ai ném đến cục đá. Kỳ thật Lý Thương đã sớm cảm giác được đồi hoang phía sau có một thiếu niên, một mực tại tới gần quan sát chính mình, thế nhưng không có ác ý, xem ra là nhận ra ta, hắn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đuổi theo. Cái kia thiếu niên một đường tại đồi hoang sơn linh chạy nhanh, cuối cùng đi đến một chỗ trong sơn động. Chờ hắn đi vào sơn động bên trong, đã nhìn thấy một cái hôi bào đạo nhân đang mỉm cười nhìn xem chính mình. ngươi vì sao đem ta dẫn tới? Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Thiếu niên nghiêm túc hỏi, ngươi có thể là Lý Thương, Lý đạo trưởng? Lý Thương gật gật đầu, chính là tại hạ. Lý đạo trưởng, ta gọi Thành Hoạt. Chí Không đại sư chính là vì cứu ta mới nhập ma. Thành Hoạt có chút kích động. Thành Hoạt, ngươi làm sao còn sống? Lý Thương kinh ngạc nói. Hắn biết Thành Hoạt là ai? Vừa rồi pháp không trụ chỉ đã cùng hắn nói, Thành Hoạt chính là cứu mạng Chí Không hòa thượng người trẻ tuổi. Về sau Chí Không hòa thượng cũng là vì cứu hắn mới sẽ nhập ma, đại khai sát giới. Nhưng dù cho như thế, Thành Hoạt còn là bởi vì thương thế quá nặng mà chết rồi. Ta không có chết. Chí Không đại sư nói dối rồi. Cái sơn động này cũng là Chí Không đại sư mang ta tới. Có đôi khi miệng hắn thèm liền sẽ từ long tượng tự chạy ra ngoài, đi phụ cận thành trấn mua rượu mua thịt, sau đó trốn ở chỗ này ăn. Thành Hoạt giải thích nói. Chí Không vì sao muốn đem ngươi nói chết? Hắn có lẽ cùng ngươi giao phó cái gì a? Lý Thương hỏi. Theo Thành Hoạt nói như vậy, hẳn là Chí Không hòa thượng đặc biệt đem hắn an bài tại chỗ này. Đối phương nhập ma, chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp? Đạo trưởng ngươi đoán được không sai. Chí Không đại sư đem ta an bài tại chỗ này, chính là muốn ta mỗi ngày đều canh giữ ở Thiên Đăng Sơn phụ cận, chờ đợi ngươi xuất hiện. Hắn nói ngươi nhất định sẽ tới tìm hắn, đặc biệt để ta cho ngươi lưu lại mấy câu. Thành Hoạt nghiêm mặt nói. Lời gì? Lý Thương rất hiếu kỳ Chí Không cho chính mình lưu lại lời gì. Ta nhập ma, cũng có thể thành Phật. Hắn còn nói để ngươi không cần lo lắng. Thành Hoạt nói. Nhập ma, cũng thành Phật người này, đến cùng là thật điên, vẫn là thật thành ma. Lý Thương cau mày. Hắn không biết Chí Không lúc nói lời này, đến cùng ở vào trạng thái gì. Nếu như Chí Không thật nhập ma, thần chí không rõ, câu nói này khả năng là hắn phán đoán. Nếu như hắn là thanh tỉnh, nói câu nói này dụng ý lại là cái gì? Chí Không đại sư nói hắn cũng không biết. Cho nên hắn muốn đi long tượng quật chứng thực mình rốt cuộc là nhập ma, vẫn là thành Phật. Thành Hoạt cũng không rõ ràng Chí Không hòa thượng đến cùng ở vào trạng thái gì, chỉ có thể đem hắn nói đến lời nói tận lực cho Lý Thương thuật lại một lần. Thành Hoạt, ngươi cùng Chí Không mấy ngày này, hắn tinh thần thế nào? Có chưa từng xuất hiện một chút ăn nói linh tinh loại hình? Lý Thương hỏi thăm. Hiện tại Chí Không hòa thượng tại trong long tượng quật, hắn cũng không có cách nào tiếp xúc đến, chỉ có thể thông qua một chút manh mối đến phán đoán. Chí Không đại sư tại trở về trên đường đi của long tượng tự, trạng thái sắc thực thật không tốt. Hắn thường xuyên sẽ lẩm bẩm, nói chính mình thành Phật, sau đó cảm xúc lại sẽ trở nên rất táo bạo, có thể Chí Không đại sư không có thương tổn ta. Ta tin tưởng hắn không có nhập ma. Thành Hoạt nghiêm túc nói. Chí Không hòa thượng thật sự coi chính mình thành Phật, Lý Thương cũng không có nghĩ rõ ràng Chí Không hòa thượng hiện tại là ở vào trạng thái gì. Lúc này, Thành Hoạt lại chạy vào trong động quật, lấy ra một tôn bùn đất bóp ra đến Phật tượng. Đạo trưởng, đây là Chí Không đại sư ở trên đường trở về, dùng tay cho bóp ra đến Phật tượng. Ta nhớ kỹ có một đêm hắn đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, đem tôn này Phật tượng bức. Về sau ta thừa dịp hắn không chú ý, lại đem tôn này Phật tượng cho nhặt trở về. Thành Hoạt giới thiệu nói. Lý Thương đem tôn kia Phật tượng lấy tới. Tôn này Phật tượng cũng là Long Tượng Thánh Phật, chỉ là cùng hắn vừa rồi tại Long Tượng tự nhìn đến Long Tượng Thánh Phật tượng hoàn toàn khác biệt. Tôn này Phật tượng không có bất kỳ cái gì thương xót, tràn đầy phẫn nộ bạo ngược, hung thần ác sát. Đây chính là trong lòng Chí Không hòa thượng Phật. Lý Thương như có điều suy nghĩ. Tôn này Phật tượng từ Chí Không hòa thượng tay nắm mà thành, có khả năng nói rõ hắn lúc đó một chút tâm linh biến động. Chí Không hòa thượng đưa nó ném, có thể tự thân đối nó cũng là tràn đầy hoài nghi. Thanh Hoạt, ngươi trước tại chỗ này tiếp tục đợi. Chí Không hòa thượng bên kia ta sẽ tiếp tục lưu ý. Lý Thương nói. Hiện tại rối loạn, để Thành Hoạt đi Vọng Châu thành không thích hợp, ở lại chỗ này phản mà đối với hắn tốt nhất. Ta nghe đạo trưởng. Thành Hoạt gật gật đầu. Lý Thương tại động khẩu cho hắn bố trí vẽ một đạo ẩn thần phù. Cứ như vậy, hang động liền thay đổi đến an toàn, cũng sẽ không bị dã thú xâm nhập. Vừa vặn Lý Thương trong chữ vật giới chỉ còn có một chút lương thực, cũng cùng nhau cho Thành Hoạt lưu lại. Làm tốt những này an bài phía sau, Lý Thương mang theo cái kia một tôn phẫn nộ hung ác Long Tượng Thánh Phật rời đi. Long Tượng tự phía sau núi, một chỗ trong động quật. Truyền thuyết bên trong, Long Tượng Thánh Phật chính là tại bên trong tòa hang động này ngồi bất động trăm năm, nhất về sau lĩnh ngộ vô biên Phật pháp mà thành Phật. Long Tượng tự xây dựng ở nơi đây cũng là bởi vì tòa này hang động. Trong động quật vách núi, điêu khắc vô số Phật gia kinh văn, bích họa, tràn đầy thiền ý Chí Không ngồi xếp bằng tại trong động quật, trong lòng nhớ kỹ Long Tượng kinh. Trong thoáng chốc, Chí Không hòa thượng nghe đến hai đạo hoàn toàn thanh âm bất động. Hắn mở to mắt, phát hiện xuất hiện trước mặt hai tôn Long Tượng Thánh Phật. Một tôn an lành đoan trang, mặt khác một tôn lại giữ tợn hung ác. Hai tôn Long Tượng Thánh Phật đều tại hướng về phía Chí Không hòa thượng tụng kinh. Hai loại hoàn toàn thanh âm bất đồng tại Chí Không hòa thượng trong đầu quanh quẩn, để hắn rơi vào dãy rủa hoang mang. Ta là Phật, nó là ma. An lành Long Tượng Thánh Phật nói. Ngươi là Phật, mà ta là ngươi, cho nên ta cũng là Phật. Bạo ngược Long Tượng Thánh Phật cũng tại lúc này nói. Chí Không hòa thượng không cách nào phân biệt. Đến cùng cái kia một tôn Long Tượng Thánh Phật mới là thật. Chí Không, ngươi còn tại chấp mê bất ngộ. Một đạo cuồn cuộn quang minh, giống như tủ và thổi lên Phật âm tại Chí Không hòa thượng trong đầu xuất hiện, đem trong lòng Chí Không hòa thượng hoang mang xua tan. Ngươi không phải ta, ngươi cũng không phải Phật, ngươi là ma. Chí Không hòa thượng nhìn hướng cái kia một tôn hung ác Long Tượng Thánh Phật, bình tĩnh nói. Không, Chí Không, ngươi sai, ngươi bị đầu độc. Bạo ngược Long Tượng Thánh Phật phẫn nộ nói. Không, ngươi không cần lại mê hoặc tâm trí của ta, ngươi mới là ma. Những ngày này ta kém chút liền bị ngươi cho đầu độc. Chí Không hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói. Kèm theo Chí Không hòa thượng tỉnh táo lại, cái kia bạo ngược Long Tượng Thánh Phật trực tiếp tiêu tán. A Di Đà Phật. An lành trang trọng hai tay Long Tượng Thánh Phật chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười. Chương 302, mưa gió sắp đến. Chương 302, mưa gió sắp đến. Lúc này, vẻ mặt Chí Không Hòa Thượng cũng biến thành an lành thương xót. Trước mắt nhoáng một cái, Chí Không Hòa Thượng về tới trong Long Tượng Quật. Chí Không, ngươi cuối cùng vứt bỏ trong cơ thể ma tính. Pháp Không Hòa Thượng đi tới trong Long Tượng Quật. Nếu như không có trụ trì Phật âm, ta cũng sẽ không như thế nhanh thanh tỉnh. Chí Không đứng dậy, hai tay chắp lại. Trải qua vừa rồi ngộ đạo, hắn phản phất rửa sạch trong cơ thể sát tính, đại triệt đại ngộ, ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, may mắn mà có trong cơ thể ngươi Phật tính. Ta còn tưởng rằng ngươi tại trong Long Tượng Quật còn cần nhiều ma luyện một hồi. Pháp Không Hòa Thượng mỉm cười nói, hắn đối Chí Không Hòa Thượng kỳ vọng rất cao. Cứ việc Chí Không Hòa Thượng tại Long Tượng tự bên trong hoàn toàn là một cái dị loại, có thể nói hoàn toàn không giống Hòa Thượng, càng giống là khoai y ân cửu dân gian. Có thể Pháp Không trụ trì lại nhìn thấy Chí Không thâm tàng Phật tính Phật căn. Cho dù Chí Không Hòa Thượng nhiều lần làm trái chùa miếu giới luật, Pháp Không cũng chưa từng đối Chí Không làm ra bất kỳ sự phạt nào. Chí Không Hòa Thượng nhập ma phía sau trở về, Pháp Không lại cảm thấy đối với Chí Không Hòa Thượng mà nói là cái đại triệt đại ngộ cơ hội, mới sẽ để hắn tiến vào trong Long Tượng Quật. Mà Chí Không Hòa Thượng cũng không có để Pháp Không Hòa Thượng thất vọng, tại Long Tượng Phật tính phủ lên bên dưới, đem trong lòng ma tính tăng dã, tâm tính tiến thêm một bước. May mắn mà có Long Tượng Thánh Phật Phật tính, đệ tử mới có thể nhanh như vậy tỉnh ngộ. Chí Không Hòa Thượng trải qua phiên này phía sau, cử chỉ thay đổi đến trang nghiêm ổn nặng, không còn có phía trước phóng khoáng không bị trói buộc. Hảo hữu của ngươi Lý Thương mới vừa tới tìm ngươi. Pháp Không Hòa Thượng nói. Lý đạo trưởng, người khác còn tại Long Tượng tự sao? Chí Không Hòa Thượng hỏi. Người đã xuống núi. Các ngươi mới vừa dễ bỏ qua. Pháp Không Hòa Thượng nói khẽ. Chủ yếu Chí Không Hòa Thượng nhanh như vậy tỉnh ngộ, vượt quá Pháp Không Hòa Thượng dự liệu. Nếu không hắn khẳng định sẽ để cho Lý Thương lưu thêm một hồi. Chí Không Hòa Thượng không để ý, hắn biết chính mình rất nhanh liền sẽ cùng Lý Thương lại gặp mặt. Chủ trì, đệ tử hôm nay đốn ngộ, đã cảm ngộ đến tứ giai linh hải cảnh, muốn lại làm đột phá. Chí Không Hòa Thượng nói. Tốt. Thánh Thiên Đạo khí thế hung hùng, ngươi nắm chắc thời gian. Pháp Không nói xong, biến mất tại trong Long Tượng Quật. Chí Không Hòa Thượng đã tọa, tiêu hóa vừa rồi cảm ngộ. Lý Thương rời đi Thiên Đăng Sơn phía sau, đi tới Vọng Châu thành phụ cận một chỗ vùng đồng nội thôn xóm. Bởi vì Thánh Thiên Đạo tới gần, thôn này rơi người đã toàn bộ rút đi. Lý Thương tùy ý tìm một gian phòng, sử dụng tịnh trần thuật quét dọn phía sau, tại cái này ở lại. Thánh Thiên Đạo hẳn là sẽ tại mấy ngày nay liền đối Vọng Châu thành mở rộng thế công. Trước ở chỗ này chờ đợi quan sát. Lý Thương lấy ra một tờ trương không bạch linh phủ, bắt đầu vẽ tranh. Tiếp xuống Thánh Thiên Đạo công chiếm Vọng Châu thành đại chiến một khi mở ra, phù chú tiêu hao sẽ rất nhanh, nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hòa mấy tấm phù chú phía sau, Lý Thương hơi chút nghỉ ngơi. Hắn thuận tay từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra chiêu một viên, đem ú quỷ cho gọi ra đến. Giúp ta quan sát tình huống xung quanh. Có động tĩnh gì lập tức trở về. Lý Thương đây là tính toán đem ú quỷ xem như trinh thám đến dùng. Người này sẽ không đói sẽ không mệt mỏi, vẫn là tứ giai tà linh, lấy ra làm trinh thám sát thực dùng tốt. Vì không cho ú quỷ bị người của Thánh Thiên Đạo phát hiện, Lý Thương còn đặc biệt đem cho hắn thi triển một đạo ẩn thần thuật. Ú quỷ chịu mệt nhọc, lúc này rời đi thôn, hướng về phía trước mà đi. Lý Thương chọn cái thôn này, nằm ở Vọng Châu thành phía đông. Từ một chút tại trong Vọng Châu thành lưu truyền tin tức nhìn, Thánh Thiên Đạo bốn phía vây kín Vọng Châu thành. Từ phía đông vây kín Thánh Thiên Đạo đại quân, là do Phong tướng quân Phạm Đan dẫn đầu. Lý Thương biết cái này Phạm Đan chính là trước thánh chủ không lâu tại Linh Khung Sơn mạch đích thân sắc phong ra hỏa. Cho nên Lý Thương suy đoán, thánh chủ có thể bản thân theo tại Phong tướng quân Phạm Đan đội ngũ bên trong. Ba ngày sau, Ú Quỷ đứng tại một chỗ hoang vu trên gò núi, yên tĩnh nhìn qua phương xa. Xem như tà linh nó, đối với khí cơ dị biến cũng là tương đối linh mẫn. Lúc này Ú Quỷ cảm giác được phía trước xuất hiện một cỗ quần quật đáng sợ khí cơ. Nó lập tức hóa thành một cái bóng mờ, bay hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, Ú Quỷ liền thấy phía trước quan đạo xuất hiện trùng trùng điệp điệp Thánh Thiên Đạo đại quân. Bởi vì Thánh Thiên Đạo đã sớm trong bóng tối mượn nhờ các đại thế gia tông tộc thế lực tài lực thu thập quan thạch, chế tạo giáp trụ. Theo Vọng Châu các quận luân hãm, Thánh Thiên Đạo binh lính cũng đang điên cuồng tăng lên. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, Thánh Thiên Đạo đã danh xưng nắm giữ 10 vạn đại quân. Mà còn cái này 10 vạn đại quân có thể vũ khí trang bị không có chút nào kém. Ú Quỷ nhớ tới Lý Thương căn dặn, không dám thất lễ, lúc này lướt về phía Lý Thương vị trí thôn xóm. Lúc này Lý Thương ngay tại vẽ lấy một đạo ly hỏa phù, kèm theo hắn cuối cùng một bút rơi xuống. Ly hỏa phù mặt ngoài lóe lên hồng quang, phòng ốc bên trong không khí đều hấp bốc lên. Cái nhà này là bình thường ốc, mắt thấy sẽ phải hỏa, Lý Thương vội vàng đem ly hỏa phù thu lại, sau đó đánh ra một đạo hàn phong phù. Hô 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 theo hàn phong phù hạ nhiệt độ, nhanh muốn bốc cháy gian phòng cuối cùng làm lạnh. Bá tại lạnh lẽo lạnh trong gió, Ú Quỷ cái kia lạnh lẽo quỷ ảnh lặng yên xuất hiện. Người của Thánh Thiên Đạo xuất hiện. Lý Thương thấy được Ú Quỷ xuất hiện, ánh mắt run lên. Ú Quỷ hướng về phía Lý Thương gật gật đầu. Bá. Lý Thương lúc này huy động chiêu hồn tiên, đem Ú Quỷ thu vào đi. Thánh Thiên Đạo xuất hiện, đã sớm tại hắn dự đoán bên trong. Linh Siêu, đi. Lý Thương nói một tiếng. Meo meo ngay tại nằm sấp ổ ngủ Linh Siêu, nghe thấy Lý Thương kêu gọi, cũng là nhảy lên bờ vai của hắn. Lý Thương tại trong phòng một cái tủ lưu lại 10 lượng bạc mới rời đi. Đợi ngày sau chiến tranh kết thúc, gian phòng chủ nhân có thể trở về. Cái này 10 lượng bạc, chính là xem như là Lý Thương mấy ngày này tiền thuê. Lý Thương rời đi thôn xóm phía sau, một đường hướng về phía đông mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới lúc trước U Quỷ vị trí đồi hoang, nhìn thấy Thánh Thiên Đạo đại quân. Giống như trước đó, tại đại quân phía sau, vẫn như cũ có một tôn Thánh Thiên Tử thần tượng. Tôn này Thánh Thiên Tử thần tượng cao 7-8 mét, từ mười mấy cái bắp thịt cường tráng lực sĩ nhấc lên tiến lên. Tại cái này tôn Thánh Thiên Tử thần tượng dưới ảnh hưởng, những này Thánh Thiên đạo sĩ tốt cảm xúc phấn khởi, tạo thành một cỗ khí thế bằng bạc. Đây chính là sĩ khí. Lý Thương thậm chí vô dụng tâm cảm đi điều tra cái này một nhánh đại quân tình huống. Có thánh tiên tử thần tượng cùng nút ở đại quân bên trong thánh chủ, cho dù dùng tâm cảm cũng có thể bị phát hiện. Dùng nhìn bằng mắt thường ngược lại càng tốt. Hắn thấy được nhánh đại quân này phía trước có một đạo cưỡi mãnh hổ, trên người mặc thân ảnh của thanh ma chiến giáp. Lý Thương liếc mắt nhìn qua, quả thực cùng chính mình lúc trước chém giết phong tướng quân giống nhau như lúc. Cái này thánh thiên tử thần tính ô nhiễm thật đúng là kỳ quái. Vô luận cái kia người tu luyện sắc phong cái nào đó chức quan, cuối cùng đều lại biến thành đồng dạng tồn tại. Lý Thương như có điều suy nghĩ, hắn không có vội vã tiến về Vọng Châu thành. Cái này thánh thiên đạo đại quân không có chút nào che lấp, cứ như vậy thẳng hướng Vọng Châu thành mà đi. Nếu là Vọng Châu thành cái này đều chưa kịp phản ứng, phải bị công hãm. Lý Thương thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ. Hắn là chờ thánh thiên đạo đại quân đi qua sau, mới theo sau. Cùng lúc đó, Vọng Châu thành còn lại ba phương hướng cũng là xuất hiện thánh thiên đạo đại quân. Nước, gió, hỏa bốn vị thánh thiên đạo thủ lĩnh dẫn đầu đại quân, đối Vọng Châu thành tạo thành vây công thế. Chương 303, Chí Tôn Thần Cung chương 303, Chí Tôn Thần Cung nhưng lại tại thánh thiên đạo sắp tạo thành vây kín thế lúc. Nam, tây, bắc cái này ba phương hướng đại quân không có tiến thêm một bước, lựa chọn tại Vọng Châu thành 20 dặm hơn bên ngoài tại chỗ lưu lại. Duy chỉ có Đông thành môn thánh thiên đạo đại quân một đường chạy thẳng Vọng Châu thành. Thánh thiên đạo nghĩ âm như quỷ cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy dựa vào Phạm Đan liền có thể trực tiếp đánh xuyên qua chúng ta Vọng Châu thành? Thứ sử Tào Mông đứng tại Đông thành môn, nhìn qua Thánh Thiên Đạo đại quân, lạnh hừ một tiếng. Chấn Thần Tư Ti thủ Hồ Nguyên Lượng tại Tào Mông bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, chưa chắc là Phạm Đan, có thể là vị kia xuất thủ. Một cái mặt chữ điền mũi cao nam tử trung niên nhíu mày nói, nếu thật là Thánh chủ đích thân xuất thủ, cái này trong Vọng Châu thành, người nào có thể ngăn hắn? Lục gia chủ yên tâm, tự nhiên có người xuất thủ. Người yên tâm chính là Tào Mông, âm thanh trầm ổn. Hắn biết trong Vọng Châu thành những này thế gia tông tộc lập trường không có kiên định như vậy. Nhưng bây giờ nếu muốn giữ vững Vọng Châu thành, trước hết mượn nhờ bọn họ lực lượng. Cho nên Tào Mông trước hết ổn định bọn họ, hy vọng có thể ngăn được. Sắc mặt Lục Thịnh thâm trầm, Hồ Nguyên Lượng híp mắt lại. Tào Mông ha ha cười nói, tự nhiên ngăn được. Hiện tại sớm liền không phải là bọn họ thần võ hoàng triều thời đại, còn muốn khôi phục, thực tế buồn cười. Dứt lời, Tào Mông còn rút ra trường kiếm, vung tay hô to, chư vị đồng bảo, tử thủ Vọng Châu thành. Xem như thứ sử đích thân xuất hiện tại thành môn, còn có thể kéo theo một chút sĩ khí. Rất nhanh, thành môn binh lính cũng là hô to, tử thủ Vọng Châu thành. Cái này tiếng hô hoán rất nhanh truyền đến phong tướng quân trong thai Phạm Đan. Tay hắn cầm đại kích, giận dữ hét, "Thánh thiên ý chí, không gì không đánh được. Thánh thiên ý chí, không gì không đánh được. Thánh thiên ý chí, không gì không đánh được." Trong lúc nhất thời, Thánh thiên đạo binh lính cũng tại giờ khắc này phấn khởi á kêu lên. Cái kia to lớn tiếng gầm, đem Vọng Châu thành sĩ tốt âm thanh trực tiếp ép xuống. Cái này để Tào Mông nháy mắt có chút ép không được. Hắn xem như thứ sử, tự thân cũng là một vị tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả, lúc này khí vận đan điền, thánh thiên yêu đạo, làm nhiều chuyện bất nghĩa, thua không nghi ngờ. Các ngươi đại càn quan phủ mục nát hắc ám, mới là đáng chết nhất. Phạm Đan đồng dạng là hét lớn một tiếng. Tào Mông đang muốn mắng lúc trở về, một cổ bá đạo như biển uy thế đột nhiên tại Thánh Thiên Đạo bộc phát. Ngay sau đó, kèm theo long ngâm, một đạo đầu đội thân ảnh của Kim Long diện cụ tại bên trong Thánh Thiên Đạo đại quân phiêu phủ mà lên. Quanh người hắn quấn quanh Kim Long khí cơ, có vô thượng tôn sùng khí thế, chắp tay sau lưng, phản phất thiên tử chí cao vô thượng. Các ngươi gặp ta, còn không bị xuống. Thánh chủ từ tổ nói. Giờ khắc này, Vọng Châu thành tất cả mọi người cảm nhận được Thánh chủ khí thế chấn ép. Rất rõ ràng, Thánh chủ thậm chí đều không nghĩ qua muốn xuất thủ. Hắn muốn lấy chính mình như thế, trực tiếp đè sập Vọng Châu thành mọi người. Không có khả năng. Hồ Nguyên Lượng gầm nhẹ một tiếng, hắn buộc phát khí cơ, miễn cưỡng để tự thân không có có nhận đến thánh chủ uy thế ảnh hưởng. Mà Lục Thịnh cũng là lấy ra một kiện pháp khí, một cái ngọc bội, tỏa ra đỏ rực quần sáng, bảo vệ tự thân. Xem như Vọng Châu thành thứ sử, Tào Mông tự nhiên không có khả năng cho thánh chủ quỳ xuống. Hắn lấy ra chính mình quan ấn. Giống. Quan ấn phát ra một tiếng rung trời thú vật giống, thay Tào Mông giảm bớt không ít áp lực. Cái này thứ sử quan ấn thuộc về một kiện rất đặc thù cấm khí. Chỉ cần đại càn khí vận cường thịnh, quan ấn uy lực liền cường. Di chứng cũng rất nhỏ yếu, sử dụng về sau sẽ xuất hiện một chút nghe nhầm. Nhưng bây giờ thiên địa dị biến, đại càn vương triều quốc vận suy yếu, dẫn đến cái này cái sức mạnh của thứ sử quan ấn cũng trên phạm vi lớn suy yếu, chỉ có thể phóng xạ mấy trăm mét. Xa hơn chút nữa, Tào Mông cũng là hữu tâm vô lực. Đối mặt thánh chủ bá đạo như vậy vì thế, đông đảo sĩ tốt, tuần dạ nhân bao gồm một vài gia tộc tu luyện giả, tâm thần bị khuất phục, liền muốn quỳ xuống lúc. A Di Đà Phật. Một cái hôi dạ lão tăng xuất hiện tại trước thành môn, hai tay chắp lại. Một cỗ quần quần Phật khí cũng từ lão hòa thượng trên thân bắn ra, đem thánh chủ uy hiếp khí cơ miễn cưỡng chống cự đi ra. Đây cũng là Long Tượng tự pháp không chủ trì. Nguyên lai thứ sử mời hắn rời núi, không biết lão hòa thượng có thể hay không ngăn lại thánh chủ. Có cơ hội. Người của Vọng Châu thành thấy được pháp không hòa thượng có một chút sức mạnh. Long Tượng tự tại Vọng Châu hẳn là lớn nhất tông môn giáo phái. Pháp không hòa thượng xem như chủ trì, Phật pháp cao thâm, thật có thể ngăn cản thánh chủ. Pháp không, các ngươi Long Tượng tự không phải cùng Trần Thế ngăn cách sao? Thánh chủ lạnh lùng hỏi. Chuyện của Trần Thế, tự nhiên do Trần Thế giải quyết. Khả thi chủ cũng không phải là người của Trần Thế. Pháp không hòa thượng từ tổ nói. Thử, ngươi xuất thủ cũng vô dụng. Ngươi cách lục giai nguyên thần cảnh, vẫn là kém một chút. Thánh chủ khinh thường lắc đầu. Vậy liên nhìn thí chủ có thể hay không qua lão tăng cửa này. Sắc mặt pháp không hòa thượng bình tĩnh. Hắn lần này ngăn tại trước mặt thánh chủ, đã làm tốt biên tịch chuẩn bị. Có đúng không? Thánh chủ hỏi ngược một câu. Hắn chắp tay sau lưng, không có bất kỳ cái gì động tác. có thể quanh quẩn trên người hắn kim long khí lưu phát ra gào thét, giống như bên dưới lên màu vàng mưa, đập về phía pháp không rơi xuống. Pháp không hòa thượng lấy ra cổ tay mang theo Phật châu. Ông, Phật châu nở rộ thần quang, phiêu phủ tại trên pháp không hòa thượng trống không, để kim long khí lưu không cách nào rơi xuống. Đi. Đồng thời, hai tay pháp không hòa thượng chắp tay trước ngực, trầm giọng đọc nhấn rõ từng chữ. Phật châu lúc này bị lớn, liền muốn đeo vào trên người thánh chủ. Thánh chủ suy cười một tiếng, đơn trưởng đánh ra. Một đầu thần quang dạng rỡ kim long khí lưu cuồng bạo tuôn ra, hung hăng đánh vào Phật châu bên trong. Bay một tiếng, Phật châu bay ngược mà ra. Đầu kia cuồng bạo kim long khí lưu từ trên trời giáng xuống, nuốt hướng pháp không hòa thượng mà đi. Pháp không hòa thượng không vui không buồn, sau lưng hiện lên một tôn khổng lồ long tượng thánh Phật hư ảnh. Tôn này long tượng thánh Phật hư ảnh đưa ra bàn tay lớn, đem kim long khí lưu bắt, sau đó trực tiếp bổ nát. Bành! Làm kim long khí lưu bị bóp nát mấy mắt, thần quang óng ánh. Quả nhiên, pháp không trụ trì Phật pháp cao thầm, thật chặn lại thánh chủ. Tào Mông hưng phấn lên, nói không chừng hôm nay thật có thể giữ vững Vọng Châu thành. Long tượng thánh Phật lại như thế nào? Thánh chủ khẽ lắc đầu, hai tay của hắn giơ cao, quát khẽ nói, "Chí tôn thần cung." Nơi xa, một cái đạo bào màu xám thân ảnh một mực đang quan sát. Hắn không có Tào Mông lạc quan như vậy, bởi vì tu vi của pháp không trụ trì, sát thực cách lục giai nguyên thần cảnh còn kém một chút. Làm thánh chủ giang hai tay ra thời điểm, Lý Thương cảm giác hư không dũng động thần quang. Một tôn to lớn mà cổ lão, lộ ra vô thượng tôn quý chi khí thần cung nổi lên. Cái này chí tôn thần cung chẳng lẽ liền là năm đó thần võ hoàng triều quyền lực trung tâm? Thánh chủ có khả năng đem triệu hoán đi ra, thật đúng là có thể là thánh tiên tử dòng dõi. Lý Thương nhìn qua cái kia một tôn chí tôn thần điện, ánh mắt lập lòe. Lúc này, pháp không áp lực lớn nhất. Trên người hắn màu xám tăng ý cũng tại lúc này biến thành thần quang cà sa. Cái này cà sa nghe nói là long tượng thánh Phật thành Phật thời điểm mặc, ẩn chứa một tia long tượng thánh Phật Phật tính. Vì ngăn lại chí tôn thần điện, pháp không cũng là liều mạng. Ông pháp không Phật khí huyền hóa mà ra long tượng thánh Phật càng thêm thần thánh, hai tay giơ cao, muốn ngăn chặn rơi xuống chí tôn thần cung. Bèn, pháp không hòa thượng dưới chân mặt đất, ầm vang sụp đổ nổ tung. Long tượng thánh Phật hư ảnh cũng bị ép tới bần mèo. Chương 304, Thiết huyết chương 304, Thiết huyết pháp không thừa nhận chí tôn thần cung hư ảnh, nội tạng xung kích, cho dù có long tượng thánh Phật Phật tính bảo vệ cũng đỡ không nổi. Hai mắt bởi vì áp lực quá lớn, dị ra huyết dịch. Chí tôn thần cung quá kinh khủng. Cái kia đã từng là thần võ hoàng triều cao nhất trung tâm quyền lực, ngưng tụ thần võ hoàng triều bách tính tín ngưỡng. Hoàng bét. Tào Mông thấy được long tượng thánh Phật hư ảnh chính đang vỡ tan, ánh mắt kinh hoàng. Nếu là liền pháp không trụ trì cũng không ngăn nổi thánh chủ, Vọng Châu thành hôm nay nhất định phá. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tào Mông sinh ra đầu hàng suy nghĩ. Chính mình đã hết sức, thủ không được Vọng Châu thành là thánh thiên đạo quá mức cường đại, cũng không phải là lỗi lầm của mình. Dù sao thánh thiên đạo cũng cần chính mình quản lý Vọng Châu thành. Bành! Long tượng thánh Phật hư ảnh bị chí tôn thần cung hư ảnh trấn áp chôn bụi, liền muốn rơi đập tại đầu của pháp không hòa thượng lúc. Thánh thiên yêu đạo, mơ tưởng cản rỡ. Thanh âm này cuồn cuộn như nước thủy triều, vang tận mây xanh. Bành! Một tôn bảo tháp ngang trời đánh tới chí tôn thần cung hư ảnh. Tôn kia bảo tháp có ngôi sao quấn quẩn, thần quang lóe ánh, có bất thế chi uy. Tinh thần tháp. Thánh chủ hơi nhíu mày, hai tay kết ấn, thánh thiên ý chí, vô thượng thần uy. Hắn muốn điều động thánh thiên tử thần tính tới đối phó cái kia một tôn tinh thần tháp. Cái này tôn tháp lai lịch không nhỏ, chính là một tôn thất giai pháp khí, có thể mượn chư thiên tinh thần chi lực. Lúc này, ầm ầm, thiên uy diệt tà, lôi hóa thần kiếm. Bầu trời xuất hiện vòng xoáy hình dáng mây đen, lôi hổ tùy ý bao phủ bắn ra, tràn ngập kiểm chế tan vỡ. Một cái từ vô số lôi đình đan vào tập hợp mà thành thần kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi về phía cái kia một tôn thánh thiên tử thần tượng. Lý Thương cuối cùng xuất thủ. Hắn phía trước cùng phong tướng quân lúc giao thủ liền biết, thánh thiên tử kim thân thần tính ẩn chứa thần tính. Làm thánh chủ nghĩ muốn nhờ thánh thiên tử thần tính thời điểm, Lý Thương trực tiếp sử dụng thần lôi thiên kiếm môn này đạo thuật. Oanh! Thánh thiên tử thần tượng chứa được một sợi thần tính cảm nhận được uy hiếp, nở rộ kim long khí lưu, quấn quanh toàn thân. Làm thần lôi thiên kiếm rơi xuống, hóa thành lôi hồ điện xả giữa không trung bao phủ. Mà thánh thiên tử thần tượng không có có nhận đến bất luận cái gì tổn hại. Có thể cũng chính bởi vì Lý Thương đột nhiên xuất thủ đánh gãy, dẫn đến thánh chủ không có kịp thời tiếp thu lấy thánh thiên tử thân hình. Bành! Hắn triệu hoán mà ra chí tôn thần cung hư ảnh đột nhiên bị tinh thần tháp đụng nát, hóa thành đầy trời thần quang. Thánh chủ lạnh hừ một tiếng, từ giữa không trung bay xuống tại đại quân trước người. Lúc này, một người mặc đỏ tươi áo mãng bảo, khí chất thiết huyết lãnh khốc đại hán cũng đúng lúc xuất hiện ở trước mặt thánh chủ. Tinh thần tháp cấp tốc thu nhỏ, rơi vào đại hán trên tay. Hắn nâng tinh thần tháp, một người đối mặt với thánh thiên đạo đại quân, thản nhiên tự nhiên. Là Thiết huyết hầu. Chấn thần tư ti thủ hầu Nguyên Lượng thấy được vị này đại hán, kích động nói: "May mắn triều đình còn không hề từ bỏ chúng ta, phải như thế một vị đại nhân mà tới." Tào Mông nắm chặt song quyền, xem ra Vọng Châu thành tạm thời giữ vững. Lục Thịnh thở dài một hơi. Thiết huyết hầu, tên thật gọi là Hoàng Triều. Đây là một vị đại càn vương triều nhân vật truyền kỳ. Ba mấy trăm năm phía trước, đại toại cùng đại càn cái này hai đại vương triều đã từng bộc phát ra to lớn xung đột. Hoàng Triều bản thân là đại càn một vị sĩ tốt, tại trận chiến tranh này bên trong bộc lộ tài năng, thu hoạch được rất nhiều chiến công. Sau đó, Hoàng Triều nam chinh bắc chiến, trấn áp rất nhiều biên cương dị tộc, tà giáo, tại 100 năm trước tại đại càn quốc đô Phong Hầu. Thiết huyết hầu, không nghĩ tới đại càn hoàng đế liền ngươi đều phái đi qua. Thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói: "Thánh thiên yêu đạo, làm hại trần thế, nên giết." Thiết huyết hầu ánh mắt hoàng triều lạnh lẽo: "Chỉ bằng ngươi, nếu là không có cái kia một đạo thiên lôi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Thánh chủ đối mặt vị này đại càn vương triều nhân vật truyền kỳ, không có một chút e ngại. Hắn là thánh thiên tử huyết mạch dòng dõi, trời sinh cao quý, cho dù là đại càn hoàng đế đứng ở trước mặt hắn, thánh chủ cũng sẽ chỉ miệt thị. Nói nhảm nhiều như vậy, không bằng đánh qua một tràng. Thiết huyết hầu liền muốn động thủ. Không gấp, còn nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi chơi. Thánh chủ không có vội vã động thủ, phất tay trước hết để cho thánh thiên đạo lui binh. Thiết huyết hầu lạnh hừ một tiếng, quay người bay về phía Vọng Châu thành. Đến lục giai nguyên thần cảnh phía sau, tu luyện giả đã có khả năng ngự không phi hành. Trong lòng Thiết huyết hầu biết thánh chủ không có dễ đối phó như vậy, chỉ là cái kia một tia chớp phá vỡ thánh chủ tiết tấu, mới làm cho đối phương lên tạm thời lui binh tâm tư. Bá một tiếng, Thiết huyết hầu lúc này xuất hiện tại trên tường thành. Tào Nông đám người cung kính hành lễ, gặp qua Thiết huyết hầu. Các ngươi ai là Vọng Châu thứ sử? Tào Nông. Thiết huyết hầu nhàn nhạt hỏi. Tào Nông lập tức đứng ra, hầu gia, tại hạ chính là Tào Nông. Ngươi trước chân an một chút dân tâm, sau đó về Châu phủ nha môn chờ ta an bài. Thiết huyết hầu nói. Hạ quan minh bạch. Tào Nông gật gật đầu. Thiết huyết hầu giao phó vài câu phía sau, lại biến mất tại đầu tường. Cái này để Tào Nông có chút mê hoặc. Vị này hầu gia mới xuất hiện không bao lâu, lại muốn đi đâu? Trước không quản vị này hầu gia hành tung, dù sao cái này Vọng Châu thành xem như là trông coi xuống. Trong lòng Tào Nông mừng thầm. Hướng thánh tiên đạo đầu hàng là vạn bất đắc dĩ. Bây giờ vị này Thiết huyết hầu tới, Vọng Châu thành chưa hẳn thủ không được. Thánh tiên đạo lui binh thông tin truyền vào Vọng Châu thành, dân chúng không có vui vẻ như vậy hưng phấn. Bởi vì bọn họ biết, thánh tiên đạo chỉ là tạm thời thối lui, Vọng Châu thành vẫn như cũng bị bốn mặt bao vây. Cuộc sống tương lai, bọn họ sinh hoạt vẫn như cũng là nơm nớp lo sợ, rất được dày vò. Sợ không cẩn thận, thánh tiên đạo liền Vọng Châu thành công phá. Cũng chính là Thiết huyết hầu đến, để Vọng Châu thành bách tính an lòng một chút. Ngoài Vọng Châu thành, một chỗ núi hoang. Khu khu cụ. Pháp Không Hòa thượng ngồi xếp bằng động tác, tay nắm Phật gia ấn pháp, không ngừng ho ra máu. Tại Thánh Thiên Đạo lui binh phía sau, Pháp Không Hòa thượng liền nghĩ trước tiên trở về Long Tượng tự điều trị thương thế. Có thể đi không bao lâu, trong cơ thể Pháp Không thương thế liền không cách nào áp chế, chỉ có thể tại chỗ đà tỏa chữa thương. Lúc này, một thân ảnh đi tới. Pháp Không đại sư, ngươi không sao chứ? Lý Thương cảm giác Pháp Không Hòa thượng khí cơ rất rối loạn suy yếu. Hắn là lưu ý đến Pháp Không Hòa thượng rời đi, lo lắng đối phương thương thế, liền cùng đi qua. Đạo trưởng yên tâm, lão tăng vẫn chịu được. Pháp Không Hòa thượng đã trương không được miệng, chỉ có thể dùng ý niệm truyền âm. Lý Thương thấy thế, lấy ra ớt một kiếm, thôi động thái ớt trường thành phủ. Ông ớt một kiếm mặt ngoài hiện lên xanh biếc cây mạng, lan tràn đến trên người Pháp Không Hòa thượng. Đây cũng không phải là ký sinh, mà là đang chữa trị Pháp Không Hòa thượng thương thế. Những này cây mạng có mạnh mẽ sinh cơ, tản mát thẩm thấu vào trong cơ thể Pháp Không Hòa thượng phía sau, làm cho đối phương thương thế ổn định lại. Cảm giác Pháp Không Hòa thượng khí cơ ổn định phía sau, Lý Thương mới thu hồi ớt một kiếm. A Di Đà Phật. Đa tạ Lý đạo trưởng. Hai tay Pháp Không Hòa thượng chắp tay trước ngực. Đại sư khách khí. Hôm nay nếu không phải ngươi đứng ra, chỉ sợ Vọng Châu thành đã bị Thánh Thiên Đạo công hãm. Lý Thương nghiêm mặt nói, Lao tăng cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian, chờ đến Thiết huyết hầu tới. Huống chi, nếu là không có Lý đạo trưởng thi triển lôi pháp, đánh gây Thánh chủ triệu hoán Thánh Thiên Tử thần tính, Thiết huyết hầu cũng chưa chắc chống đỡ được Thánh chủ. Pháp Không Hòa thượng mỉm cười nói, người khác có lẽ đều cảm thấy Lôi đỉnh thiên kiếm là thủ đoạn của Thiết huyết hầu, chỉ có trong lòng Pháp Không Hòa thượng rõ ràng, đây là Lý Thương xuất thủ. Chương 305, lạ lẫm chương 305, lạ lẫm ta cũng chỉ có thể đánh gãy một cái Thánh chủ. Lý Thương khiêm tốn nói, Thánh chủ có thể là lục giai nguyên thần cảnh cường giả, còn tự xưng có thánh thiên tử huyết mạch, nếu là lại thêm thánh thiên tử thần tính gia trì, thực lực vượt xa bình thường lục giai tu luyện giả. Lý Thương cũng đã nghe nói qua một chút chuyện của Thiết huyết hầu dấu vết, có thể vị này nếu là thật cùng thánh chủ tử đấu đến cùng, Lý Thương cũng vẫn như cũ không coi trọng. Hắn nhận biết như thế nhiều người, duy nhất có khả năng chống lại thánh chủ, đoán chừng cũng chỉ có thời kỳ toàn thịnh đại sư bá, Huyền Hư Tử. Chỉ có Huyền Hư Tử luận truyền thừa nội tình, đều không thua thánh chủ. Có thể đạo trưởng đưa đến tác dụng, không thể đánh giá. Thiết huyết hầu thân ảnh của hoàng triều cũng xuất hiện tại núi hoang. Thiết huyết hầu khách khí. Lý Thương không tiêu ngạo không tự ti. Hoàng triều không có ẩn tàng tự thân khí cơ, Lý Thương, Pháp Không xa xa liền cảm ứng được. Không biết đạo trưởng sư thừa là? Hoàng triều hỏi. Cứ việc hắn là đại càn vương hầu, có thể Huyền Minh đạo quan đã xuống dốc quá lâu, trừ bỏ một chút từ thần võ kỷ nguyên để lại cổ lao thế lực, đã không người biết được Huyền Minh đạo quan. Đại càn vương triều cứ việc truyền thừa ngàn năm, có thể nội tình trung quy nông một chút, không có liên quan tới Huyền Minh đạo quan ghi chép cũng bình thường. Vân đạo Lý Thương, đến từ Huyền Minh quan. Lý Thương mỉm cười nói, nguyên lai là Huyền Minh đạo quan truyền nhân, tại hạ thất lễ. Hoàng triều lần đầu tiên nghe nói Huyền Minh quan, có thể Lý Thương trẻ tuổi như vậy, lại không chế lôi pháp, hắn cảm thấy cái này Huyền Minh quan vô cùng khả năng là không xuất thế cổ lao truyền thừa. Lý Thương đối vị này Thiết huyết hầu ấn tượng rất không tệ, trên người đối phương không có loại kia thượng bị người cao ngạo. Hoàng triều hành lễ phía sau, vừa nhìn về phía Pháp Không Hòa thượng, Pháp Không trụ trì, lần này cũng may mà ngươi, nếu không phải Pháp Không kéo lại thánh chủ một hồi, hắn cũng không thể kịp thời chạy tới. Lao tăng phải làm. Pháp Không lắc đầu, tiếp xuống đối phó thánh thiên đạo, còn cần hai vị hỗ trợ. Hoàng triều thành khẩn nói. Lần này hắn liền một người trước đến, nếu là Pháp Không cùng Lý Thương không giúp hắn một tay, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Thiết huyết hầu yên tâm, lão tăng tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Pháp Không Hòa thượng cười nói, bần đạo cũng sẽ ra một phần lực. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Với hắn mà nói, nhất định phải đem Thánh Thiên Đạo tiêu diệt mới có thể yên tâm tiến vào tổ đỉnh. Hai vị yên tâm, chờ giải quyết Thánh Thiên Đạo phía sau, ta sẽ hướng trên triều đỉnh tấu hai vị công trạng và thành tích. Không biết hai vị có thể muốn cái gì? Hoàng Chiêu thản nhiên nói. Pháp Không Hòa Thượng lắc đầu nói, lão tăng không muốn cái gì. Lý Thương suy nghĩ một chút, ta cần một kiện uy lực mạnh mẽ cấm khí. Cấm khí cứ việc sử dụng đều sẽ có di chứng, nhưng có các loại hiệu quả đặc biệt, tại thích hợp thời gian sử dụng sẽ có hiệu quả. Liên Hoa Du đang cùng Chấn Hồn Linh phía trước liền giúp Lý Thương giải quyết không ít phiền phức, mà Đại Càn Vương triều khẳng định là thu thập không ít cấm khí. Hoàng triều gật gật đầu, chờ Thánh Thiên Đạo sự tình kết thúc, ta sẽ để cho triều đình bày ra một phần cấm khí danh sách đi ra, để Lý đạo trưởng chọn lựa. Cái kia Thiết Huyết Hầu tính toán về sau làm sao đối phó Thánh Thiên Đạo? Lý Thương hỏi. Thánh chủ lui binh, khẳng định là có âm mưu khác, ta sẽ trước hết để cho Tiềm Long Ti điều tra. Đồng thời, ta cũng cần thời gian đi khống chế trong thành lớn thế lực nhỏ. Hoàng Chiêu nói. Ân, lão tăng kia mấy ngày nay trước về Long Tượng tự dưỡng thương. Có gì cần, Thiết Huyết Hầu gọi ta chính là. Pháp Không Hòa Thượng gật gật đầu. Lý đạo trưởng, ngươi cũng theo ta về một chuyến Long Tượng tự a. Chí không đã loại bỏ trong cơ thể ma tính. Pháp Không Hòa Thượng trong bóng tối cho Lý Thương truyền âm. Tốt, vậy ta theo trụ trì trở về. Trong lòng Lý Thương kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Chí không có thể loại bỏ trong cơ thể ma tính. Xem ra cái kia Long Tượng vật cũng thật sự là thần kỳ, không hổ là Long Tượng Thánh Phật thành Phật chi địa. Vậy tại hạ chức về Vọng Châu thành xử lý sự vụ. Hoàng Triều cũng muốn mau sớm đem Vọng Châu thành tình huống nuốt rõ ràng. Ba người như vậy phân biệt. Lý Thương cũng coi là hộ tống chịu trọng thương Pháp Không Hòa Thượng trở về Long Tượng tự. Bởi vì Pháp Không Hòa Thượng lo lắng Thánh chủ sẽ phái người đánh lén Long Tượng tự, cho nên lần này hắn cũng là độc thân trước đến, để mấy vị trưởng lão canh giữ ở Long Tượng tự. Đợi đến hai người tới Tiên Đăng Sơn Long Tượng tự, vừa vặn ban đêm. Một bước vào Long Tượng tự sân môn, Lý Thương lại thấy được cái kia một tôn Long Tượng Thánh Phật Phật tượng. Cho dù bóng tối bao trùm, có thể Long Tượng Thánh Phật lại không có một chút âm u, cho người một loại an lành trang trọng cảm giác. Có thể Lý Thương đột nhiên nhớ tới Chí Không Hòa Thượng nhập ma phía sau bóp ra đến Long Tượng Thánh Phật tượng. Dữ tợn, bạo ngược, sát tính trùng điên. Rõ ràng là cùng một tôn Phật, nhưng lại có hai loại hoàn toàn khác biệt tư thái. Đạo trưởng nhìn thấy cái gì? Pháp Không chú ý tới Lý Thương nhìn chằm chằm Long Tượng Thánh Phật tượng, hiếu kỳ hỏi. Không có, chính là cảm nhận được Long Tượng Thánh Phật vĩ lực. Lý Thương cười nói. Hai tay Pháp Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đối với Long Tượng Thánh Phật tượng thầm viếng, Long Tượng Thánh Phật quả thật có đại trí tuệ. Hai người dọc theo thềm đá đi về phía trước, đi vào Long Tượng tự phía sau, Pháp Không trực tiếp mang theo trước Lý Thương hướng hậu sơn Long Tượng quật. Lý Thương cũng không nghĩ tới Pháp Không cứ như vậy mang chính mình đi tới Long Tượng tự cấm địa. Phần này tín nhiệm để Lý Thương hơi kinh ngạc. Hắn quan sát một cái này Long Tượng quật, thoạt nhìn chính là cái bình thường sân động, liền bảng hiệu đều không có. Lý Thương mơ hồ cảm giác được Long Tượng quật phụ cận có một cỗ tối nghĩa khí cơ ba động. Đây cũng là trông coi Long Tượng quật cao tăng. Dù sao đây chính là Long Tượng tự cấm địa, không có khả năng để người ngoài tùy ý tới gần. Lý Thương cũng chính là có Pháp Không Hòa Thượng đích thân dẫn đường, mới có thể dựa vào gần. Đạo trưởng, ta cần muốn đi vào trong Long Tượng quật chữa thương, sau đó sẽ tiêu chí không đi ra, ngươi trước tạm thời chờ đợi một cái. Pháp Không nói. Làm phiên chủ trì. Lý Thương cười nói. Lúc này, trong Long Tượng quật đột nhiên hiện ra một trận Phật quang. Cùng lúc đó, Lý Thương cảm nhận được Chí Không Hòa Thượng khí cơ. Chí Không đột phá. Lý Thương kinh ngạc nói. Pháp Không mỉm cười nói, Chí Không bản thân chính là Phật tính đâm sâu vào, lần này nhập ma, ngược lại nhân hòa đắc phúc, lại đại triệt đại ngộ, mới đột phá đến tứ giai linh hải cảnh. Hòa thượng này, vận khí như thế tốt. Lý Thương cũng vì Chí Không Hòa Thượng đột phá mà vui vẻ. Cũng không lâu lắm, Phật quang ảm đạm xuống. Một đạo khôi ngô thân ảnh từ trong Long Tượng quật đi ra. Lý Thương thấy được Chí Không Hòa Thượng, trong lòng kinh ngạc. Chí Không vẫn là Chí Không, lại có chút không giống. Cái cổ không có lại mang theo bạch cốt Phật châu, lộn xộn sợi râu cũng cạo sạch sẽ, trên thân cũng không có cương mãnh giữ dằn khí thế, ngược lại thay đổi đến ôn hòa. Thoạt nhìn, tựa như là bên ngoài Long Tượng tự sơn môn cái kia một tôn Long Tượng Thánh Phật. Như thế lớn thay đổi, không phải là bởi vì đại triệt đại ngộ nguyên nhân. Nhìn đến nhà này băng thật muốn thành Phật. Lý Thương nghĩ tới rồi Thành Hoạt đã nói. Thành Hoạt nói đây là Chí Không Hòa Thượng nhập mà phía sau nói tới. Hiện tại xem ra, hình như thật ứng nghiệm. A Di Đà Phật. Gặp qua Lý đạo trưởng. Hai tay Chí Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Ách. Gặp qua Chí Không đại sư. Lý Thương có chút không quen Chí Không phiên này dáng dấp. Các ngươi chính mình trò chuyện a. Ta trước tiến vào trong Long Tượng quật chữa thương. Pháp Không Hòa Thượng sau khi nói xong, liền đi vào trong Long Tượng quật. Lý đạo trưởng, mời tới bên này. Chí Không Hòa Thượng đưa tay nói. Tốt. Lý Thương gật gật đầu. Hắn đi theo phía sau Chí Không Hòa Thượng, nhìn xem bạn tốt bóng lưng, có chút không thích đứng biến hóa của hắn. Chương 306, Phật Ma Chi Niệm. Chương 306, Phật Ma Chi Niệm. Lý Thương đi theo Chí Không Hòa Thượng đi tới một chỗ trong thiền viện. Chí Không, ngươi còn uống rượu không? Lý Thương từ chữ vật giới chỉ lấy ra tiểu hồ lô, hỏi. Không uống. Bần tăng quá khứ không thủ Phật môn thanh quy, dẫn đến trong lòng ma niệm bộc phát. Từ nay về sau, bần tăng chỉ muốn tại cái này trong lòng tượng tự khổ tu Phật pháp. Hai tay Chí Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thong thả nói. Hắn hiện tại thật có một loại rửa sạch duyên hoa, đốn ngộ thành Phật cảm giác. Cái kia thế gian chuyện bất bình, ngươi cũng mặc kệ. Lý Thương nhẹ giọng hỏi. Chủ trì nói đúng, đây đều là trần thế người gieo gió gặt bão, chúng ta không nên can thiệp. Chí Không Hòa Thượng nghiêm mặt nói. Lý Thương trầm mặt xuống, hắn cũng không có uống rượu, đem tiểu hồ lô một lần nữa thu vào trong chữ vật giới chỉ. Cũng tốt, cũng tốt. Trước mặt Chí Không Hòa Thượng đã không phải là hắn cái kia vị có thể trò chuyện vui vẻ mà tốt. Lý Thương thậm chí không biết muốn cùng hiện tại Chí Không Hòa Thượng nói cái gì. Lý đạo trưởng, ngươi cũng sớm ngày để xuống đi. Trần thế sự tình khó mà thay đổi. Chí Không Hòa Thượng ngược lại khuyên lên Lý Thương. Lý Thương cười cười, không phải ai đều có thể giống ngươi như vậy đại triệt đại ngộ. Chí Không Hòa Thượng nhẹ nhàng thở dài, đến cuối cùng, đạo trưởng lại có thể thay đổi gì? Không thay đổi được cái gì cũng không sao. Ta tự thân suy nghĩ thông suốt liền có thể. Lý Thương chân thành nói. Hắn hiện tại cùng Chí Không Hòa Thượng đã không phải là cùng người một đường, lại trò chuyện cũng không có tác dụng gì. Lý Thương cũng không lại nhiều lời, cáo từ rời đi. Hắn rời đi Long Tượng tự phía sau, một đường xuống núi, đi tới thành hoạt ở trong động quật. Đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây? Có phải là Chí Không đại sư có tin tức? Thành hoạt thấy được Lý Thương rất bất ngờ. Ân, Chí Không tại trong Long Tượng quật đại triệt đại ngộ, không những trừ tận gốc trong cơ thể ma tính, còn đột phá cảnh giới. Lý Thương nói, quá tốt rồi, ta liền biết Chí Không đại sư không có việc gì. Thành hoạt nghe Chí Không không có việc gì, tương đối vui vẻ. Có thể cơ linh hắn, rất nhanh thấy được Lý Thương mặt ủ mày chau, cẩn thận hỏi, đạo trưởng, chẳng lẽ Chí Không đại sư tỉnh lại, không phải chuyện tốt sao? Lý Thương có chút thở dài, ta cũng không nói lên được. Chí Không biến hóa quá lớn. Trước đây Chí Không cùng Long Tượng tự không hợp nhau. Hiện tại Chí Không, giống như có lẽ đã tan Long Tượng tự loại kia ngăn cách trần thế kiểm chế trầm mặc bầu không khí, biến thành khổ tu tam nhân. Chẳng lẽ là vì tại trong Long Tượng quật đồng hóa? Tóm lại, Chí Không hòa thượng thay đổi, để Lý Thương khó thích ứng. Chí Không đại sư biến hóa quá lớn. Thành hoặc gãi gãi đầu. Hắn không biết Lý Thương nói đến biến hóa là dạng gì. Ta không biết Chí Không biến hóa, là tốt là xấu. Hắn tiếp xuống khả năng sẽ đến tìm ngươi. Cho nên ta nghĩ trước dẫn ngươi rời đi. Lý Thương nghiêm mặt nói, Thành Hoạt một người bình thường, nếu như bị đưa vào trong Long Tượng tự, rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện. Hoặc là nói, lúc này Lý Thương đã đối Long Tượng tự có một tia cảnh giác. Cái này, Thành Hoạt không nghĩ tới Lý Thương muốn mang chính mình rời đi. Có thể hắn vẫn là kiên định nói, đạo trưởng, vậy ta liền tùy ngươi rời đi. Tin tưởng ta như vậy. Lý Thương có chút ngoài ý muốn. Dù sao cũng là Chí Không đại sư vì cứu hắn nhập ma, mà không phải mình cứu hắn. Bởi vì Chí Không đại sư tại lên núi phía trước cùng ta nói qua, muốn ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bởi vì ngươi so hắn thông minh. Thành Hoạt ngượng ngùng giới thiệu nói. Lý Thương hoảng hốt một cái. Hắn trầm giọng nói, vậy chúng ta đi Thành Hoạt thu thập một chút đồ vật, theo Lý Thương rời đi. Ngoài Vọng Châu Thành, Thánh Thiên Đạo lui binh phía sau liền tại Vọng Châu Thành ba trong vòng hơn 10 dặm một chỗ hoang dã bình nguyên đóng quân. Đại quân trong doanh địa, Thánh Thiên Tử thần tượng nguy nga đứng vững. Tất cả Thánh Thiên Đạo binh lính đều tại đây khắc đối với Thánh Thiên Tử thần tượng lễ bái, nhớ kỹ một chút kinh văn. Những này kinh văn chủ yếu giải thích Thánh Thiên Tử ngày xưa sự tích. Những này sĩ tốt cũng sớm đã bị Thánh Thiên Đạo tẩy não, đối với Thánh Thiên Tử có sùng bái chi tâm. Hướng chi bọn họ phát hiện, tín ngưỡng Thánh Thiên Tử phía sau, tự thân thể phách thay đổi đến càng cường tráng hơn, khí lực cũng đang lớn lên. Cái này để Thánh Thiên Đạo binh lính đối với Thánh Thiên Tử tín ngưỡng ngày càng cuồng nhiệt. Thánh chủ đứng tại cách đó không xa đồi hoang, nhìn phía dưới sĩ tốt ủy lệ Thánh Thiên Tử thần tượng tình cảnh, lắc đầu nói, còn chưa đủ à? Thánh chủ yên tâm, chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh Vọng Châu thành, liền có thể đem Thánh Thiên Tử bình quang lại lần nữa truyền bá. Phong tướng quân Phạm đang đứng ở bên cạnh Thánh chủ, cung kính nói, nếu muốn công hãm Vọng Châu thành, không dễ như vậy. Hai tay Thánh chủ lưng đeo, thiết huyết hầu hoàng triều sát thực không dễ dàng đối phó. Phạm Đan cảm thấy Thánh chủ nói Vọng Châu thành khó mà công hãm, khả năng là nguyên nhân bởi vì thiết huyết hầu, phụ hòa nói. Ngươi cho rằng ta là tại kiêng kỵ hoàng triều. Thánh chủ quay đầu mỉm cười nói. Không. Không phải sao. Phạm Đan đối mặt với ánh mắt của Thánh chủ, âm thanh trột dạng. Thánh chủ mang theo kim long diện cụ, tại đêm tối phía dưới, tựa như một đầu chân long nhìn qua chính mình, để Phạm Đan tâm thần run rẩy. Hoàng triều người này, không đáng sợ. Ta hôm nay nếu là không lui binh, cũng có bảy thành nắm chắc đem hắn đánh giết. Chân chính biến số là cái kia Triệu Hoán Thiên lôi người. Thánh chủ nói. Phía trước cũng là người kia hỏng chúng ta công hám Lạc Ninh quận chuyện tốt. Phạm Đan bừng tỉnh đại ngộ. Người của Huyền Minh đạo quan, không thể khinh thường, cũng là chân chính biến số. Trước hết để cho chúng tướng sĩ nghỉ ngơi mấy ngày. Về sau, toàn diện tiến đánh Vọng Châu thành. Thánh Thiên Tử trầm giọng nói, thuộc hạ minh bạch. Phạm Đan ôm quyền rời đi. Ban ngày, Lý Thương đêm qua liền mang theo Thành Hoạt tiến vào trong Vọng Châu thành. Cái này trong Vọng Châu thành chạy người cũng không ít, rất dễ dàng liền thuê lại một chỗ cho ở Linh Siêu, ngươi đừng chạy. Thành Hoạt đang ở sân bên trong cùng Linh Siêu chơi đùa giỡn. Mà Lý Thương lại trong phòng, nhìn xem một tôn Phật tượng, nếu mày không nói, tôn này Phật tượng chính là Chí Không Hòa Thượng nhập ma phía sau chô giả tạo bạo ngược Phật tượng. Long tượng trợn mắt, núi thây biển máu. Chẳng biết tại sao, Lý Thương cảm giác tôn này bạo ngược Phật tượng càng phù hợp phía trước tính cách của Chí Không Hòa Thượng. Hiện tại Chí Không Hòa Thượng để Lý Thương cảm thấy không động mà giả tạo. Thành ma, cũng thành Phật Chí Không câu nói này, đến tột cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ hắn hiện tại mới là Chí Không một mực theo đuổi Phật? Lý Thương cảm thấy không phải, nhưng người tâm sẽ thay đổi. Hắn cũng nói không chính xác. Thần võ kỷ nguyên mặt kỳ, Thánh Thiên Tử có thể nói là anh minh thần võ, đem thiên địa dị biến đưa tới tà giáo tàn phá bừa bãi chấn áp. Về sau không cũng vì thành thần nội điên, đem từng cái thành trì hiến tế. Nhưng nếu như trái tim của Chí Không Hòa Thượng không thay đổi đâu, Long Tượng Tự, Long Tượng Quật, rốt cuộc là vật gì? Chí Không Hòa Thượng chỉ là tiến vào một lần liền tính tình đại biến. Lý Thương nhíu mày, hắn hiện tại muốn ứng đối sự tình không ít. Đầu tiên chính là lửa xém lông mày Thánh Thiên Đạo, sau đó chính là Chí Không Hòa Thượng. May mắn tiết huyết hầu chi viện mà đến, hắn đến ứng đối Thánh Thiên Đạo liền có thể. Ta chỉ cần hiệp trợ liền có thể, mà còn Thánh Thiên Đạo mới vừa lui binh, vừa bận cho ta một chút thời gian. Lý Thương đem cái kia một tôn bạo ngược Long Tượng Thánh Phật cho thu vào trong chữ vật giới chỉ, đứng dậy rời đi. Hắn để Thành Hoạt cùng Linh Siêu đều chờ trong sân, chính mình đi đến Vọng Châu thành nha môn. Chương 307, cổ tịch chương 307, cổ tịch trong Vọng Châu nha tư. Thiết huyết hầu hoàng triều đang cùng Hồ Nguyên Lượng, Tào Mông cùng với một vị bình thường lao hầu trao đổi làm sao phòng thủ tiếp xuống Thánh Thiên Đạo tiến công. Bọn họ biết Thánh Thiên Đạo chỉ là tạm thời lui binh, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiến đánh Vọng Châu thành, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nếu là Vọng Châu thành vừa vỡ, Thánh Thiên Đạo tình thế đem rất khó áp chế. Hầu ra, chúng ta Tiềm Long Ti trinh thám một mực ở ngoài thành lưu ý lấy Thánh Thiên Đạo trạng thái. Từ khi Thánh Thiên Đạo lui binh phía sau, đều là xây dựng cơ sở tạm thời, tựa hồ không đội ở tiến công. Đương nhiên, cũng có thể là tại tê liệt chúng ta, muốn tùy thời đánh lén. Lao hầu trầm giọng nói, nàng kêu Phùng Mai, là Vọng Châu Tiềm Long Ti tí thủ. Tiềm Long Ti xem như tổ chức tình báo, so sánh Chấn Thần Tư càng thêm bí ẩn, rất ít xuất hiện. Ngày thường cũng liền Tào Mông cùng Hầu Nguyên Lượng có khả năng liên lạc lên vị này Tiềm Long Ti tí thủ. Chỉ là lần này Thiết Huyết Hầu từ Đại Càn Vương triều chạy đến, Phùng Mai tự nhiên cũng muốn xuất hiện. Dạng này vừa vặn, chỉ cần chờ triều đình đại quân tới, liền có thể đem Thánh Thiên Đạo trấn áp. Tào Mông cười nói, hắn cho rằng hoàng triều chỉ là trước một bước chạy đến, triều đình đại quân có lẽ còn ở phía sau. Lần này liền bản hầu một người trước đến. Gần nhất Đại Càn Vương triều các nơi dị động, triều đình đại quân đều đã bị phái đi ra. Hoàng triều thản nhiên nói, hắn lời này để trong lòng Tào Mông mát lạnh. Chỉ có Thiết Huyết Hầu, làm sao ngươi cảm thấy bản hầu ngăn không được Thánh Thiên Đạo sao? Hoàng triều hỏi. Hạ quan làm sao dám, hầu gia chưa hề đánh qua thua trận, một cái nho nhỏ Thánh Thiên Đạo tự nhiên có thể nhẹ nhõm nắm. Tào Mông lấy lòng nói, hiện nay trước giữ vững Vọng Châu thành, cứ việc lần này triều đình không có phái ra đại quân, có thể Bình Võ Châu, Đông Châu cùng với Vĩnh Châu, cái này ba châu sẽ phân biệt phái ra viện quân tới. Chỉ cần giữ vững Vọng Châu thành, liền đến phiên chúng ta phản bảo Thánh Thiên Đạo. Hoàng triều trực tiếp nói, tại trước đến trên đường đi của Vọng Châu thành, hắn liền đã làm tốt sắp xếp. Đừng nhìn lần này hắn lẻ loi một mình chưa đến, có thể Đại Càn hoàng đế lại cho hắn cực lớn quyền lợi, có khả năng hiệu lệnh bốn châu. Thánh Thiên Đạo thực lực chân chính, hắn đã có hiểu biết, không có hắn trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Chỗ khó giải quyết nhất ở chỗ vị kia thánh chủ, cần phải nghĩ biện pháp nhằm vào. Liên tại mấy người bắt đầu bàn bạc làm sao giữ vững Vọng Châu thành, chờ đợi viện quân thời điểm. Một vị tuần dạ nhân tại bên ngoài bẩm báo nói, hầu gia, ngoài nha tư có một tuổi trẻ đạo nhân nói muốn tìm ngươi. Hoàng triều nghe xong, liền biết người tới hẳn là Lý Thương. Vị này đạo nhân có thể là cổ lão bí ẩn thế lực truyền nhân, hắn cũng không dám thất lễ. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi gặp một chút Lý đạo trưởng. Hoàng triều nói xong, liền rời chỗ mà đi. Tào Mông có chút kinh ngạc, vị này Lý đạo trưởng lại là thần thánh phương nào, đáng ra Thiết Huyết Hầu như vậy đối đãi? Là ẩn thế cao nhân, vẫn là Thiết Huyết Hầu chuẩn bị ở sau? Hầu Nguyên Lượng như có điều suy nghĩ. Phùng Tư Thủ, ngươi biết vị này Lý đạo trưởng là ai chăng? Tào Mông cười hỏi. Lão thân không biết. Phùng Mai nói xong liền nhắm mắt lại. Hiển nhiên, nàng căn vốn không muốn phản ứng Tào Mông. Tự chuốc nhục nhã Tào Mông cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi, chờ đợi hoàng triều trở về. Mặt khác một chỗ bên trong phòng tiếp khách, gặp qua Lý đạo trưởng, gặp qua Thiết Huyết Hầu. Lý Thương cùng hoàng triều chào lẫn nhau. Đạo trưởng lần này tới, có chuyện gì? Hoàng triều vốn cho rằng Lý Thương sẽ ở tại trong Long Tượng Tự, đợi chờ mình thông tin, không nghĩ tới chính mình tìm tới. Vân đạo muốn kiểm tra một chút cổ tịch, không biết Thiết Huyết Hầu có thể hay không tạo thuận lợi. Lý Thương hỏi, cái gì cổ tịch? Hoàng triều nói, ta cũng không có đầu mối, liền nghĩ tìm một chút ghi lại Vọng Châu sự tích sách vở. Lý Thương nói, cái phạm vi này quá rộng, cho nên hắn mới sẽ nghĩ đến tìm hoàng triều. Loại này sách vở tại quan phủ đơn vị bên trong hẳn là sẽ có không ít. Tất nhiên Lý đạo trưởng cần, ta để Tiềm Long Ti ti thủ Phùng Mai phối hợp ngươi. Hoàng triều không có hỏi, trực tiếp đáp ứng. Tiềm Long Ti xem như tổ chức tình báo, những sách vở này hẳn là cất giữ nhiều nhất. Hắn gọi người đem Phùng Mai gọi đi qua. Mấy chục hơi thở phía sau, Phùng Mai chống vải trượng đi tới. Phùng Tư Thủ, vị này là Lý đạo trưởng, hắn muốn tìm một chút ghi chép Vọng Châu sự tích cổ thư. Hoàng triều giới thiệu nói, Vân đạo Lý Thương, gặp qua Phùng Tư Thủ. Lý Thương tay nắm nói chỉ hành lễ. Lý đạo trưởng nghĩ muốn tìm sách vở, quá mức lộn xộn, có thể hay không co lại nhỏ một chút phạm vi? Phùng Mai hỏi. Ta cũng không có cái gì phương hướng, rất khó thu nhỏ, chỉ có thể mò kim đáy biển. Lý Thương lắc đầu nói, cái kia lão thân minh bạch, ta lát nữa liền sắp xếp người đem ghi chép Vọng Châu sự tích sách vở đưa tới. Phùng Mai cũng không nói nhảm, làm phiên Phùng Tư Thủ. Lý Thương gật gật đầu. Vậy ta trước là đạo trưởng an bài một cái phòng a. Hoàng Triều mỉm cười nói. Rất nhanh, Lý Thương liền được đưa tới một chỗ thanh tịnh biệt lạc. Không có để hắn đợi bao lâu, Thường Dương sách vở liền đưa tới. Nguyên bản rộng rãi gian phòng trong khoảnh khắc bị nặng nề hòm gỗ chiếm cứ lấy, không biết có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Lý Thương nhìn xem cái này từng cái hòm gỗ, cũng là gãi đầu một cái. Hắn hiện tại cũng không có gì điều tra phương hướng, chỉ có thể dạng này mò kim đáy biển. Coi hắn mở ra những này hòm gỗ, phát hiện bên trong sách vở bảo tồn được rất tốt, không có ẩm ướt, cũng không có trùng đủ. Xem ra những sách vở này bình thường đều có người bảo dưỡng, mà con vị này nhất định là cái thích sách người. Trong lòng Lý Thương khẽ động, đi ra phòng ngoài. Phùng Mai vì phối hợp Lý Thương, đặc biệt kêu một vị Tiềm Long vệ ở ngoài cửa chờ. Đạo trưởng, ngươi còn cần sách gì? Tiềm Long vệ hỏi. Phùng Mai đã giao phó cho hắn, tận lực thỏa mãn vị này tuổi trẻ đạo nhân yêu cầu. Ta muốn biết những sách vở này bình thường đều là người nào tại bảo dưỡng. Ta nghĩ tìm hắn hỗ trợ. Lý Thương đi thẳng vào vấn đề. Cái này, việc này ta không cách nào làm chủ. Chờ ta xin chỉ thị Phùng Tư Thủ phía sau, lại cho đạo trưởng hồi phục. Tiềm Long vệ cũng không dám đáp ứng Lý Thương, bởi vì việc này vượt ra khỏi quyền hạn của hắn. Tốt. Lý Thương không có làm khó vị này Tiềm Long vệ, tại nguyên chỗ chờ đợi. Một nén hương phía sau, Vị này Tiềm Long vệ mang đến một vị ăn nói có ý tứ nam tử trung niên. Hạ quan Tống Chí Học, gặp qua đạo trưởng. Nam tử không mình hành lễ. Lần này liền phiền phất Tống cư sĩ. Lý Thương mỉm cười nói, không biết đạo trưởng nghĩ muốn tìm sách gì. Tống Chí Học hỏi. Hắn xem như Tiềm Long ti thư lại, tính cách cổ hủ nghiêm túc, lại đối trong kho sách vợ rõ như lòng bàn tay. Lý Thương trước ném ra một tấm phong linh phủ, còn có một tấm phong âm phủ. Cứ như vậy, không những linh cảm không cách nào thăm dò, ngay cả âm thanh cũng sẽ bị ngăn cách. Vân đạo muốn tìm liên quan tới Long Tượng tự ghi chép sách vở. Không biết Tống huynh đối ở phương diện này sách vở có cái gì đặc thù ấn tượng? Lý Thương hỏi. Cho dù là cứng nhắc cổ hủ Tống Chí Học cũng không nghĩ tới Lý Thương vậy mà là muốn tìm sách liên quan tới Long Tượng tự. Hắn rơi vào trầm tư, liên quan tới Long Tượng tự ghi chép, kỳ thật rất ít. Bởi vì Long Tượng tự tăng nhân đều là khổ tu tăng, rất ít cùng trần thế tiếp xúc. Có thể ta nhớ kỹ có quyển sách đề cập tới một chút. Tống Chí Học nói xong, tại mười mấy cái bên trong dương gỗ lục lọi lên. Hắn đối với mấy cái này hòm gỗ tồn sách rõ như lòng bàn tay, rất nhanh liền tìm được một bản cổ tịch. Chương 308, Du ký chương 308, Du ký vọng viễn Du ký. Lý Thương nhìn xem quyển cổ tịch này danh tự. Bản này cổ thư thành sách tại một mấy trăm năm phía trước, tác giả ẩn danh, ta suy đoán là một vị thích thám hiểm, du lịch người biết. Hắn hẳn là Vọng Châu người địa phương, quyển sách này đồng dạng ghi lại Vọng Châu các loại hiện tượng lạ hình dạng mặt đất, trong đó có liên quan tới Thiên Đăng Sơn ghi chép. Tống Chí Học giới thiệu, sau đó cho Lý Thương lật đến nào đó một trang. Vị tác giả này sử dụng văn tự rất là tối nghĩa ngắn gọn. Bất quá Lý Thương có thể là liền thương văn đều có thể nghiên cứu minh bạch, lý giải trong văn nội dung tự nhiên rất dễ dàng. Vạn Thụy thất thập tam niên, ta từ Vọng Châu thành xuất phát, tiến về Thiên Đăng Sơn. Thiên Đăng Sơn hoang vu điều hiu, kỳ thạch như đèn, có chút hùng vĩ. Một đường kỳ cảnh đẹp không sao tả xiết, lưu luyến quên bể, chờ trời chiều tàn đỏ, mới phát hiện tự thân mất phương hướng tại sơn hát sơn loan ở giữa. Lúc này, dã thú kêu rên, gió núi mãnh liệt, vì tránh né dã thú, ta chỉ có thể ở trong núi tìm kiếm che chở chi địa. Một lần tình cờ, ta tại một chỗ núi rừng nhìn thấy chùa miếu di tích. Tia sáng u ám, ta chỉ nhìn thấy tường đổ, rách nát hoang vu, đại bộ phận Phật điện Phật tháp đã sụp đổ, chỉ còn lại một tòa Phật điện giữ gìn hoàn hảo. Ta tại ngoài Phật điện tuần lễ phía sau, đi vào trong đó, chỉ thấy một tôn phẫn nộ Phật tượng tại Liên Hoa Đài. Cái kia Phật tượng giống như long tựa như voi, uy nghiêm mà bạo ngược, dưới thân có rất nhiều ác quỷ bị hắn trói trấn áp. Ta cũng không phải là gian định tiểu nhân, cả đời cũng chưa từng làm qua chuyện ác, trong lòng bằng thẳng, cũng không e ngại, chỉ là xin lỗi một tiếng, liền tại Phật điện nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Mãi đến thứ hai ngày, chờ ta tỉnh lại phát hiện chính mình ngủ ở một mảnh hoang dã bên trong gò núi, căn bản không có cái gì chùa miếu di tích. Đợi đến Lý Thương đọc xong bản này du ký phía sau, kinh ngạc nói, Tống cư sĩ, cái này Vạn Thụy thất thập tam niên, khoảng cách hiện tại bao lâu? Vừa vặn 150 năm. Tống Chí Học hồi đáp, vị này lữ nhân tại dạo chơi Thiên Đăng Sơn trên đường lạc đường, phát hiện chùa miếu di tích chẳng lẽ nói, khi đó còn không có Long Tượng tự. Lý Thương phát hiện mình có cái nhầm lẫn. Đó chính là hắn cho rằng Long Tượng tự truyền thừa xa xưa. Có lẽ bản này du ký đến xem, chưa hẳn như vậy. Tống Chí Học gật đầu, Long Tượng tự đại khái là tại 120 năm phía trước nặng mới thành lập. Lý Thương không khỏi hỏi, người nào thành lập, pháp không trụ chỉ sao? 100 năm đối với người thường mà nói, chính là cả đời. Nhưng đối với nắm giữ 500 năm tuổi thọ ngũ giai tu luyện giả đến nói, chỉ là một phần năm mà thôi. Không sai. Lúc trước pháp không trụ chỉ độc thân từ hải ngoại mà đến, công bố là Long Tượng cổ tự truyền nhân, cái kia Thiên Đăng Sơn thì là bọn họ nơi bắt nguồn. Vì vậy, hắn một lần nữa xây dựng Long Tượng tự, tuyển nhận môn đồ, một mực phát triển đến bây giờ. Bởi vì Long Tượng tự không cùng trần thế tiếp xúc, không có bất kỳ cái gì tà giáo vết tích, chúng ta Tiềm Long Ti cùng Chấn Thần Tư cũng liền đem phán định là chính thần. Tống Chí Học nói, những tài liệu này tại trong Tiềm Long Ti đều là có ghi chép. Lý Thương lại hỏi, còn có nhiều đầu mối hơn sao? Tống Chí Học lắc đầu nói, liên quan tới Long Tượng tự tin tức, tạm thời liền nhiều như thế. Tốt, phiền phức Tống cư sĩ. Lý Thương khẽ gật đầu. Dứt lời, hắn thi triển mê thần thuật, để Tống Chí Học quên hết vừa rồi cùng chính mình nói chuyện. Bởi vì vừa rồi phát hiện, thực tế không thể chứng minh Long Tượng tự có vấn đề gì, nếu là Tống Chí Học rời đi phía sau đem chính mình điều tra phương hướng nói ra, có tiết lộ nguy hiểm. Mà còn Lý Thương hiện nay cũng không thể xác định Long Tượng tự vấn đề, tất cả đều là nguồn gốc từ hắn cảm giác trong lòng. Tống Chí Học một hoảng hốt, nhìn hướng Lý Thương, Lý đạo trưởng, ngươi nghĩ muốn tìm sách gì? Ta muốn từ những này trong sách cổ tìm tới một chút liên quan tới Thánh Thiên Đạo manh mối. Ngươi có thể có đề nghị gì? Lý Thương nhẹ giọng hỏi. Lần này trừ kiểm tra ngoài Long Tượng tự, hắn còn muốn điều tra một chút Thánh Thiên Đạo. Cứ như vậy, cũng có thể che giấu chính mình kêu Tống Chí Học tới nguyên nhân thực sự. Lý đạo trưởng, thực không dám giấu giếm, từ khi Thánh Thiên Đạo xuất hiện phía sau, ta một mực tại điều tra. Có thể Thánh Thiên Đạo xuất hiện cực kỳ quỷ dị, tại từng cái quận đầu độc rất nhiều thế gia tông tộc, có thể Tiềm Long Ti không có chút nào phát giác vị kia thánh chủ cũng không biết là lai lịch ra sao. Tống Chí Học lắc đầu nói, vậy ngươi cho ta tìm một chút có thể sách liên quan tới Thánh Thiên Đạo. Lý Thương chỉ có thể dùng mò kim đáy biển phương thức, nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Về sau một ngày, Lý Thương cùng Tống Chí Học đều tại lật xem sách vở, nhưng vẫn là không có tìm được liên quan tới Thánh Thiên Đạo bất luận cái gì manh mối. Không nghĩ tới Thánh Thiên Đạo giấu như thế sâu. Tống cư sĩ, phiền phức ngươi đi về nghỉ trước. Lý Thương bất đắc dĩ nói. Tống Chí Học không phải tu luyện giả, ngao một đêm, không có tinh thần gì, khẽ gật đầu. Chờ Tống Chí Học sau khi rời đi, Lý Thương cũng là kêu ngoài cửa Tiềm Long vệ đem những sách vở này một lần nữa trở về đến Tiềm Long Ti, chính mình cũng thuận liền rời đi nha tư. Tống Chí Học một đường trở lại chỗ ở của mình, nhìn thấy một cái lao hầu tại viện lạc bên trong ngồi, gặp qua Phùng Tư Thủ. Tống Chí Học hành lễ nói, Tống Chí Học, Lý đạo trưởng muốn kiểm tra thứ gì? Phùng Mai hỏi. Lý đạo trưởng muốn truy tra đến Thánh Thiên Đạo căn nguyên, cho nên hắn mới sẽ tìm kiếm nhiều như thế liên quan tới Vọng Châu sự tích sách vở. Tống Chí Học hồi đáp. Hắn bị Lý Thương thi triển mê thần thuật, triệt để quên Lý Thương hỏi thăm chuyện của Long Tự Tự. Thánh Thiên Đạo Phùng Mai nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra vị này Lý đạo trưởng tựa hồ cùng Thánh Thiên Đạo có cái gì ân oán. Bởi vì Hoàng Triều đã đem lai lịch của Lý Thương đều cho Phùng Mai. Liên vị này Vọng Châu Tiềm Long Ti thủ cũng không biết Huyền Minh Đạo quan tồn tại. Có thể Phùng Mai căn cứ Lý Thương hành động, suy đoán ra một vài thứ. Long Tượng Tự là Vọng Châu tông môn, Vọng Châu thành luôn hãm, Long Tượng Tự cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, cho nên pháp không xuất thủ tương trợ rất bình thường. Vị này Lý đạo trưởng hẳn không phải là Vọng Châu bản địa tu sĩ, tựa hồ chính là hướng về phía Thánh Thiên Đạo mà đến. Vậy các ngươi có phát hiện gì sao? Phùng Mai hỏi. Nàng cũng muốn biết lai lịch của Thánh Thiên Đạo. Không có. Sợ rằng chúng ta lật khắp cổ thư, đều không có tìm được liên quan tới Thánh Thiên Đạo bất luận cái gì xuất xứ. Tống Chí Học lắc đầu nói. Phùng Mai nhẹ nhàng gật đầu. Sự tình hôm nay nhớ tới chớ nói ra ngoài. Từ khi Thánh Thiên Đạo tạo phản phía sau, bọn họ Tiềm Long Ti cũng vẫn đang làm chuyện này. Nhưng là giống Lý Thương hôm nay thử nghiệm đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Một bên khác, Lý Thương hóa thành một cái phổ thông nam tử, lại lần nữa đi tới Thiên Đăng Sơn. Hắn muốn tìm đến trong Vọng Viễn Du ký ghi chép rách nát chùa miếu di tích. Không biết cái kia chùa miếu di tích còn ở đó hay không. Lý Thương lúc này lên núi. Du ký bên trong ghi chép, lúc ấy tác giả là đi rất lâu đến xem đến rách nát chùa miếu di tích. Nói rõ tòa này chùa miếu di tích hẳn là tại chỗ sâu trong Thiên Đăng Sơn. Lý Thương đặc biệt lách qua Long Tượng Tự, tại chỗ sâu trong Thiên Đăng Sơn tìm kiếm. Cuối cùng đồng thời không tìm được cái kia một tòa rách nát chùa miếu di tích. Cứ việc du ký kinh lịch có chút ly kỳ, có thể Lý Thương cảm thấy tòa kia chùa miếu di tích là khẳng định tồn tại. Hiện tại tìm không được, hoặc là bị người hoàn toàn hủy đi, hoặc là bị người vùi lấp. Có thể pháp không chính là tại tòa kia chùa miếu di tích bên trên mới xây dựng tòa này Long Tượng Tự. Lý Thương suy đoán. Chương 309, đêm khuya thăm hỏi. Chương 309, đêm khuya thăm hỏi. Từ Vọng Viễn du ký miêu tả bên trong, Lý Thương biết được đã từng Long Tượng Tự, khẳng định là tàn tạ rách nát. Có thể giống Huyền Minh tổ đình như vậy, gặp phải đại biến mà hủy diệt, có thể chuyển thừa một mực không có trung đoạn. Mãi đến pháp không hòa thượng xuất hiện, từ hải ngoại viễn độ mà đến, tại Long Tượng Tự địa điểm cũ bên trên một lần nữa xây dựng một gian mới Long Tượng Tự. Tất cả tin tức ăn khớp, không có khiến người ta cảm thấy khác thường địa phương. Lý Thương nhưng từ bên trong phát giác một cái tin tức. Bởi vì Vọng Viễn du ký tác giả tại rách nát chùa miếu bên trong di tích lại một đêm. Hắn miêu tả Long Tượng Phật là phẫn nộ bạo ngược, trấn áp u minh ác quỷ. Tôn này Phật tượng, tựa hồ cùng hiện tại Long Tượng Tự chỗ cung phục Long Tượng Thánh Phật không hợp nhau. Ngược lại là rất muốn chi không hòa thượng nhập ma về sau, chính mình bóp ra đến Phật tượng. Chẳng lẽ Long Tượng Thánh Phật cũng có nhân cách phân liệt, một mặt ác, một mặt thiện sao? Lý Thương nghĩ làm rõ ràng Long Tượng Tự phía dưới là có tồn tại hay không một tòa chùa miếu di tích. Hắn lại lần nữa đi tới Long Tượng Tự phụ cận. Lần này, Lý Thương không có đến nhà thăm hỏi, thi triển ẩn thần thuật phía sau, vây quanh Long Tượng Tự đi một vòng. Hiện tại Long Tượng Tự thành lập tại đỉnh núi, cái này núi trong cơ thể, nói không chừng thật có thể giấu một tòa chùa miếu di tích. Lý Thương tìm kiếm lấy ngọn núi nhập khẩu, lặng yên ở giữa chuyển đến Long Tượng Tự phía sau núi. Các loại Long Tượng Phật hình như liền tại phụ cận. Nơi đó nghe nói là Long Tượng Thánh Phật thành Phật chi địa. Chẳng lẽ nơi đó chính là thông hướng phá miếu di tích thông đạo? Lý Thương đột nhiên đem Long Tượng Phật cùng thông đạo liên hệ tới. Nhưng bây giờ pháp không hòa thượng liền tại trong Long Tượng Phật chữa thương, bên ngoài còn có một vị lao tăng chờ đợi, càng đừng đề cập có thể giấu ở trong Long Tượng Phật cấm chế. Cho nên Lý Thương cũng không dám tiến vào trong Long Tượng Phật tra xét, trước rời đi Thiên Đăng Sơn, quay trở về tới trong Vọng Châu thành. Lần này điều tra, không có cái gì xác thực thu hoạch, thế nhưng để Lý Thương đối Long Tượng Tự lo nghĩ sâu hơn. Long Tượng Tự có thể thật có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu, Lý Thương cũng tạm thời không biết. Ban đêm, trong Vọng Châu thành, Lục gia mật thất, Lục Thịnh lông mi âm trầm, trên mặt có vẻ do dự. Lục gia chủ, còn không có cân nhắc tốt sao? Một cái thấp tráng hán từ mật thất mặt đất chui ra ngoài. Cái này thấp tráng hán tên là Giả Tự Cốc, là Thánh Thiên Đạo tứ đại tướng quân một trong địa tướng quân. Hán nam hiểu khí thuật đột thổ, có khả năng nhẹ nhõm chui vào cái này trong Vọng Châu thành. Lần này, chính là Thánh chủ phái địa tướng quân tới cùng Lục Thịnh liên hệ. Trên thực tế, Lục gia cùng Thánh Thiên Đạo vẫn luôn có liên hệ. Địa tướng quân, bây giờ Thiết Huyết Hầu trấn thủ tại Vọng Châu thành, cho dù có ta tại nội ứng, cũng chưa chắc có thể công phá. Lục Thịnh nói ra trong lòng lo lắng. Địa tướng quân cười ha ha một tiếng, "Địa tướng quân, tại trước mặt thánh chủ, Thiết Huyết Hầu lại tính là thứ gì? Phía trước chúng ta lui binh, chỉ là muốn tổn thất nhỏ một chút, cũng không phải là công không được Vọng Châu thành. Ngươi bây giờ ném dựa vào chúng ta, lập xuống công lao, ngày sau Vọng Châu luôn hãm, ngươi chính là thứ sử. Bởi vì cho chúng ta Thánh Thiên Đạo giá vọng, sẽ không chỉ giới hạn tại một cái Vọng Châu." Cái này bánh, Lục Thịnh đã nghe qua rất nhiều lần. Có thể hắn quyết định liên quan đến Lục gia có khả năng kéo dài tiếp. Một bên là Đại Càn triều đình, một bên là Thánh Thiên Đạo. Một khi chọn sai một bên, hậu quả rất nghiêm trọng. Có thể trong lòng Lục Thịnh minh bạch, hắn chỉ có thể tuyển chọn một bên, không có khả năng không đếm xỉa đến. Tại trong lòng Lục Thịnh, xác thực càng xem trọng Thánh Thiên Đạo nhiều một ít. Đại Càn Vương triều đã có suy sụp thế, mà Thánh Thiên Đạo bên này có thể là có Thánh Thiên Tử. Phổ thông bách tính đối với Thánh Thiên Tử không hiểu rõ, có thể Lục Thịnh xem như Lục gia chi chủ, tự nhiên sẽ hiểu thần võ kỳ nguyên, cũng biết Thánh Thiên Tử đến tột cùng là nhân vật nào. Lần này thiên địa dị biến, nói không chừng Thánh Thiên Tử thật sẽ tái nhập đại địa. Đến lúc đó, hắn chắc chắn càn quét bát hoang, nặng mới thành lập lên thần võ hoàng triều. Hiện tại cái này bốn đại vương triều ở trong mắt Thánh Thiên Tử, căn bản là không đáng chú ý. Lục Thịnh không do dự nữa, nói: "Địa tướng quân, phiền phức ngươi cùng thánh chủ nói một tiếng, ta Lục Gia nguyện ý gia nhập Thánh Tiên Đạo. Hiện tại Thánh Tiên Đạo khẳng định là không muốn bị Vọng Châu Thành ngăn chặn, nghĩ đến cấp tốc giải quyết. Lúc này nương nhờ vào Thánh Tiên Đạo, giá trị càng cao. Ha ha, Lục gia chủ, ngươi lựa chọn chính xác đường. Chúng ta cần ngươi làm một chuyện, địa tướng quân nói ra Thánh Tiên Đạo kế hoạch. Lúc này, một chỗ bình thường trong dân trạch, đèn đuốc sáng tỏ. Lý Thương ngay tại hòa phủ, lại nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa. Lý đạo trưởng, đêm khuya thăm hỏi, thực tế ngượng ngùng. Lý Thương thả xuống hồi ý bút, đi đi mở cửa. Đêm khuya thăm hỏi người, chính là Tiết Huyết Hầu, Hoàng Triều. Vị này hầu ra mặc bình thường áo vải, không có một chút quyền quý dáng dấp. Hôm nay Lý Thương rời đi nhà tư lúc, cũng đã đem chính mình địa chỉ nói cho Hoàng Triều. Tiết Huyết Hầu khách khí, ta hôm nay không phải cũng phiền phức ngươi. Lý Thương cười nói, hắn cùng Tiết Huyết Hầu Hoàng Triều đi tới trong sân ngồi xuống. Đạo trưởng, lần này tới, ta là muốn để ngươi trấn thủ tại Vọng Châu Bắc Thành Môn. Nhà của Lục gia chủ Lục Thịnh sẽ hiệp trợ ngươi, mà ta sẽ trấn thủ tại Đông Thành Môn, phụ trách ứng đối thánh chủ. Hồ Tư Thủ sẽ tại Tây Môn, sau cùng Nam Môn từ Pháp Không trụ trì trấn thủ. Hoàng Triều nói, Pháp Không trụ trì tổn thương, nhanh như vậy liền tốt. Lý Thương kinh ngạc nói, Pháp Không trụ trì mượn nhờ long tượng của thần kỳ lực lượng, thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn. Hoàng Triều giải thích nói, lại là long tượng quật. Lý Thương nghĩ đến để Chí Không Hòa Thượng tính tình đại biến nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này long tượng quật, mà còn cái này long tượng quật còn có thể kết nối lấy trong Vọng Viễn Du ký ghi chép phá miếu di tích. Chờ giải quyết xong Thánh Thiên Đạo phía sau, Lý Thương cảm giác phải tự mình nhất định phải nghĩ biện pháp đi một chuyến long tượng quật. Đạo trưởng, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hoàng Triều nghi hoặc hỏi. Bần đạo suy tư làm sao trông coi Bắc Môn. Lý Thương phản ứng rất nhanh, lấy đạo trưởng thực lực, liền xem như thánh chủ trong bóng tối đánh lén cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hoàng Triều cười ha ha một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Lý Thương cũng cười. Ngày kế tiếp, Lý Thương có ngất một kiếm, lặng yên đi tới Vọng Châu Bắc Môn. Lúc này Bắc Môn, rất nhiều tướng sĩ tương đối khẩn trương, một mảnh sơ xác tiêu điều. Lý Thương tại một vị tuần dạ nhân dẫn đầu xuống, nhìn thấy vị kia nhà của Lục gia chủ Lục Thịnh. Gặp qua Lý đạo trưởng, Lục Thịnh đã trước thời hạn biết Lý Thương sẽ tới. Có thể hắn đối với vị này tuổi trẻ đạo nhân, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết mình muốn hiệp trợ đối phương giữ vững Bắc Môn. Bởi vì Hoàng Triều cũng không có cùng hắn nói rõ chi tiết qua vị này đạo nhân lai lịch. Gặp qua Lục gia chủ, lần này phòng thủ Bắc Môn liền dựa vào Lục gia chủ hao tâm tổn trí. Lý Thương nghiêm mặt nói, Lý đạo trưởng nói đùa, Thiết Huyết Hầu đặc biệt giao phó muốn ta hiệp trợ ngươi, ta cũng là nghe ngươi. Lục Thịnh rất khiêm lượng, bần đạo đối hành quân bày trận chi thuật không hiểu, vẫn là muốn dựa vào Lục gia chủ. Lý Thương vung vung tay, vậy ta liền bao biện làm thay. Lục Thịnh cười ha ha một tiếng. Lý Thương cứ như vậy ở tại Bắc Môn, tất cả phòng thủ điều động toàn bộ từ Lục Thịnh phụ trách. Xem như Vọng Châu thành lớn nhất thế gia, Lục gia có mấy ngàn tư binh từ các nơi mạch khoáng lui về trở về, bây giờ cũng đã trở thành lực lượng phòng thủ. Lục Thịnh nắm giữ quyền chủ đạo phía sau, âm thầm đem gia tộc tư binh tập trung điều tại thành môn phụ cận, châu binh, tuần dạ nhân tại tường thành hai đầu. Chương 310, đánh đêm chương 310, đánh đêm đối với Lục Thịnh những ngày điều động, Lý Thương hoàn toàn không biết gì cả. Vì đề cao những này thế gia tông tộc tư binh chiến lực, quan phủ liền giáp trụ đều cho bọn họ đeo tốt. Những tư binh này lăn lộn tại châu binh bên trong, trừ quen thuộc người bên ngoài, ai cũng không nhận ra. Lý Thương liền đứng bình tĩnh tại trên hành lang, nhìn qua nơi xa vùng đồng nội. Nơi đó tinh kỳ như mây, doanh trướng chi chít khắp nơi. Mơ hồ bên trong, Lý Thương còn có thể nhìn thấy cái kia một tôn thánh thiên tử thần tượng. Vậy công Vọng Châu thành mỗi một đạo đại quân đều có một tôn thánh thiên tử thần tượng. Điều này có thể cực lớn để cao thánh thiên đạo sĩ tốt sĩ khí, lực lượng tràn đầy cùng nhiệt. Lúc này, bố trí xong Lục Thịnh lại lần nữa đi tới Lý Thương bên cạnh. Lục gia chủ, đoạn đường này thánh thiên đạo đại quân là vị nào dẫn đầu? Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Là thánh thiên đạo địa tướng quân. Theo tin tức về Tiềm Long Ti, người này có lực lượng rời núi lấp biển, pháp khí là Chấn Thiên Truy, uy lực kinh người. Chỉ sợ cần ta cùng đạo trưởng liên thủ mới có thể chống cự. Lục Thịnh nói, địa tướng quân thật có như thế cường. Lý Thương có chút không tin. Đạo trưởng, cái này thánh tiên đạo mấy vị tướng quân đều không đơn giản. Huống chi ngươi nhìn cái kia một tòa thánh tiên tử pho tượng, còn ẩn chứa thần tính. Thời điểm then chốt, thánh tiên đạo liền có thể mượn nhờ thánh tiên tử thần tính tăng cường lực lượng. Lục Thịnh trầm giọng nói, cái này thánh tiên tử thần tượng xác thực khó giải quyết. Lý Thương gật gật đầu. Không chỉ là Bắc Môn, Vọng Châu thành còn lại ba môn cũng là sơ xác tiêu điều khẩn trương chuẩn bị. Thiêm Long Tim một mực đang quan sát thánh tiên đạo động tĩnh. Một khi thánh tiên đạo có bất kỳ dị động, liền sẽ phản hồi đến trong Vọng Châu thành. Bên ngoài Đông Môn, vẫn như cũ mang theo Kim Long diện cụ thánh chủ, nhìn Vọng Châu thành. Phong tướng quân, ngươi cảm giác phải cần bao lâu thời gian, chúng ta thánh thiên đạo cờ sĩ sẽ đứng ở Vọng Châu thành trên đầu? Thánh chủ hỏi. Thánh chủ nói lúc nào, liền lúc nào. Phạm Đan mỉm cười nói. Ha ha, vậy liền tại tối nay. Thánh chủ cười to nói. Thánh thiên ý chí sẽ phù hộ chúng ta không gì không đánh được. Phong tướng quân Phạm Đan cũng mỉm cười nói. Đối với thánh chủ tối nay phát động công kích, hắn không có chút nào kỳ quái. Phạm Đan thậm chí cảm thấy đến thánh chủ hơi trễ. Hiện tại Vọng Châu thế cục tuyệt đối không thể kéo. Thiết Huyết Hầu đã chạy tới. Có thể trừ vị này ngoài hầu ra, đại càn triều đình khẳng định còn có bước kế tiếp an bài. Cho nên bọn họ nhất định phải nhất cổ tác khí đem Vọng Châu thành cầm xuống mới được. Phong tướng quân, ngươi đi chuẩn bị đi. Tối nay đêm khuya, ra tập Vọng Châu thành. Thánh chủ trầm giọng giao phó. Cần tuân thánh chủ hiệu lệnh. Phạm Đan ôm quyền. Đêm đó, giờ hợi, trăng sáng treo cao. Yên lặng mấy ngày thánh thiên đạo đại quân tại giờ khắc này, đồng thời xuất hiện dị động, tập kết công kích. Tại thánh thiên đạo phụ cận kiểm tra đo lường tình huống Tiềm Long Ti trinh thám trong lòng giật mình, vội vàng đem Thánh Thiên Đạo dị động thông tin truyền về đến trong Vọng Châu thành. Cuối cùng động thủ, Thiết Huyết Hầu Hoàng Triều đứng tại phía trên đông môn, chắp tay sau lưng. Hắn ngày đêm đều canh giữ ở nơi này, chính là đang chờ Thánh Thiên Đạo công tới. Dưới tường thành, đèn đuốc sáng trưng. Có tu sĩ sử dụng ra thần bí thuật pháp, để trời âm u trống không hiện lên đỏ rực quần sáng, chiếu sáng ra ngoại. Lúc này, Vọng Châu thành tường người đều có thể thấy được Thánh Thiên Đạo đại quân. Bọn họ ánh mắt thành kính, trên người mặc giáp trụ, đánh tới chớp nhoáng, tạo thành một cỗ khí thế đáng sợ. Sau lưng Thánh Thiên Đạo đại quân, có một tôn Thánh Thiên Tử pho tượng, vẫn như cũng là mười mấy cái lực sĩ ngay tại coi trọng. Lần này, Thánh Thiên Tử thần tượng rung động màu vàng long khí, tràn ngập ra vạn trượng thần quang. Tất cả Thánh Thiên Đạo sĩ tốt giáp trụ đều bị thần quang phủ lên, biến thành kim giáp, nhìn qua phảng phất thiên binh giáng lâm thần thánh uy vũ. Cái này để Vọng Châu thành binh lính càng căng thẳng hơn. Thiết Huyết Hầu, có thể dám cùng ta tái chiến? Thánh chủ một bộ mạ vàng cột phục, xuất hiện tại đại quân bên cạnh. Hắn lúc này muốn cùng Thiết Huyết Hầu ở ngoài thành giao chiến. Hai người đều là lục giai nguyên thần cảnh, thật muốn tại tường thành phụ cận bên trong ra tay đánh nhau, chỉ sẽ tạo thành đáng sợ phá hư. Vô luận là Thiết Huyết Hầu Hoàng Triều, vẫn là Thánh chủ, đều không muốn dạng này. Cho nên tại hoang dã bên ngoài vật lộn, ngược lại thích hợp nhất. Hy vọng Thánh chủ có thể không cần giống phía trước như vậy chạy. Hoàng Triều cầm trong tay tinh thần tháp, thả người bật lên. Đồng thời, trong tay hắn tinh thần tháp lấy ra, hiện ra ngôi sao quanh quẩn hư ảnh, từ chỗ cao rơi xuống, trấn áp hướng Thánh chủ. Lần này, ngươi hẳn phải chết. Thánh chủ nhìn qua rơi xuống tinh thần tháp, lại lần nữa đem Chí Tôn Thần Cung triệu hoán mà ra. Kỳ thật Thánh chủ còn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng lần trước Chí Tôn Thần Cung hư ảnh bị tinh thần tháp đụng nát, nhất định phải lấy lại danh dự. Nương theo một mảnh quần quần thần quang, Chí Tôn Thần Cung hư ảnh xuất hiện lần nữa. Xem như đã từng trần thế chi cao vô thượng trung tâm, vừa xuất hiện liền để người sinh ra e ngại cùng bái chi tâm. Thiết Huyết Hầu xem như đại càn vương triều nhân vật truyền kỳ, Thiết Huyết Lãnh Cốc tự nhiên sẽ không nhận Chí Tôn Thần Công ảnh hưởng. Thần võ đã vong, nơi này hiện tại là đại càn vương triều, các ngươi chỉ là một đám loạn thần tạp tử. Chư Thiên Tinh Thần chấn, Hoàng Triều quát lên một tiếng lớn, hắn muốn trực tiếp phủ định Thánh Thiên Đạo chỗ giá trị tồn tại. Ha ha ha, tiêu diệt các ngươi đại càn, liền có thể khôi phục thần võ. Thánh Thiên Tử khinh thường cười to. Vâng, Chí Tôn Thần Công hư ảnh cùng tinh thần tháp tại hư không va chạm. Lý Thương quay đầu nhìn về Đông Môn phương hướng, xem ra Thiết Huyết Hầu đã cùng Thánh Chủ giao thủ đi lên. Lý Thương thản nhiên nói. Lục Thịnh trầm giọng nói, như vậy cũng tốt, liền sợ Thánh Thiên Tử không hiện thân, tùy thời đánh lén mặt khác thành môn. Lúc này bên ngoài Bắc Môn cũng là có Thánh Thiên Đại quân đột kích. Người cầm đầu, dáng người thấp cường tráng, cầm trong tay song truy, chính là vị kia địa tướng quân. Phía sau hắn Thánh Thiên Đạo đại quân đều là người khoác màu nâu chiến giáp, tay sách đại truy, khí thế dọa người. Lý đạo trưởng, ta cùng ngươi liên thủ đối phó địa tướng quân. Một khi để hắn tới gần thành môn, chỉ sợ một bữa liền sẽ đem tường thành tạp phái. Lục Thịnh trầm giọng nói. Lý Thương gật gật đầu, có ngất một kiếm từ tường thành nhảy xuống. Lục Thịnh đồng dạng là cao thủ sử dụng kiếm, hắn lấy ra một cái ngân quan kiếm, theo Lý Thương cùng nhau thẳng hướng địa tướng quân mà đi. Địa tướng quân thấy được Lý Thương cùng Lục Thịnh thẳng hướng chính mình mà đến, mà là đặc biệt lướt về phía mặt khác một bên đất trống. Bạo cho ta! Địa tướng quân bỗng nhiên đem song truy đập về phía mặt đất, lực lượng kinh khủng thẩm thấu vào mặt đất, gây nên kịch liệt chấn động khuyết tán ra. Lý Thương lúc này đang muốn rơi xuống đất, hắn bị để tránh cho tự thân bị cái này chấn động mất đi cân bằng, rút ra ất một kiếm, thông qua thôi động ất một kiếm phương hướng, để ất một kiếm kéo theo tự thân, lăng không thẳng hướng địa tướng quân mà đi. Mà Lục Thịnh kém chút rơi xuống đất, vừa lúc bị mặt đất thẩm thấu sóng chấn động xung kích. Bành! Lục Thịnh bị chấn động bay rất ra ngoài. Địa tướng quân thấy được đánh tới Lý Thương, hai tay mở ra, cả người xoay tròn. Địa Long Toàn, cái này bí thuật quá mức kỳ lạ. Chỉ thấy địa tướng quân xoáy qua trong giây lát, mang theo kịch liệt cắt bụi, điên cuồng đánh tới. Lý Thương lại không nhanh không chậm, đem Thái Sơ Kiếp Diệt khí rót vào bên trong ất một kiếm. Ông! Ất một kiếm mặt ngoài phủ văn tản mát thanh quang, hóa thành hư ảo dây leo. Những này dây leo đan vào mà ra, vậy mà đem cái này cắt bụi phong bạo cho trói buộc chặt. Chờ cắt bụi ngừng, chỉ thấy địa tướng quân toàn thân đều bị hư ảo dây leo gò bó. Lý Thương ném ra một đạo thiên lôi phủ. Vâng! Tiếng sấm vang rền, một bó lôi quang rơi đập hướng đầu của địa tướng quân. Chương 311, khoái kiếm chương 311, khoái kiếm địa tướng quân xem như Thánh Thiên Đạo tứ đại tướng quân một trong, không dễ như vậy giải quyết. Tại thiên lôi rơi xuống thời điểm, hắn đem khí thôi động thi triển, mặt đất vô số bụi thạch lập tức đem hắn bao vây lại. Vâng! Thiên lôi rơi xuống, đem ra đá đánh nát. Đồng thời, địa tướng quân cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tăng vọt đem chiến giáp nứt vỡ, mạch máu giống như địa mạch bò đầy toàn thân, bắp thịt hóa đá, vung lên song truy, nặng đập về phía Lý Thương mà đi. Thân xác của Lý Thương bình tĩnh, hắn sớm đã đem ất một kiếm cắm vào mặt đất. Đối phó địa tướng quân, ất một kiếm ngược lại có khả năng đưa đến kỳ hiệu. Ất một kiếm toàn thân tản ra màu xanh linh quang, tản mát tại bùn đất chỗ sâu. Những này linh quang phảng phất từng khỏa hạt giống, cấp tốc tại bùn đất chỗ sâu mọc rễ nảy mầm, hóa thành từng đầu linh đẳng, phá đất mà lên. Chính cũng may lúc này, địa tướng quân tập kích hướng Lý Thương mà đi. Phá đất mà lên linh đằng trực tiếp cuốn lấy địa tướng quân mắt cá chân. Những này linh đằng mặt ngoài có gai gỗ, vô cùng sắc bén, tùy tiện đâm thủng địa tướng quân ra đá. Sau đó địa tướng quân cảm giác trong cơ thể mình nhiều một chút đồ vật. Thái ất chi mục. Lý Thương cũng tại lúc này kết ấn. Phốc phốc. Địa tướng quân bụng dưới, bắp đùi, liền khuôn mặt trực tiếp nổ tung. Từng cây linh đằng từ trong cơ thể địa tướng quân đưa ra ngoài. Hắn bị linh đằng ký sinh. Địa tướng quân muốn vận chuyển trong cơ thể khí áp chế những này linh đằng. Có thể hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình khi đối với linh đằng đến nói chính là chất dinh dưỡng, chính mình không cách nào đem hóa đá ô nhiễm, ngược lại là tự thân khí tại tư dưỡng khí điên cuồng lớn lên lan tràn. Thánh thiên ý chí, che chở thân ta. Địa tướng quân không có nghĩ đến cái này tiểu đạo sĩ lợi hại như thế. Rõ ràng tất cả mọi người là ngũ giai tu luyện giả, chính mình lại liền đối phương một sợi lông đều không đụng tới. Thậm chí nếu là lại không mượn sức mạnh của thánh thiên tử, có thể liền phải bỏ mạng. Vâng. Thánh thiên tử thần tượng tản mát ra màu vàng long khí, rơi vào địa tướng quân đầu. Theo thần tính lực lượng rót vào, trong cơ thể địa tướng quân đất mục trực tiếp bị ô nhiễm tan rã. Cái này sẽ là của thần tính ô nhiễm. Bình thường tu luyện giả căn bản là không có cách chống lại. Cũng chính là Lý Thương, đạo tâm thông minh, có vạn tượng quy trần, có khả năng chống cự thần tính ô nhiễm. Thân thể của địa tướng quân cũng tại nhiều sóng, đầu như rồng, hóa đá bắp thịt mọc ra màu vàng đất lân phiến, thân thể cường tráng đến như núi. Hoán! Địa tướng quân hét lớn một tiếng. Sâu dưới lòng đất âm khí, tử khí đột nhiên bộc phát, tạo thành từng đầu đoán hận ác độc địa phương linh, hướng về Lý Thương nào tới. Lý Thương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra chiêu một viên, đem u quỷ gọi ra. Hô hô hô, u quỷ vừa xuất hiện, hoang dã liền nhấc lên lạnh lẽo gió lạnh. Nó nhìn qua những cái kia địa phương linh, lập tức phát ra rít lên. Cực hàn hơi lạnh từ trên người u quỷ khuếch tán, tạo thành băng tuyết phong bạo, đem đánh tới địa phương linh đều cho đóng băng. Vâng. Lý Thương cũng huy động đất một kiếm, thẳng hướng địa tướng quân mà đi. Mà lúc này, Lục Thịnh cũng cuối cùng điều chỉnh xong. Trường kiếm trong tay của hắn hóa thành ngân quang, giống như tinh trần rơi tại trần thế. Nhưng lại tại tới gần Lý Thương ngay mắt, Lục Thịnh đột nhiên thay đổi kiếm thế. Bá. Một vệ tâm lãnh ngân quang cắt chém hướng yết hầu của Lý Thương. Lý đạo trưởng, xin lỗi. Trong mắt Lục Thịnh tràn đầy sắc cơ. Tất cả những thứ này đã sớm là hắn cùng địa tướng quân mưu đồ tốt. Lý Thương chính là hắn gia nhập Thánh Thiên Đạo nhập đội. Chỉ cần mình đem Lý Thương đánh lén giết chết, sau đó dẫn đầu tư binh phản loạn, Bắc Môn liền sẽ lập tức luân hãm. Nguyên bản phòng thủ nghiêm ngặt Vọng Châu thành, cũng lại bởi vì Bắc Môn luân hãm mà triệt để sụp đổ. Cứ như vậy, Lục Thịnh cũng coi là vì Thánh Thiên Đạo lập xuống một kiện đại công. Người cuối cùng độc thủ. Lý Thương khẽ mỉm cười, không có bởi vì Lục Thịnh đột phát sát cơ mà không biết làm sao, trực tiếp nâng tay phải lên ống tay áo. Lục Thịnh thấy được một đen một trắng hai chùm sáng từ Lý Thương trong tay áo lướt đi. Cái kia hai chùm sáng phảng phất du ngư, nhẹ nhàng đung đưa đuôi cá, tại hư không đan bảo, nhìn như chậm chạp. Phốc phốc. Lục Thịnh đầu phóng lên tận trời. Đây là cái gì kiếm nhanh đến mức ta chết đều không có phản ứng Lục Thịnh tại trước khi chết, ý thức được chính mình chết. Cái kia hắc bạch kiếm quang thực tế quá nhanh. Nhanh đến đầu của Lục Thịnh bị chém xuống đến, hắn đều không có cảm giác đau, liền tự thân linh cảm đều không có phản ứng. Cho đến chết một khắc này, Lục Thịnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mình chết thật. Chém xuống đầu của Lục Thịnh phía sau, Lý Thương cũng triệt để không diễn, lại lần nữa thôi động âm dương pháp kiếm, thẳng hướng địa tướng quân mà đi. Đêm qua Hoàng Triều đến tìm hắn, liền đề cập với hắn đến qua Lục Thịnh khả năng sẽ lâm trận phản chiến có thể. Hoàng Triều từ đấy lòng cũng không tin trong Vọng Châu thành tông tộc thế gia, đặc biệt dặn dò Lý Thương phải cẩn thận. Đến mức vì sao đem Lý Thương xếp vào tại bên người Lục Thịnh? Nếu như an bài pháp không hòa thượng tại bên người Lục Thịnh, lấy uy danh của pháp không hòa thượng, chỉ sợ Lục Thịnh không dám động thủ. Lý Thương khác biệt, hắn tướng mạo tuổi trẻ, thân phận thần bí, Lục Thịnh biết rõ tin tức không nhiều. Có địa tướng quân tại, Lục Thịnh nhất định sẽ cảm thấy 10 phần chắc chín. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Lý Thương liền tại đề phòng Lục Thịnh, lại một mực không có động thủ. Bởi vì trước thời hạn động thủ, khả năng sẽ đả thảo kinh xà, để thánh chủ từ bỏ lần này đối Vọng Châu thành vây công. Hiện tại dưới loại tình huống này, nếu như Lý Thương có khả năng đem địa tướng quân rào sát, đem tiến đánh Bắc Môn Thánh Thiên Đạo đại quân tiêu diệt, liền có thể chi viện còn lại thành môn, bàn sống toàn cục. Địa tướng quân cũng sửng sốt. Tại khai chiến phía trước, thánh chủ liền từng nói cho hắn, đạo nhân này phi kiếm chi thuật dị thường đáng sợ, muốn hắn cẩn thận ứng đối. Địa tướng quân cũng xác thực nghe khuyên, vẫn luôn tại phòng bị Lý Thương phi kiếm chi thuật. Hắn cũng một mực tại cho Lục Thịnh sáng tạo ra tay đánh lén cơ hội. Bởi vì kiếm tu bình thường đều là công cường trông coi yếu, Lục Thịnh vẫn là trăm phương ngàn kế đánh lén, Lý Thương tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể kết quả Lục Thịnh vừa ra tay đánh lén, liền bị Lý Thương chém đầu. Cái này biến cố để địa tướng quân biết chính mình làm sao cũng muốn ngăn chặn cái này người trẻ tuổi đạo nhân. Nếu không tối nay Thánh Thiên Đạo vô cùng có khả năng nên đón tan tác. Bá. Đối mặt đánh tới hắc bạch du ngư kiếm ý, địa tướng quân điều động đại địa khí. Vâng. Một mặt tường đất lúc này ngăn tại trước người hắn. Thừa dịp đối phương tầm mắt bị che kín mấy mắt, Lý Thương đem Huyền Sơn ấn cho lấy ra. Cái này Huyền Sơn ấn toàn thân đen như mực, trong suốt như ngọc, cấp tốc biến lớn. Bành! Mặt kia tường đất trực tiếp bị Huyền Sơn ấn công phá. Địa tướng quân gầm nhẹ một tiếng, hai tay mở ra, chụp vào đánh tới Huyền Sơn ấn. Bành! Địa tướng quân đứng trên mặt đất, lực như cổ thần, vậy mà thật đem Huyền Sơn ấn cho ngăn lại. Có thể đồng thời, âm dương pháp kiếm hợp hai là một, hóa thành một thanh hôi sắc pháp kiếm. Phá diệt kiếm ý bắn ra, để trong lòng địa tướng quân kinh hãi. Thánh thiên ý chí, đại địa bất bại. Địa tướng quân giống giận đem Huyền Sơn ấn ném về Lý Thương, đồng thời hai tay kết ấn. Ông, vô tận địa mạch sát khí đều bị địa tướng quân điều động, tạo thành một đầu địa long, cuốn quanh lấy địa tướng quân toàn thân. Keng, hôi sát pháp kiếm rơi vào địa long hư ảnh mặt ngoài, chỉ có thể thâm nhập một nửa. Ha ha ha, đây chính là Thánh Thiên Tử bàn cho ta lực lượng. Địa tướng quân cười như điên. Thiên uy diệt tà, lôi hóa thần kiếm. Sát mặt Lý Thương nghiêm túc, trong miệng thốt ra lôi âm âm tiết. Vâng, bầu trời đêm bị dị xuất hiện đại lượng toàn qua hình dáng mây đen, ngàn vạn lôi quang lập lòe, tạo thành một thanh thần lôi thiên kiếm. Xuyên thẳng hướng về địa tướng quân. Chương 312, Táng Long chương 312, Táng Long thần lôi thiên kiếm dũng động lôi quang, to lớn chí cường, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đầu của địa long hư ảnh đâm xuyên. Phốc phốc. Đầu của địa tướng quân cũng đồng dạng bị thần lôi thiên kiếm đâm xuyên. Ầm ầm. kèm theo thần lôi thiên kiếm hóa thành khủng bố lôi quang bắn ra, thân thể của địa tướng quân cũng bị lôi quang chôn bụi. Hô, Lý Thương liên tiếp sử dụng vô tướng kiếp cùng thần lôi thiên kiếm, cũng cảm giác thái sơ kiếp diệt khí có một chút rối loạn. Hắn cấp tốc điều tức, lấy ra linh đan dùng. Giải quyết địa tướng quân chỉ là bắt đầu, giải quyết thánh chủ mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Thánh chủ chưa trừ diệt, Lý Thương liền một ngày khó mà yên tâm tiến vào Huyền Minh tổ đỉnh. Lúc này, Thánh Thiên Đạo đại quân đã tại tiến đánh Bắc Môn, tình hình chiến đấu kịch liệt huyết tinh. Bị Lục Thịnh an bài ở giữa gia tộc Tư Minh, dị thường anh dũng, không ngừng giết địch. Vì bảo mật, Lục Thịnh chưa hề đối với bất kỳ người nào lộ ra chính mình muốn phản loạn thông tin. Bởi vì hắn chỉ cần đem Lý Thương chém giết, sau đó vung cánh tay hô lên, những gia tộc này Tư Minh tự nhiên sẽ nghe hắn hiệu lệnh, theo hắn lâm trận phản chiến. Có thể hiện tại bọn hắn chiến trường cách thành môn rất xa, không có thấy được biết Lục Thịnh là chết như thế nào. Những gia tộc này Tư Minh vì giữ vững vọng châu thành, chỉ có thể đem hết toàn lực. Lý Thương điều tức tốt về sau, thân ảnh lướt về phía không trung. Coi hắn xuất hiện tại Thánh Thiên Đạo đại quân giữa không trung, trực tiếp rơi vãi một nắm lớn phụ chỉ. Oanh! Uy lực hung mãnh lôi hồ điện xả tại bên trong Thánh Thiên Đạo đại quân tùy ý lan tràn, đem từng cái sĩ tốt điện thành sắt chết cháy. Lý Thương liền phảng phất lôi thần, không ngừng triệu hồi ra lôi bạo, chế tạo phạm vi cực lớn lôi vòng. Địa tướng quân đã chết, lúc này Thánh Thiên Đạo đại quân căn bản là không người có khả năng ngăn cản Lý Thương. Mà thủ vệ thành môn tướng sĩ thấy được một màn này, sĩ khí dâng cao. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, cái này Bắc Môn Thánh Thiên Đạo đại quân liền bị Lý Thương sử dụng lôi bạo phù thanh lý đến không sai biệt lắm. Ú quỷ, lần này tiện nghi ngươi. Lý Thương sau khi hạ xuống, đem chiêu hồn phiên vùi sâu vào một chỗ mặt đất. Nơi này gần như có 2-3 vạn Thánh Thiên Đạo sĩ tốt vẫn lạc, trong đó không thiếu một chút tu luyện giả. Đối với Ú quỷ loại này tà linh đến nói, chỗ này mãnh liệt chiến trường ngược lại là một chỗ bảo địa. Ú quỷ bắt đầu tham lam hút thu lại. Lý Thương thả người nhảy lên thành môn, để một vị chấn thần tư Dạ Du sứ dẫn người bảo vệ tốt Bắc Môn phía sau, liền thả người rời đi. Đông Môn. Vâng. Chí Tôn Thần Cung hư ảnh tản ra mênh mông thần quang, có vô thượng uy nghiêm, đem tinh thần tháp đụng bay ra ngoài. Hiện này thất giai pháp khí đã xuất hiện khe hở, lại đụng đi, chỉ sợ thật sẽ bị Chí Tôn Thần Cung hư ảnh nghiền nát tan cảnh. Lúc này Thánh Thiên Tử đã dung hợp Thánh Thiên Tử thần tính, phiêu phủ giữa không trung, quanh thân có vô số kim long khí lưu vần quanh, có cổ thiên tử vì thế. Hán tử trên cao nhìn xuống quan sát hoàng triều, thiết huyết hầu, ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Đại can hồ đồ vô đạo, dẫn phát tiêu ca, mới sẽ gây nên thiên địa dị biến. Chỉ cần Thánh Thiên Tử trở lại nhân gian, khôi phục thần võ hoàng triều, mới có thể đình chỉ tất cả náo động. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ngươi vẫn như cũng là thiết huyết hầu. Ở vào thiên tử uy nghiêm tại trên người thánh chủ tỏa ra. Đây là một loại thuộc về thiên tử uy hiếp. Thiên tử là nhân tộc người thống trị, có quyền lực trí cao. Tất cả mọi người nhất định phải nghe lệnh của thiên tử. Một khi thiết huyết hầu tâm thần xuất hiện sơ hở, bị thiên tử uy nghiêm trấn nhiếp, liền sẽ thần phục. Lúc này thiết huyết hầu cũng cảm giác tâm thần xuất hiện thần phục suy nghĩ. Hắn dùng thiết huyết ý chí đem trấn áp, thuộc về thần võ hoàng triều thời đại đã đi qua. Các ngươi xuất hiện, sẽ chỉ cho thế gian mang đến càng lớn náo động. Nên biến mất đồ vật, không cần lại xuất hiện. Dứt lời, thiết huyết hầu từ tự thân trong chữ vật pháp khí lấy ra một cây dị xét trường thương. Theo thanh này dị xét trường thương xuất hiện, Thánh Thiên Tử vậy mà cảm giác được không thoải mái cùng bất an. Thương này tên là Táng Long, chính là đại càn khai quốc hoàng đế cầm binh khí. Thiết huyết hầu âm thanh lạnh lùng nói: "Ha ha ha, ta suýt nữa quên mất, các ngươi đại càn khai quốc hoàng đế cũng là tạo phản xuất thân." Hắn mang binh sát nhập vào tiền triều hoàng cung, dùng trường thương đem tiền triều quốc chủ đóng đinh tại hoàng cung phía trên đại điện. Hẳn là thanh thương này đi. Thánh Thiên Tử cuối cùng minh bạch vì sao chính mình sẽ cảm giác bất an. Thanh thương này đã từng giết chóc qua một vị quốc chủ. Tại Đại Càn Vương triều còn không có thành lập thời điểm, tiền triều quốc chủ bạo ngược vô đạo, dẫn đến các nơi khởi nghĩa, quân phiệt hỗn chiến. Đại Càn khai quốc hoàng đế chính là quân phiệt một trong, hắn anh minh thần võ, dẫn đầu đại quân nam chinh bắc chiến, trấn áp các lộ quân phiệt, mãi đến giết vào tiền triều quốc đô, đem phía trước quốc chủ đình chết tại hoàng cung bên trong đại điện. Cứ việc vị kia quốc chủ hồ đồ bạo ngược, vừa vặn phần tôn quý, hắn bị Táng Long thương đóng đinh phía sau, cũng để cho thanh này trưởng thương thay đổi đến lớn chẳng lành. Khó trách sẽ đối với chính mình có một tia khắc chế hiệu quả. Hôm nay ta liền muốn đem ngươi đóng đinh tại trước vọng châu thành môn. Hoàng triều huy động Táng Long thương, phiêu phủ giữa không trung Thánh Thiên Tử. Thanh này Táng Long thương là hắn lần này dám một thân một mình trước đến lắng lại vọng châu náo động căn bản. Thanh này Táng Long thương trước kia là một kiện cao giai pháp khí, sau đó giết chóc quốc chủ phía sau dị biến thành một kiện cấm khí, tăng lên người nắm giữ lực lượng, đối vương công quý tộc có áp chế lực. Có thể đại càn vương thất đối thanh này Táng Long thương có chút kiêng kỵ, một mực đem phong tồn. Mãi đến Thánh Thiên đạo náo động bùng phát, không thể làm gì phía dưới, mới để cho hoàng triều một lần nữa cầm lấy thanh này giết chóc quốc chủ thương. Một khi sử dụng Táng Long thương, hoàng triều từ đây liền sẽ bị vị kia quốc chủ oán hồn dây dưa không ngớt. Sử dụng càng lâu, dây dưa càng sâu. Ông theo hoàng triều phóng lên tận trời, Táng Long thương dũng động chẳng lành hồng quang, mơ hồ hóa thành huyết long hư ảnh, bạo ngược huyết tinh. Thử, ta là Thánh Thiên Tử dòng dõi, ngươi thanh thương này cũng dám giết ta? Thần võ long vệ. Thánh chủ gầm nhẹ một tiếng. Trong lúc nhất thời, vờn quanh tại bên cạnh hắn kim long khí lưu, hóa thành 12 vị long giáp thần tướng, cầm trong tay trường thương, kết thành một cái chiến trận. Truyền thuyết Thánh Thiên Tử có 12 vị thần võ long vệ hộ thân, mỗi một vị đều là tuyệt đỉnh cao thủ, kèm theo Thánh Thiên Tử trấn áp thiên địa dị biến. Hiện tại, Thánh chủ đem thân thể bọn hắn ảnh hiện hóa ra ngoài, có khả năng lại lần nữa tại trần thế chinh chiến. Giết! Long giáp thần tướng kết thành chiến trận ngay lập tức, liền thẳng hướng hoàng triều mà đi. Ken ken ken, hoàng triều huy động Táng Long thương, muốn hành tạo thiên quân, đột phá cái này long giáp thần tướng chiến trận, lại bị cản lại. Hắn thậm chí bị vây ở chiến trong trận, chỉ có thể cùng những này long giáp thần tướng chém giết. Hắn phảng phất máu me đầy đầu lòng, huy động nhanh bước. Có thể những này long giáp thần tướng lại phảng phất kim tường, đem hoàng triều tất cả công kích đều hóa giải, để hắn không cách nào đột phá chiến trận. Những này long giáp thần tướng cứ việc không là năm đó thánh thiên tử chân chính thần võ long vệ, cũng đủ cường đại. Thiết huyết hầu, đáng tiếc nha. Thánh chủ khẽ lắc đầu. Hắn biết thiết huyết hầu chắc chắn sẽ không thần phục tự thân. Như vậy chỉ có hủy diệt. Thánh chủ lại lần nữa đem chí tôn thần cung hư ảnh triệu hoán mà ra, trấn áp hướng thiết huyết hầu hoàng triều. Tinh thần tháp. Hoàng triều chỉ có thể lại đem tinh thần tháp kêu đến. Ken một tiếng. Tinh thần tháp lại lần nữa bị chí tôn thần cung đụng bay ra ngoài. Thiết huyết hầu chớ sợ. Lao tăng đến cũng. Lúc này, một tôn long tượng thánh Phật hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy long tượng thánh Phật đưa ra thần quang bàn tay lớn, một trưởng bộ hướng về thánh chủ. Pháp không đã đem công kích nam môn hỏa tướng quân giải quyết, hỏa tốc chạy đến. Chương 313, phá trận chương 313, phá trận lao hỏa thượng, mấy ngày trước đây người vận khí tốt, hiện tại lại đi tìm cái chết. Thánh chủ lạnh hừ một tiếng. Hắn nhìn xem cái kia long tượng thánh Phật bàn tay lớn áp xuống tới, một trường đánh ra. Hắn một trường này, đồng dạng là thần quang đại phóng, có chấn áp non sông như thế. Sức mạnh của long tượng thánh Phật đồng dạng đáng sợ, làm hai bàn tay va chạm. Bành! Bầu trời đêm tràn ngập chói lọi thần quang, tạo thành một bức kỳ cảnh. Pháp không hòa thượng thấy được chính mình một trường này bị ngăn lại, một tay kết Phật ấn. Thánh Phật chấn ma. Giờ khắc này, pháp không toàn thân đều bốc lên thần quang Phật ngọn lửa, toàn thân như vàng rực lưu ly. Hắn đây là đem long tượng thánh Phật thần tính bốc cháy lên, cưỡng ép đem tự thân cảnh giới tăng lên tới lục giai nguyên thần, như đồ đối kháng thánh chủ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho pháp không hòa thượng nguyên khí đại thương, thậm chí sẽ tại chỗ viên tịch. Long tượng thánh Phật hư ảnh cũng bốc cháy lên kim diễm, trong tay nhiều một thanh kim cương sử, trực tiếp đập hướng thánh chủ mà đi. Thần sắc của thánh chủ bình tĩnh. Hắn lần này thậm chí đem hai tay lưng đến phía sau, đều đến chí tôn thần cung hư ảnh. Ken một tiếng trung âm thanh đột nhiên xuất hiện, tạo thành vị dị thần hồn sóng xung kích đánh út về phía thánh chủ. Có thể những này thần hồn sóng xung kích còn không có rơi vào trên người thánh chủ, liền bị dị biến mất. Cái này, lay động chấn hồn linh Lý Thương sử sốt. Cái này chấn hồn linh luôn luôn bị hắn xem như kỳ chiêu đến dùng. Ban đầu ở Long Xà đại trạch, liền Lưu Vĩnh Nguyên đều nhận đến một chút ảnh hưởng. Hắn cảm nhận được, thánh chủ quanh thân tựa hồ có một ít đặc thù ba động, để hắn có khả năng không nhìn thần hồn xung kích. Đây cũng là thánh thiên tử thần tính bao hàm đặc thù lực lượng. Oanh. Lúc này, long tượng hư ảnh huy động kim cương sử rơi xuống, đụng vào chí tôn thần cung hư ảnh. Lần này, chí tôn thần cung hư ảnh kịch liệt chấn động một cái, bắn ra thần quang, hóa thành 9 con rồng hình khí lưu, phóng tới long tượng thánh Phật hư ảnh mà đi. Pháp không hòa thượng chỉ có thể trước thôi động long tượng thánh Phật hư ảnh, huy động kim cương sử, đập về phía những này thần quang loẹt loẹt hình rồng khí lưu. Bá, một đen một trắng hai đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên, điên cuồng lướt đi như báo tố hướng thánh thiên tử. Huyền Minh đạo quan truyền nhân, ngươi cuối cùng xuất hiện. Thánh thiên tử lạnh hừ một tiếng. Hắn nhìn xem đánh tới hắc bạch kiếm quang, cũng là lấy ra một thanh kim kiếm. Đây là thiên tử chi kiếm, có tôn quý khí tức. Ken 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 âm dương pháp kiếm cùng thiên tử chi kiếm dây dưa. Đồng thời, Lý Thương thôi động Huyền Sơn ngọc ấn, đập về phía thánh chủ. Hừ. Thánh chủ thấy được đập tới Huyền Sơn ấn, một quyền đánh ra. Chiêu số của hắn cũng kém không nhiều dùng hết. Đại bộ phận lực lượng cũng bị thiết huyết hầu hoàng triều cùng với pháp không hòa thượng dính dấp. Vâng. Thánh thiên tử khí huyết lực lượng rất khủng bố, Huyền Sơn ngọc ấn đều bị đánh bay ra ngoài. Có thể là tại Huyền Sơn ngọc ấn bay ra nháy mắt, Lý Thương ném ra 5 tấm linh phủ. Đây là linh lôi thần mâu phủ. So sánh thần lôi thiên kiếm phủ, linh lôi thần mâu phủ xuyên thấu tính càng kinh khủng. Linh phủ so sánh đạo pháp, chỗ tốt lớn nhất liền là có thể chữa tổn, tùy thời kích phát. Vù vù. Năm đạo tử điện lôi mâu phủ tại hư không hiện rõ, giao nhau đâm về thánh thiên tử mà đi. Thánh chủ lần này không có ra quyền. Hắn mang theo kim long diện cụ đột nhiên tỏa sáng, tạo thành một đầu kim long hư ảnh, đem thánh chủ bảo hộ. Năm kia tử điện lôi mâu phun trào cường đại quần quần hủy diệt lôi đỉnh chi lực, đâm vào bên trong kim long hư ảnh. Ầm ầm. Từng đạo kinh khủng lôi đỉnh chi lực không ngừng nổ tung, đem kim long hư ảnh đều cho nổ chuẩn bị biến mất. Tiểu đạo sĩ, ngươi không có phù đi. Thánh chủ chờ lấy tử điện lôi mâu biến mất mấy mắt, liền muốn ra tay với Lý Thương. Có thể Lý Thương đã sớm trong bóng tối thi pháp. Ầm ầm. Thiên khung lại lần nữa hiện lên toàn qua mây đen, một thanh lôi đỉnh thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Cảm nhận được lôi đỉnh chi lực mãnh liệt đáng sợ, mạnh như thánh chủ cũng chỉ có thể trước tiếp tục phòng thủ. Nếu là không có pháp không hòa thượng cùng hoàng triều tại, hắn đã sớm triệu hoán chí tôn thần cung đệ chết Lý Thương, hoặc là triệu hoán thần võ long vệ đem đâm chết. Vâng. Kèm theo lôi đỉnh thần kiếm rơi xuống, bao phủ che chở thánh chủ kim long hư ảnh lại bị thần lôi thiên kiếm cho bụi. Tiểu đạo sĩ, đi chết đi. Thánh chủ liều lĩnh thay đổi lực lượng, không lọt vào mắt pháp không hòa thượng, trực tiếp đem chí tôn thần cung hư ảnh ép hướng Lý Thương mà đi. Giờ khắc này, Lý Thương cảm nhận được cái này chí tôn thần cung hư ảnh khủng bố. Khó trách pháp không hòa thượng đều muốn tiêu đốt long tượng thánh Phật Phật tính. Một cỗ giống như thiên tử uy áp rơi xuống, để Lý Thương tâm thần rung động. Cũng chỉ hắn có vạn tượng uy chân thần thông, tâm linh không có bị khuất phục, không có đánh mất hành động lực lượng, hướng về sau né tránh. Lần này, thánh chủ tính sai. Tựa như Lý Thương không ngờ tới thánh thiên tử có khả năng miễn dịch thần hồn xung kích đồng dạng. Thánh thiên tử cũng không nghĩ tới Lý Thương có khả năng không nhìn chí tôn thần cung uy áp. Liên pháp không loại này, lão hòa thượng đều cần Phật tính mới có thể gánh bắt được. Vâng. Chí tôn thần cung hư ảnh uy áp không có khả năng ở Lý Thương, dẫn đến công kích thất bại. Lúc này, long tượng thánh Phật hư ảnh cũng sẽ không lưu tình, kim cương sử đột nhiên cắm xuống. Thánh chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chí tôn thần cung hư ảnh gọi trở về, chính mình giấu ở bên trong thần cung. Vâng. long tượng thánh Phật kim cương sử rơi xuống, liền ngọn núi đều có thể đục xuyên. Có thể là chí tôn thần cung hư ảnh quá mức kiên cố, liền kim cương sử đều chỉ có thể lay động một cái. Lý Thương thân ảnh lóe lên xuất hiện ở Thiết Huyết Hầu hoàng triều phụ cận. Lúc này hoàng triều còn tại cùng 12 vị long giáp thần tướng ao trong chiến đấu. Cái này 12 vị long giáp thần tướng tuy nói chỉ là hình chiếu, có thể liền một tia thần vận đều không có, có thể kết thành chiến trận, cũng là để hoàng triều không cách nào công phá. Hắn thậm chí đem thử nghiệm thôi động tinh thần tháp, một lần lại một chô va chạm, vẫn không thể nào đem kỳ trùng phá. Xem ra, chỉ có thể đem Táng Long Thương oán niệm triệt để thả ra. Hoàng triều biết chính mình nhất định phải nhanh công phá từ long giáp thần tướng kết thành chiến trận. Táng Long Thương ẩn chứa vị kia quốc chủ ngập trời oán niệm, một khi triệt để phóng thích, hoàng triều có thể muốn bị vị kia quốc chủ oán hồn trực tiếp nguyền rủa chết. Nhưng muốn phá trận, chỉ có thể như vậy. Bá. Lúc này, hoàng triều đột nhiên cảm giác xung quanh thay đổi đến cực kỳ nóng bức, hiện lên đại lượng hồng quang. Hắn thấy được tam đầu hỏa điểu hư ảnh dương cánh mà đến, xung kích tại long giáp thần tướng kết thành chiến trong trận. Ầm ầm, nóng bỏng ngọn lửa hồng quét tán. Cái này ly hỏa phù chỉ là ngũ giai phù chú, cho dù ba tấm chồng chất lên nhau, cũng vô pháp đem long giáp thần tướng chiến xa xung phá. Có thể bực này hỏa diễm bộc phát, còn có thể đối chiến trận hình thành một chút xung kích. Hoàng triều nắm lấy thời cơ, song tay nắm chặt Táng Long Thương. Táng Long Ngâm. Một tiếng tràn ngập oán hận cùng tuyệt vọng long ngâm vang lên, phản phất mặt đại đi đến tuyệt lộ quân vương, cùng đồ mặt lộ, ôm hận mà chết. Táng Long Thương nở rộ chẳng lành mà oán hận hồng quang, đâm về tít ngoài diện một vị long giáp thần tướng. Phốc phốc. Vị kia long giáp thần tướng chiến nón trụ bị Táng Long Thương xuyên thủng. Táng Long Thương tự thân mang oán ác tuyệt vọng khí tức bộc phát, cũng là đem vị này long giáp thần tướng hư ảnh trực tiếp chôn bụi. Thiếu một vị long giáp thần tướng, liền mang ý nghĩa chiến trận không tại hoàn chỉnh, uy lực hao tổn hơn phân nửa. Tốt, lại là các ngươi huyền minh quan hỏng chuyện tốt của ta. Chỗ tại chí tôn thần cung thánh chủ mất khống chế gào thét. Có thể tưởng tượng, hắn loại kia ẩn tàng tại dưới kim long diện cụ khuôn mặt, sẽ là dạng gì đến bặm mèo. Có thể thánh chủ cũng biết, một khi hoàng triều đột phá chiến trận, hắn liên thủ với pháp không hòa thượng nhất định có thể ngăn chặn chính mình. Thánh tiên đạo đại quân nhưng là tồn tại hủy diệt nguy hiểm. Chương 314, xuống núi chương 314, xuống núi đối với thánh chủ mà nói, thánh tiên đạo đại quân có thể là hắn thật vất vả kéo lên. Một khi toàn quân bị diệt, đối với thật vất vả tạo dựng lên thánh thiên tử tín ngưỡng sẽ sụp đổ, cuối cùng liền thật còn lại thánh chủ cái này cô gia quả nhân. Thánh chủ không thể nào tiếp thu được, hắn chỉ có thể truyền đạt lui binh mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, Tây môn, Đông môn thánh thiên đạo đại quân bắt đầu rút lui. Nam môn cũng có một bộ phận thánh thiên đạo sĩ tốt rút lui. Pháp không hòa thượng không phải Lý Thương, cứ việc tu vi cao thầm, lại không có loại kia phạm vi tính thuật pháp, cắt cỏ hiệu suất xa xa bất quá Lý Thương. Đến mức Bắc môn thánh thiên đạo đại quân, sớm đã liền bị Lý Thương chống rỗng. Lần này, Thiết Huyết Hầu hoàng triều ngăn cản truy sát đi ra châu bình. Bởi vì hắn biết, thánh chủ chỉ là không nghĩ cá chết lưới rách, thật muốn bức đối phương đi đến tuyệt lộ, chính mình chưa hẳn chống đỡ được. Bởi vì tu vi của pháp không hòa thượng vốn là thông qua thiêu đốt long tượng thánh Phật Phật tính mà cưỡng ép tăng lên. Lại dây dưa tiếp, chờ Phật tính tiêu hao sạch sẽ, ngược lại là bọn họ rơi vào bị động. Thánh chủ nhìn qua Lý Thương, hoàng triều, pháp không ba người, âm thanh lạnh lùng nói, lần tiếp theo, nhất định phá các ngươi vọng châu thành. Song phương như vậy hành quân lặng lẽ. Thánh chủ một người một mình đoạn hậu, xác nhận thánh thiên đạo đại quân rút lui phía sau, mới một mình rời đi. Hoàng triều cầm trong tay Táng Long Thương, cứ như vậy đưa mắt nhìn thánh chủ rời đi. Không có có lần sau. Trong lòng hoàng triều cười lạnh. Hắn hiện tại chỉ là tại trì hoãn thời gian. Chỉ cần chờ Bình Võ Châu, Đông Châu, Vĩnh Châu đại quân chi viện mà đến, có triệt để tiêu diệt sức mạnh của thánh thiên đạo đại quân, liền là chân chính thấy rõ ràng thời điểm. Chúng ta giữ vững vọng châu thành. Ha ha ha, thánh thiên đạo không gì hơn cái này. Trung quy là chúng ta thắng. Thủ vệ vọng châu thành binh lính, đứng tại trên thành môn, nhìn qua chạy trối chết thánh thiên đạo đại quân, cao hứng mừng mừng. Hoàng gia bên ngoài, Lý Thương nhìn về phía một bên pháp không hòa thượng. Vị lao tăng này khuôn mặt hôi bại, phảng phất gần đất xa trời. Vừa rồi thiêu đốt long tượng thánh Phật Phật tính, đối pháp không hòa thượng tiêu hao quá khổng lồ. Lý Thương đem mất một kiếm tiêu đến, gọi ra linh đằng hư ảnh, là pháp không hòa thượng rót vào sinh cơ. A Di Đà Phật đa tạ Lý đạo trưởng. Pháp không hòa thượng suy yếu nói. May mắn Lý Thương dùng mất một kiếm cho hắn rót vào một tia sinh cơ, nếu không pháp không hòa thượng ngay cả nói chuyện cũng là vấn đề. Lý đạo trưởng, không bằng ngươi trước hộ tống pháp không trụ trì trở về. Vọng Châu thành nơi này liền giao cho ta xử lý. Hoàng Triều đề nghị. Hắn biết pháp không hòa thượng cái này trạng thái, chỉ có thể trước về Long Tượng tự tĩnh dưỡng. Tốt, cái kia bần đạo trước đưa pháp không trụ trì về Long Tượng tự. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vừa vặn cũng muốn lại đi Long Tượng tự một chuyến. Lúc này, Lý Thương hộ tống pháp không hòa thượng hướng về Long Tượng tự trở về. Hoàng Triều lưu tại Vọng Châu thành thu thập tàn cuộc. Chờ Lý Thương hộ tống pháp không hòa thượng trở lại Long Tượng tự, ngày vừa vặn sáng lên. Lúc này mặt trời không hề chói mắt, vừa vặn xuất hiện tại đỉnh đầu Long Tượng thánh Phật chỗ. Một màn này, để Long Tượng thánh Phật lộ ra càng thêm thần thánh. Có thể Lý Thương lại cảm thấy có chút không cân đối. Vẫn là như lần trước như vậy, Lý Thương hộ tống pháp không hòa thượng đến trước Long Tượng Phật. Lý đạo trưởng, đoạn đường này làm phiền ngươi. Pháp không hòa thượng cảm tạ nói. Chủ trì khách khí. Lý Thương mỉm cười nói. Cái kia bần tăng trước hết vào trong Long Tượng Phật tu dưỡng. Hai tay pháp không hòa thượng chắp tay trước ngực, đi vào trong Long Tượng Phật. Cứ việc Lý Thương rất muốn vào đi kiểm tra một cái này trong Long Tượng Phật đến cùng có hay không thông hướng dưới mặt đất chùa miếu di tích địa phương, nhưng có pháp không hòa thượng tại, hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn quay người rời đi, về tới trong Long Tượng tự. Cái này Long Tượng tự, đập vào mắt đều là màu xám, nhan sắc đơn điệu, kiềm chế âm u, tăng nhân đều là nghiêm túc cứng nhắc, ánh mắt không động. Một mảnh âm u đầy tử khí. Lý Thương hỏi một vị đi qua tăng nhân, mới biết Chí Không nơi ở hắn đi tới Long Tượng tự tăng nhân ở khu vực. Tại một gian trong thạch ốc, Lý Thương cuối cùng nhìn thấy Chí Không. Gian này thạch ốc không có bất kỳ vật gì, vách tường thô ráp, Chí Không hòa thượng ngồi xếp bằng, tay nắm liên hoa ấn, phảng phất một tôn tượng vật đá. Lý đạo trưởng. Chí Không hòa thượng mở to mắt. Chí Không, ngươi bây giờ có rảnh không? Lý Thương hỏi. Lý đạo trưởng có chuyện gì? Chí Không nghi hoặc hỏi. Muốn mời ngươi cùng ta đi một chỗ. Lý Thương nói. Chí Không hòa thượng thật không có cự tuyệt. Cứ việc tâm tính của hắn phát sinh rất lớn thay đổi, có thể còn chưa tới diệt tuyệt nhân tính tình trạng. Huống chi Lý Thương là hắn hảo hữu Chí Giao, nhiều lần sinh tử, tin tưởng lẫn nhau. Lý Thương lúc này mang theo Chí Không rời đi Long Tượng tự, dưới đường đi núi. Bọn họ về tới Vọng Châu thành. Trong Vọng Châu thành ngược lại là một mảnh vui mừng, bách tính đều đang ăn mừng Thánh Thiên Đạo lui binh sự tình. Chí Không nhìn qua tràng diện này, sắc mặt bình tĩnh như nước đọng, không có tâm tình chập chờn. Cái này trên đường người càng nhiều, trật tự hỗn loạn, rất dễ dàng liền gây nên ma sát. Người cái tên này, làm sao không có mắt, còn dám giẫm bản công tử dạy? Cho ta đánh. Một cái phú gia công tử màu trắng dạy bị một cái phổ thông bách tính đạp một cái, xuất hiện một cái dấu chân, lúc này không vui, hô quát đến mấy cái gia đình hộ vệ, đem cái kia phổ thông bách tính vây quanh. Vây xem bách tính thấy thế, doa đến tản ra. Công tử, ta không cẩn thận. Ta cho ngươi lau sạch. Cái kia bách tính dọa đến ngồi xổm người xuống, liền muốn cho cái này phú gia công tử dạy lau sạch. Tại Vọng Châu thành, tất cả bách tính đều lòng dạ biết rõ, ngàn vạn không thể chọc tới những thế gia đệ tử này. Liền tính những thế gia đệ tử này đem bọn họ bên đường đánh chết, chỉ cần bồi một chút tiền bạc liền có thể, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Ngươi làm sao lau? Cho ta liếm sạch sẽ, bằng không liền đem ngươi hai chân đánh phế. Phú gia công tử âm thanh lạnh lùng nói. Dân chúng vây xem tức giận bất bình, lại không ai dám động thủ. Lý Thương quay đầu nhìn hướng Chí Không hòa thượng. Hán tử trong mắt đối phương nhìn thấy một tia tâm tình chợt trợn. Không có ý định xuất thủ sao? Nếu là lúc trước Chí Không hòa thượng, đã sớm một bàn tay quạt đi qua. Lý Thương nói. Hắn nghĩ tới phóng to Chí Không cái kia một tia cảm xúc. Bần tăng là người xuất gia. Đây là trần thế sự tình không thể can thiệp, Chí Không hòa thượng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hắn đem con mắt đóng lại, đồng thời vận chuyển Phật khí đem hai lô hai chắn. Ngươi liền thật tùy ý những người này chèn ép bách tính mà thờ ơ sao? Ngươi bộ dạng này, liền tính tu thành Phật lại có cái gì dạng? Ngươi đến cùng là tại độ người, vẫn là tại độ mình? Ta cảm giác ngươi trước đây mới là Phật. Lý Thương thản nhiên nói. Thanh âm của hắn, phổ thông bách tính nghe không được, có thể ngăn chặn hai lỗ tai Chí Không hòa thượng lại nghe được. Chí Không nhịn không được nói, Lý đạo trưởng lại không tu Phật, làm sao biết cái gì là Phật, cái gì không phải Phật đâu? Lúc này, vị kia phổ thông bách tính cúi đầu xuống, chịu đựng khuất nhục, thật muốn đi liếm cái kia phú gia công tử dạy. Một khi hai chân bị đánh gãy, hắn đời này liền phế đi, cho dù lại thế nào khuất nhục, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lý Thương không nhìn nổi, một tay phất lên. Hô hô hô. Cùng phong gào thét, đem cái kia phú gia công tử cùng mấy cái gia đình hộ vệ đều cho thổi tan. Vị kia phổ thông bách tính sửng sốt một chút. Cái này rõ là thế nào đến? Dân chúng vây xem cũng là kinh ngạc dị thường. Bởi vì Lý Thương cùng Chí Không hòa thượng đều ở phía xa, không có tới gần, những người dân này cũng không có thấy là Lý Thương xuất thủ.